Chương 472, con đường chương 472, con đường Hứa Nguyên có chút may mắn Hứa Hâm Giao là tại tướng phủ bên trong biết được tin tức này, cũng là đối hắn hỏi vấn đề này. Như vậy hiện tại vấn đề chính là, hắn làm như thế nào đem cái này tứ muội cho hôn năm tới. Cái này tứ muội nói không sai, tướng phủ đúng là hết thệ kẻ đầu tê. Bắc cảnh chi cục là hoàng đế cùng bị kia phụ thân cùng nhau bày, tông môn bên kia vào cuộc chỉ là bị động đánh trả. Triều đình đã xuất đao, cũng không thể trông cậy vào tông môn khoanh tay chịu chết ta. Mà chiến trường là không có bất kỳ cái gì đạo đức trói buộc nhân gian địa ngục. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên khe khẽ thở dài. Hắn cảm giác mình bị kia láo cha hố. Văn án là hắn cho Hứa Hâm Giao nhìn, mặc kệ là làm một phụ thân, vẫn là làm kiêm mưu đoạn thiên hạ tể tướng, hắn đều hẳn là rõ ràng Hứa Hâm Giao hiện tại tâm lý trạng thái rất không ổn định. Chính hắn không giải quyết điểm này, rõ ràng chính là đem cái này hố lưu cho hắn cái này lão tam đến giải quyết. Nhìn xem tầm mắt rủ xuống thiếu nữ, Hứa Nguyên thở nhẹ một hơi, trầm âm thanh nói ra, "Hâm Giao, ngươi ngẩng đầu nhìn ta." Hứa Hâm Giao tiếp thu tin tức đã triệt để đem bọn hắn tướng phủ nhận định là tạo thành Bắc cảnh hết thảy hung thủ, mà đây là nàng từ nhỏ dưỡng thành tính cách không cách nào công nhận đồ vật. Vào giờ phút như thế này, ánh mắt giao lưu rất trọng yếu, thậm chí lớn hơn ngôn ngữ. Trong im lặng, Hứa Hâm Giao thuận theo dơ lên đôi mắt, trong mắt đẹp hiện ra như có như không thủy quang. Đối mặt bên trong, Hứa Nguyên hỏi hắn vấn đề thứ nhất, "Ngươi cảm thấy chúng ta tướng phủ là chiến tranh tội nhân, chẳng lẽ không phải a?" Hứa Hâm Giao cắn môi sừng. A Hứa Nguyên khẽ môi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, thanh âm rất thấp, làm lợi ích tố cầu không cách nào thông qua đàm phán đến thu hoạch thời điểm, thay đổi vũ lực mới có thể bị mang lên mặt bàn. "Hâm Giao, ngươi cảm thấy chúng ta tướng phủ trong cuộc chiến tranh này mong muốn cầm tới lợi ích là cái gì đây?" Hứa Hâm Giao không chần chờ chút nào, nắm đuốt bắp đùi hai tay lần nữa nắm chặt, "Bắc cảnh tông môn những cái kia sản nghiệp, nếu như ta đoán không lầm, tại mệnh lệnh của phụ thân dưới, Hắc Lân quân bảo toàn những cái kia sản xuất công trình mệnh lệnh hẳn là xa xa lớn hơn bảo hộ kia tại chiến tranh hạ gặp tai họa ước vạn thứ lê a." "Ngươi nói không sai, xác thực như thế." Hứa Nguyên không có phủ nhận, bởi vì cái này tứ muội làm ra suy đoán chính là sự thật. So với tông môn đem hết khả năng phá hư, từ trong tướng phủ viện trong thư phòng phát ra trong mệnh lệnh mặc dù có cứu trợ nạn dân mệnh lệnh, nhưng đó là tại bảo hộ tông môn sản nghiệp điều kiện tiên quyết tiến hành. "Ngươi hoặc là phàm nhân sinh mệnh xa xa không kịp Bắc cảnh tông môn tại trăm ngàn năm qua tích lũy xuống sản xuất công trình. Đại viêm không thiếu người, cho dù Bắc cảnh bách tính chết sạch, triều đình cũng có thể lợi dụng kia bốn phương thông suốt quan đạo mạng lưới đem mặt khác địa phương người di chuyển quá khứ, mà những cái kia công trình nếu như bị phá hủy, vậy liền cần mấy trăm năm trùng kiến." Thậm chí, Hứa Nguyên trong lòng còn có một cái hắc ám phỏng đoán. Hắn không nguyện ý nghĩ như vậy, nhưng tướng phủ cùng hoàng tộc phụ tá nhóm khẳng định làm ra qua tương tự kế. Bây giờ cực hắc chi địa man tộc gần như diệt tộc, Bắc cảnh ba châu đã trở thành không có ngoại hoạn an toàn địa khu. Tại Bắc cảnh hết thể chiến sự kết thúc về sau, lấy triều đình danh nghĩa từ tông môn chiếm cứ những châu phủ khác di chuyển đại lượng nhân khẩu bổ khuyết Bắc cảnh trống chỗ, liền có thể ở sau đó trong chiến tranh trình độ nhất định đã kích tông môn một phương tiềm lực chiến tranh. Bất quá những chuyện này, Hứa Nguyên không thể cáo chi cho trước mắt vị này tứ muội. Nếu như nàng biết, trực tiếp tại chỗ hắc hóa cũng nói không chính xác. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên tiếp lời nói ra, "Như vậy, chúng ta tướng phủ muốn những cái kia sản nghiệp là vì cái gì?" Vấn đề này, Hứa Hâm Giao không có trả lời. Nhưng nhìn xem thiếu nữ run rẩy càng thêm kịch liệt thân thể, Hứa Nguyên biết trong lòng đối phương đã có đáp án. Hắn trầm âm thanh yếu ớt nói ra, "Ngươi nghĩ không sai, vì tiếp xuống chiến tranh, Bắc cảnh ba châu cần bị đánh tạo thành một cái hậu phương lớn." Hứa Hâm Giao hô hấp trì trệ. Nàng có chỗ suy đoán, nhưng lại không thể nào tiếp thu được. Nàng không hiểu, không hiểu phụ thân vì cái gì nhất định phát động chiến tranh, nhất định phải làm cho ước vạn sinh linh đổ thán. Thanh âm mang tới một tia giọng nghẹn nào, Hứa Hâm Giao nhìn qua Hứa Nguyên kia bình tĩnh đôi mắt, thận trọng hỏi, "Ca ngươi, ngươi có thể đi quên nhủ phụ thân a?" "Làm không được, cũng không muốn làm." Hứa Nguyên thanh âm rất nhẹ, nhưng ở yên tĩnh trong sương phòng lại như tiếng sấm vang vọng tại Hứa Hâm Giao bên hai. Hứa Nguyên nhìn trước mắt thiếu nữ, nhìn xem nàng cặp kia rực rỡ động lòng người đôi mắt dần dần trở nên trống rỗng vô thần. Cái này thần thái, Hứa Nguyên nhớ mang máng. Tại Thương Nguyên bên trong, vị này tứ muội hắc hóa thời điểm lập mẹ chính là bộ dáng này. Nhưng hắn lời nói còn chưa kết thúc, Hứa Nguyên thanh tuyến bình tĩnh tiếp tục hỏi, "Hâm Giao, ngươi cảm thấy phụ thân tại sao muốn phát động chiến tranh?" Hứa Hâm Giao thần sắc giật giật, cắn răng, âm thanh rất nhẹ, nhưng nghe đi lên chán lại có vẻ khàn cả giọng, "Sử dụng hòa bình phương thức chẳng lẽ liền không được a?" Ầm. Hứa Nguyên đột nhiên một bàn tay đập vào Hứa Hâm Giao trước mặt bàn gỗ tử đàn trên bàn. Nặng nghề gỗ lim phía trên trực tiếp xuất hiện một cái trường lớn. Hắn nhìn xem nàng, hỏi, "Tại Thịnh Sơn huyện lúc, ta cũng đã nói với ngươi việc này, lần kia trải qua ngươi chẳng lẽ còn chưa nhận thức đến điểm này à?" Thiếu nữ tựa hồ bị hù dọa, rụt cổ một cái, nhưng ánh mắt vẫn như cũ của tường. Nhìn nhau mấy tức, Hứa Nguyên chợt thở dài một cái, đưa tay vướt vướt mi tâm, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Thả tay xuống, Hứa Nguyên ôm lấy khoe môi, cười hỏi, "Tông môn cùng triều đình cũng sẽ không lựa bộ, thiên hạ này yêu hoạn người hai ngươi một đường du lịch cũng đã gặp được, đã ngươi cảm thấy phụ thân là sai, như vậy ngươi cảm thấy việc này phải làm thế nào giải quyết?" Vấn đề bé nhọn, Hứa Hâm Giao vẫn không có mảy may dao động, nhìn qua Hứa Nguyên, mắt thần bà xa, thanh tuyến kiên quyết, cho nên ta mới muốn làm ra dưỡng hồn giới. Hứa Nguyên bị lời này khiến cho sững sờ. Trong lúc nhất thời, hắn không thể làm rõ ràng dưỡng hồn giới cùng thiên hạ yêu hoạn nhân họa ở giữa liên hệ. Nhưng lập tức, kiếp trước tư duy hình thức liền cấp ra đáp án. Nguồn năng lượng. Dưỡng hồn giới đại biểu cho một loại mới tinh nguồn năng lượng, một loại thậm chí có thể cải biến đại viêm cách cục tạo vật. Giang đạo thiên hạ võ quán đã để đại viêm quốc lực bành trướng, nếu là dưỡng hồn giới kỹ thuật thành thục, đại viêm các phương diện quốc lực đều đem lần nữa đạt được một lần phi thăng, đến lúc đó yêu họa người hoạn đều có thể đạt được giải quyết. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên nhìn xem Hứa Hâm Giao ánh mắt hơi biến đổi. Vị này tứ muội tựa hồ thật tìm ra một đầu không giống với vị kia làm thị tướng phụ hôn con đường. Nhìn thấy Hứa Nguyên trầm mặc, Hứa Hâm Giao buông thõng tầm mắt, chậm rãi nói ra, "Ca tại lúc ban đầu du lịch thiên hạ thời điểm, Hâm Giao đúng là căn cứ đi kết giao những tông môn kia dòng dõi, ý đồ liên hợp bọn hắn lực lượng đến cải biến Đại Viêm." Nói đến đây, thiếu nữ mỹ lệ không tì vết trắng non gương mặt bên trên hiện lên một vòng ý cười, tự giễu ý cười, "Ngay từ đầu ta cảm thấy ta là đúng, bởi vì những bằng hữu kia làm người thật rất tốt, chính trực, thiện lương, ghét ác như kiểu, ta không tin bọn hắn cuối cùng lại biến thành lợi ích trên hết người xấu. Nhưng ở Thịnh Sơn huyện về sau, ta cẩn thận nghĩ nghĩ ca ngươi khi đó nói với ta, đối những bằng hữu kia tiến hành một chút khảo thí. Sau đó Hâm Giao liền phát hiện lúc ca ngươi xác thực không sai. Coi như chính bọn hắn không muốn biến thành như thế, trường bối của bọn hắn vị trí cũng sẽ ép buộc bọn hắn làm ra chuyện như vậy. Hâm Giao quá ngây thơ rồi. Người chịu không được khảo nghiệm, người cũng thật sẽ biến. Cho nên, ta lúc ban đầu kiên trì đường là con đường chết, thế gian này hết thảy đều là lợi ích chỗ. Cái này to như vậy thiên hạ tuyệt đại đa số người cũng chỉ sẽ vì lợi ích mà hoạt động. Hứa Nguyên tinh tế nghe, cũng không tiếp lời. Trong lòng có của hắn chút thoải mái, cái này tứ mọi lần kia không từ mà biệt nguyên lai cũng không phải là minh ngoan bất linh, mà là tiến đến lấy chứng chính mình kiên trì con đường có chính xác không. Ca, tại khảo thí đạt được kết quả thời điểm, khi đó ta thật rất mê mang, ta không biết mình làm như thế nào, càng không biết như thế nào đi cứu trợ những cái kia tuyệt vọng mất tính. Vừa nói, Hứa Hâm Giao một bên giơ lên đôi mắt, nhìn phía song cửa sổ bên ngoài mây đen tán đi sau treo trên cao thiên khung kia một vòng trăng tròn. Hâm Giao chỗ tập được trận pháp có thể cứu rất nhiều người, đến trăm vạn, thậm chí đến ngàn vạn người. Nhưng những người này đối với toàn bộ Đại Viêm mà nói những người này vẫn là quá ít. Ta cho dù cuối cùng cả đời cũng không cách nào đem trận pháp bố trí tại Đại Viêm mỗi một nơi hẻo lánh, càng đừng đề cập, loại chuyện này ngoại trừ Vạn Tượng Tông loại kia có khác hắn mưu toan người hẳn là sẽ rất ít có người nguyện ý bỏ vốn xuất lực đến giúp đỡ ta hoàn thành. Cho nên ta cáo biệt những bằng hữu kia, kết thúc du lịch, về tới Đế An, cũng trở về đến cách bậc viện. Đã lợi ích chỗ mới là thế gian này không đổi đạo lý, ta liền muốn dùng phương pháp của mình đến nghiên cứu ra một loại đồ vật đến giải quyết đây hết thảy. Dứt lời, trầm mặc. Hứa Nguyên bình tĩnh ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Thành kiến, thật là một tòa núi lớn. Trong lòng hắn trước mắt tứ muội vẫn luôn là Thương Nguyên bên trong cái kia vì thiên hạ thương sinh mà khả năng phản bội tướng phủ thánh mẫu, nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện cái này vào trước là chủ quan niệm sai, mà lại sai rất không hợp tối thượng. Nàng vẫn luôn đang tỉnh lại chính mình, cũng vẫn luôn đang tìm kiếm một đầu không giống với phụ thân con đường. Hắn cảm thấy một chút xấu hổ, hơi nắm chặt bàn tay. Hứa Hâm Giao một mực tại thực tiễn mình lời nói, cũng một mực tại thực tiễn mình muốn thực hiện hết thảy, mà hắn vẫn luôn chỉ là tại nước chảy bèo trôi. Tướng phủ tứ tiểu thư đối với việc này, so với hắn vị này tướng phủ tam công tử mạnh hơn quá nhiều. Hứa Nguyên ha to miệng, nhưng lại đã không biết nên nói cái gì, bởi vì nói ra sẽ rất tổn thương cái này tứ muội trái tim. Tại Hứa Nguyên ánh mắt phức tạp bên trong, thiếu nữ cúi đầu nhìn một chút chính mình cầm tinh tế non mềm bàn tay, ngữ khí rất kiên định. Ca, Hâm Giao cảm thấy vậy đại khái chính là những năm gần đây, ta sở học chi biết chân chính công dụng. Dù là thứ này sẽ bị quân dụng, dù là loại vật này sẽ ở trên chiến trường giết chết vô số người, nhưng đây là chuyện không có cách nào. Dù sao, coi như ta không cho các ngươi dùng, sư phó cũng sẽ len lén đi làm, không phải sao? Nói đến đây, Hứa Hâm Giao lần nữa nhìn về phía trước mắt không nói tam ca, đột nhiên cong mắt cười một tiếng, như nguyệt nha trong con ngươi mang theo ánh, để nén giọng nghẹn ngào, ca ca, chuyện này. Chỉ có chuyện này, ngươi nguyện ý trợ giúp Hâm Giao sao? Chương 473, ta đến phụ trách chương 473, ta đến phụ trách Hứa Nguyên trầm mặc, vẫn không có ngôn ngữ. Hắn hiểu được vị kia phụ thân vì sao lại đem Hứa Hâm Giao sự tình giao cho hắn đến giải quyết. Vị kia phụ thân rất rõ ràng vị này tứ muội tìm ra con đường này mặc dù là có thể được, nhưng tương tự cũng là một đầu tử lộ. Bởi vì, quá muộn. Đương kim thế cục đã là tên đã trên dây không phát không được. Triều đình nếu như là tướng phủ độc đoán, như vậy chuyện này có lẽ còn có như vậy một tia khả năng, nhưng trong triều đình nhưng còn có lấy hoàng tộc tồn tại, có vị kia sắp chết hoàng đế. Lý Diệu Huyền sẽ không đồng ý lúc trước kia lão cha cùng hoàng đế tử vừa mới bắt đầu quyết định phương châm chính là lấy chiến tranh làm kết thúc công việc, hai người cầm quyền mấy chục năm qua kinh doanh cũng đều một mực tại hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Cho dù kia phụ thân đem kế hoạch này cáo chi với hắn, đổi lấy khả năng chỉ là một lần tan rã trong không vui. Đến Lý Diệu Huyền sắp chết thời khắc, đem lưu đồ này nói cho với hắn, hắn sẽ chỉ cảm thấy đây là một lần phản bội, từ đầu đến đuôi phản bội. Bởi vì cho dù đem Hứa Hâm Giao giai đoạn hiện nay tất cả nghiên cứu tư liệu toàn bộ đệ trình cho Lý Diệu Huyền, cũng không cách nào chứng thực dưỡng hồn giới khả thi, càng không cách nào xác định dưỡng hồn giới kỹ thuật thành thục cần bao lâu thời gian. Lý Diệu Huyền đợi không được. Sau khi hắn chết, tướng phủ tại Hứa Ân Hạc cầm lái phía dưới sẽ không ai có thể hạn chế. Hứa Ân Hạc tại cái này mấy chục năm ở giữa tích lũy lên hy vọng quá cao, đồng ý kế hoạch này, không có hắn Lý Diệu Huyền hạn chế, tại dưỡng hồn giới nghiên chế quá trình khá dài bên trong, trên triều đình hết thảy đều sẽ từng chút bị hắn từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Cho nên, chuyện này căn bản là không thể cáo chi cho tướng phủ hiện giai đoạn duy nhất minh hữu, mà điểm này chính là không giải. Thế cục hôm nay đã rất rõ lãng, vị kia tên là Lý Diệu Huyền hoàng đế nghĩ tại chính mình trước khi chết làm một ít chuyện giữ gìn hoàng tộc thống trị. Không phải, hắn cũng sẽ không đội vã như thế hủy diệt man tộc, càng sẽ không đội vã như thế đối Bắc Cảnh tông môn ra tay. Quá khứ hơn một năm đến nay, đều là hoàng đế Lý Diệu Huyền tại dẫn đầu xuống cờ, mà vị kia lão cha chỉ là phối hợp theo vào. Nhưng Lý Diệu Huyền cái này mấy lần mỗi một khỏa xuống cờ đều là cơ hiểm. Đi nhầm một bước, vậy cũng là vạn kiếp bất phục. Man tộc chi chiến, nếu không phải hắn thông qua Quỳnh Hoa bí cảnh bên trong cung cấp tu di giới mang đến tiếp tế, nếu không phải hắn thông qua Thương Nguyên bên trong thu hoạch tin tức, tại bị kia Man Vương Si Phong dẫn đầu dưới, Man tộc đã đạp phá vắt ngang tại cực hắc chi địa cùng Bắc Cảnh Ba Châu ở giữa cự hình muốn tắc Bắc Phong Thành. Tiêu diệt Bắc Cảnh tông môn chi chiến thì là một viên nguy hiểm kích nổ, nếu là tông minh không có bình định, không nguyện ý từ bỏ Bắc Cảnh tông môn, như vậy toàn bộ thiên hạ đều sẽ trong nháy mắt lâm vào chiến hỏa. Thời gian này điểm, để hắn dừng bước lại là căn bản chuyện không thể nào. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên muốn đem chuyện này báo cho trước mắt tứ muội, nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt xuống. Có chút không đành lòng. Vị này tứ muội tốt tốn sức hết thảy mới rốt cục tìm ra một đầu chính xác con đường, lại bị cáo chi là một đầu tử lộ, chuyện này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ quá mức tàn nhẫn. Nhìn xem kia cẩn thận từng ly từng tí, mang theo chờ mong ánh mắt, Hứa Nguyên hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi, tại cách vật viện toàn lực cùng hộ dưới, Hâm Giao ngươi cảm thấy ngươi bao lâu thời gian có thể chế tạo ra một viên hàn mẫu? Hứa Hâm Giao đôi mắt hơi sáng lên, ta còn chưa tiếp xúc qua lạc tiền bối kia một viên dưỡng hồn giới, cho nên thời gian còn không thể xác định. Hứa Nguyên hơi trầm ngâm một chút, tiếp tục hỏi, ngươi chỉ cần nói đại khái. Hứa Hâm Giao nghe được Hứa Nguyên cái này buông lỏng lời nói, trong mắt phóng ánh tiêu tán không ít, khàn cả giọng thanh tuyến khôi phục bình ổn, nhanh chóng nói ra, ngắn thì một năm, lâu là mười mấy năm. Ba. Hứa Nguyên hai tay vỗ, đứng thẳng người lên, ngựa khí mang lên nghiêm túc chi ý, thời gian này quá dài. Trước bất luận có thể thành công hay không làm được, chỉ là tại ngươi suy nghĩ bên trong một viên hàng mẫu đều cần thời gian lâu như vậy, vậy sẽ hắn giảm xuống chi phí đến có thể đại lượng hóa sinh cần thời gian lật cái lần cũng không quá phận, bởi như vậy một lần chính là thời gian mười mấy năm. Mà lại càng quan trọng hơn là, cho dù có thể đại lượng hóa sinh, vì đó chuẩn bị nguyên bộ công trình mới là vấn đề lớn nhất. Nghe được phen này ngôn ngữ, Hứa Hâm Giao sáng tỏ con ngươi bỗng nhiên ảm đạm xuống. Là một đỉnh tiêm trận văn sư, những vật này nàng đương nhiên vô cùng rõ ràng, chỉ là mang tính lựa chọn không để ý đến. Hiện nay hết thảy công trình, hết thảy trận văn, hết thảy khí cụ đều là lấy nguyên khí làm khu động, mà dưỡng hồn giới nguồn năng lượng thì là đến từ yêu quỷ sinh ra âm nguyên. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, liên hệ tính không thể nói là rất kém cỏi, chỉ có thể nói là không có. Muốn đem kế hoạch này chứng thực xuống dưới, còn cần tiến hành quy mô khổng lồ mà cổng kềnh cải tạo kế hoạch. Cải tạo hộ thành đại trận cấp năng lượng trận văn, máy cải tạo cố cung cấp năng lượng phương thức, cải tạo nào khí cụ có thể lấy âm nguyên bổ sung năng lượng, mà lại càng quan trọng hơn là còn cần bồi dưỡng đại lượng âm quỷ làm năng lượng nơi phát ra. Đây hết thảy đều là một cái quá trình khá dài. Ai Hứa Nguyên nhẹ nhàng thở dài một cái, thấp giọng nói ra, Hâm Giao, tướng phủ bên trong hết thảy tài nguyên đều tại quay trùng quanh khả năng này đến chiến tranh mà làm lấy chuẩn bị, căn bản không có thông suất dư đến ủng hộ ngươi cái này to lớn hạng mục, vậy đại khái chính là phụ thân tự tuyệt nguyên nhân của ngươi. Hứa Hâm Giao bất lực thong xuống đầu, giống như là một cái thụ thương thú nhỏ, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Hứa Nguyên thấy thế, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại thiếu nữ nhu thuận trên sợi tóc, ôn nhu nói ra, phụ thân không thể cho ngươi đổ vận, vậy liền để ta tới cho ngươi đi. Hứa Hâm Giao vụt một chút đứng lên, trong mắt đẹp thần thái rất sáng, ca ngươi nguyện ý giúp ta đi thuyết phục phụ thân. Hứa Nguyên mở ra cái khác ánh mắt, thấp giọng nói, ta đều nói, phụ thân không có khả năng đồng ý, liền xem như ta đi thuyết phục cũng là không thể nào. Thiếu nữ tinh xảo tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hỉ cứng đờ, mấp máy môi, cẩn thận nói ra, nhưng có thể Hâm Giao nhớ kỹ ngươi bây giờ không có tiền đắt. Hứa Nguyên đưa tay một cái cổ tay chặt đập vào thiếu nữ trên đầu. Hứa Hâm Giao bị đau, lùi lại nửa bước, che lấy đầu, nhìn chằm chằm hắn chờ đợi Hứa Nguyên lời kế tiếp. Hứa Nguyên hừ nhẹ một tiếng, liếc qua cửa phòng phương hướng, lập tức trực tiếp khống chế thức hải bên trong màu đen ý hồn bao phủ toàn bộ phòng nhỏ. Thoáng chốc ở giữa, nguyên bản bị minh văn đèn chiếu lên sáng trưng phòng nhỏ trong nháy mắt bị không cách nào bị ý hồn xuyên thấu hắc vụ bao phủ. Sau đó lời nói, hắn cần ngăn cách hết thảy, cho dù là vị kia phụ thân cũng không thể cáo chi. Mà thụ này biến cố, lâm vào hắc ám Hứa Hâm Giao vô ý thức lên tiếng kinh hô, "A đây là ta thuật pháp." Hứa Nguyên nhẹ giọng an ủi. Nghe được thanh âm, Hứa Hâm Giao theo bản năng dọc theo thanh âm trong bóng đêm kéo lại trước mặt nam tử góc áo, "Là vì cái gì?" "Đừng sợ." Hứa Nguyên không có trả lời vấn đề này, nhẹ giọng nói ra, "Ta đợi cho phụ thân hồi phủ, ta sẽ đi xin nhờ hắn cho ngươi điều phối 3 tên giáp bên trên trận văn sư cùng 2 tên giáp bên trên luyện khí sư, về phần hạng A phía dưới nhân viên nghiên cứu ngươi tại cách vật viện nội ứng lúc có các mối quan hệ của mình, dạng này sức người điều phối có thể sao?" Hứa Hâm Giao nghe vậy hơi chần chờ. Hạng A trận văn sư cùng luyện khí sư đều là tướng phủ bà bối, học thức chi viên bác mỗi một vị đều cơ hồ là có thể chủ đạo một cái hạng mục nghiên cứu tồn tại. Cho dù đối với toàn bộ khổng lồ hạng mục mà nói vẫn như cũ có vẻ hơi không đủ, nhưng cái này nên là Tam ca có thể làm được mức cực hạn. Thầm nghĩ, Hứa Hâm Giao khẽ gật đầu một cái, lại lập tức ý thức được nơi này một vùng tăm tối, Tam ca khả năng nhìn không thấy, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe được lời nói của đối phương truyền đến, đã đủ rồi, đó chính là tiền tài cùng vật tư. Cũng đúng, nơi này là Tam ca thuật pháp, hắn khẳng định có thể trông thấy. Hứa Hâm Giao thầm nghĩ, ngoài miệng hỏi, Tam ca tiền tài của ngươi đều bị lâu cơ cầm đi tiền chỉ là một con số, đừng quá mức để ý. Hứa Hâm Giao. Tốt ta tốt ta. Hứa Nguyên thở dài một tiếng, tiếp tục thấp giọng nói ra, ta biết ngươi khả năng cảm thấy tại không có phụ thân trợ giúp dưới, ta không có nguồn kinh tế, nhưng kỳ thật ta có cái khác con đường. Hứa Hâm Giao đôi mắt nháy một chút, nhỏ giọng hỏi, dọa dẫm. Hứa Nguyên. Nói thật, hắn là loại suy nghĩ này. Bất quá không phải dọa dẫm, mà là mượn. Lý Quân Khánh kia sâu người rất giàu có, nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt hắn cái này sinh tử chi giao vay tiền. Mà lại, trải qua trước đó đêm hôm đó cùng thái tử nói chuyện, hắn ngược lại là biết đối phương có thể muốn đi đông doanh bên kia, thêm nữa đối phương kia tính tình, đối hắn bại lộ thân phận nên xem như có thể tiếp nhận phạm vi. Bất quá bị muội muội mình dùng loại ánh mắt này nhìn xem, Hứa Nguyên trong lòng vẫn còn có chút không hiểu khó chịu, khiến cho giống như là hắn biết dọa dẫm người khác tới tiền đồng dạng. Thở sâu, Hứa Nguyên đưa tay giật giật thiếu nữ mềm mại khuôn mặt, để hắn nổi lên một trận đỏ bừng. Đừng quản tiền của ta làm sao tới, dù sao sẽ cho ngươi chính là sơ kỳ cung cấp 100 vạn lượng tài chính tiến hành chuẩn bị có đủ hay không?
Không đủ.
Hứa Hâm Giao không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời. 100 vạn lượng đều không đủ. Hứa Nguyên sững sờ. Chuyển đổi thành kiếp trước tiền tệ, 100 vạn bạc dòng thế nhưng là khoảng chừng 15 ức chi cự, thế mà ngay cả giai đoạn trước chuẩn bị đều không đủ. Hứa Hâm Giao khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhỏ giọng giải thích nói, Quy Thiên Nghi cần chữa trị, trận văn sư chi phí có ta ở đây có thể tiết kiệm xuống tới, nhưng các loại vật liệu mua cùng sân bãi tu sửa coi như trong vòng bộ giá cả giống hoa hồng ra ra mua sắm, 100 vạn bạc dòng sát thực không đủ. Cách vật viện cùng Thiên An Thương hội là tướng phủ phía dưới hoàn toàn tách rời hai cái cơ cấu. Nếu là có kia lão cha trực tiếp mệnh lệnh, Thiên An Thương hội ngược lại là có thể miễn phí cung cấp các loại vật liệu, nhưng nếu là trong âm thầm lại là cần dùng tiền tới mua. Làm nghiên cứu khoa học thật mẹ nó đốt tiền, a không, là đốt nguyên tinh. Trong lòng cảm thán một tiếng, Hứa Nguyên đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hỏi, vậy ngươi đại khái cần bao nhiêu bạc?
Đại khái
500 vạn lượng. Hứa Hâm Giao nhìn không thấy Hứa Nguyên thần sắc, đành phải thận trọng thử dò xét nói, nếu như không được, 300 vạn lượng hẳn là cũng miễn cưỡng đủ.
500 vạn lượng.
Ngươi thật đúng là cái nuốt vàng thú a. Hứa Nguyên đưa tay dùng sức méo méo tứ mọi khuôn mặt, ta biết, ngươi chờ xem, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hứa Hâm Giao bị đau, nhưng hắc ám bên trong trong mắt đẹp lại tràn đầy ý cười, ừ tốt. Trả lời xong, Hứa Hâm Giao chợt nhớ tới cái gì, lại trở nên có chút do dự, thấp giọng nói, ca, không, có mệnh lệnh của phụ thân, Lạc Tiền Bối hẳn là sẽ không đem hồn giới giao cho ta làm nghiên cứu. Hứa Nguyên nghe vậy trực tiếp vui vẻ, ngươi ngày mai đi đem hắn kêu đến, ta ngược lại thật ra đã lâu không gặp lấy người lao hữu kia, còn có chút tưởng niệm đây. Chương 474, mịt mờ quan tâm chương 474, mịt mờ quan tâm hôm sau, buổi trưa. Đã lâu tu luyện để Hứa Nguyên như là một cái bọt biển hấp thu trận văn bên trong kia từ mệnh nguyên cùng âm nguyên còn có nguyên khí tạo thành cổ quái năng lượng. Mấy tháng chưa từng tu hành, một đêm lại thêm một cái buổi trưa thời gian vẹn vẹn chỉ là để hắn hoàn thành nạp khí, đem thể nội những cái kia tiêu hao hết nguyên khí bổ đầy. Mà tại làm xong những này về sau, Hứa Nguyên cũng không tiếp tục tiến hành tu nguyên. Lúc trước dùng nguyên khí tu hành lúc hắn có thể dùng tướng phủ bên trong lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nguyên tinh không cố kỵ gì tu luyện, nhưng bây giờ lại là không thể lại làm như vậy. Hắn mặc dù có thể một mực tu luyện, nhưng hắn gian phòng phía dưới chỗ kia địa huyệt bên trong làm tuổi cầm tù 100 con âm quỷ cùng dị quỷ là cực hạn. Bọn chúng đem nguyên khí chuyển hóa làm âm nguyên cùng mệnh nguyên tốc độ muốn so hắn tốc độ tu luyện chậm hơn một chút, một đêm này thổ nạp đã đem hắn góp nhặt mấy ngày mệnh nguyên cùng âm nguyên tiêu hao sạch sẽ. Bất quá phía dưới địa huyệt hẳn là chỉ là một cái bước đầu thí nghiệm tràng, nếu là thành công mới có thể tiếp tục xây dựng thêm. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên liền chuẩn bị đi ra cửa tìm một chuyến Hứa Trường Ca, để cái này đại ca mệnh lệnh dưới nhiều người vận chuyển một chút âm quỷ cùng dị quỷ tới. Vào đông nắng ấm xuyên thấu qua song cửa sổ vung vào gian phòng, tại ánh nắng chiếu dọi xuống một chút phiêu đãng trong không khí chìm nổi có thể thấy rõ ràng. Xuống giường, Hứa Nguyên mặc tốt quần áo, liền đẩy cửa phòng ra. Bất quá vừa ra cửa, hắn chính là sững sờ. Cái này lao cha tại sao trở lại? Tại trong sân kia tiểu xảo bên hồ nước trang nhã trong đỉnh đài thấy được một tên tóc mai hoa dâm trung niên nam nhân, vẫn như cũng là kia một thân mang tính tiêu chí hắc long bào, sắc mặt trầm ổn bình tĩnh nhìn không ra mảy may thần sắc. Mắt không chấp nhìn chằm chằm trong nội viện viên kia huyền linh mục. Trầm mặc một cái trước mắt, Hứa Nguyên đè xuống bốn trong lòng suy nghĩ, bước nhanh hướng phía đỉnh đài đi đến. Đi vào đỉnh đài, Hứa Nguyên trực tiếp ngồi ở bàn đá đối diện, nhẹ giọng kêu một tiếng, "Phụ thân, ngươi nhìn chằm chằm vào cái này huyền linh mục, trong đó có cố sự." Hứa Ân Hạc chậm rãi thu hồi nhìn chằm chằm huyền linh mục ánh mắt, rơi trên người Hứa Nguyên thời điểm, đáy mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác ý cười, quả thật có chút một chút cố sự, bất quá đều là một chút chuyện cũ năm xưa. Hứa Nguyên nghe nói lời ấy, đồng dạng liếc qua trong nội viện trồng cây kia huyền linh mục. Nắng ấm phía dưới, Huyền linh mục nhánh cây trụi lủi, phía trên phồn lá đã theo mùa đông đến mà rụng sạch. Viên này huyền linh mục cũng không phải là linh thực, xem như tại đại viêm cảnh nội có chút thường gặp một loại thưởng thức cây giống. Giữa hè chi tiết, cành lá nở rộ, gió nhẹ thổi liền sẽ truyền ra như là trùng gió êm thai thanh âm, cho nên cứ gọi tên treo linh. Hứa Nguyên ánh mắt bộc lộ một vòng hiếu kỳ, hỏi, cái gì cố sự? Hứa Ân Hạc không có giấu giếm, lời nói mang theo một tia nhớ lại cười, cùng mẫu thân ngươi có liên quan cố sự. Hứa Nguyên đôi mắt lấp lóe, liền như là mỗi một cái tiểu hài, ai cũng sẽ hiếu kỳ nhà mình lao cha mẹ tình yêu cố sự. Càng đừng đề cập giống trước mắt lao cha loại này như là trích tiên phong thái chắc tuyệt người quá khứ chuyện văn thơ. Nghĩ đến, Hứa Nguyên khỏe môi khơi gợi lên một vòng ý cười, phụ thân, ngươi cùng mẫu thân không phải là tại cái này huyền linh mục hạ quyết định trung thân A. Nghe vậy, tóc mai đã hoa dâm nam nhân lại lần nữa nhìn về phía viên kia ba người vây quanh đại thụ. Dưới ánh mặt trời, hắn lờ mờ thấy được đã qua đời người năm đó làm thiếu nữ lúc kia tiên tư hình bóng. Sắc bén đôi mắt có chút nheo lại, Hứa Ân Hạc dần dần nhắm mắt lại, khóe môi ngậm lấy một vòng mỉm cười, thanh âm rất nhạt, cũng rất ôn nhu, đúng. Hứa Nguyên nhìn thấy phụ thân thần sắc như vậy, đôi mắt hơi rủ xuống, cũng mang tới một vòng ý cười, nhưng không có lại tiếp tục truy vấn. Yên tĩnh tại trong đình đài kéo dài mười mấy hơi thở, Hứa Ân Hạc thanh âm trầm ổn liền phá vỡ phần này nhớ lại yên tĩnh, tu luyện thuận lợi à? Hứa Nguyên nghe vậy cười, Hâm Giao nghiên chế ra trận pháp rất lợi hại, bây giờ Hải Nhi đã có thể bình thường tu luyện. Hứa Ân Hạc lườm phòng nhỏ một chút, nói, hẳn là còn chưa đủ đi. Hứa Nguyên sững sờ, lập tức cũng thoải mái, nhẹ gật đầu, sản xuất âm nguyên cùng mệnh nguyên sát thực không đủ để chèo chống ta tiếp tục tu luyện xuống dưới. Hứa Ân Hạc hơi gật đầu. Hâm Giao rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận, vì dự phòng ngươi ngoại ý muốn nổi lên, nàng cũng không có tùy tiện điều hành đến quá nhiều âm quỷ cùng dị quỷ. Hứa Nguyên trong nháy mắt minh bạch cái này lao cha ý tứ trong lời nói. Hết thể sự vật đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi trở về thí nghiệm một chút liền có thể tiếp tục xây dựng thêm. Cái này phụ thân mãi mãi cũng là như thế này, cho dù là tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên, cũng đều sẽ đem nó an bài đến giọt nước không lọt. Suy nghĩ lên, Hứa Nguyên chợt nhớ tới đêm qua chính mình đối Hứa Hâm Giao nha đầu kia làm hứa hẹn, thấp giọng nói ra, "Phụ thân, kỳ thật trận pháp này còn cần cải tiến." "Ừm." Hứa Ân Hạc hơi nhíu mày, trong đôi mắt bộc lộ một vòng vừa đúng kinh ngạc. Hứa Nguyên thấy thế liền lập tức đem chính mình chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu nói ra, Hâm Giao nói, "Mặc dù trận pháp này độ hoàn thành rất cao, nhưng kỳ thật vẫn như cũng là nửa thành phẩm." Hứa Ân Hạc nhẹ gật đầu, ra hiệu nói tiếp. Hứa Nguyên thấy thế, khẽ cười một tiếng, "Trận pháp này quá lớn, nếu như ta muốn tu luyện liền cần trưởng kỳ đợi tại cái này trong xương phòng mới được." Tại Hâm Giao suy nghĩ phía dưới, trận pháp này là có thể tinh giản đến có thể mang theo người tình trạng. Hứa Ân Hạc ý vị thâm trường nhìn Hứa Nguyên một chút, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hài lòng, nhẹ gật đầu, "Như thế nói đến cũng đúng, ngươi muốn cái gì?" Hứa Nguyên nghe vậy trong lòng run lên. Có sao nói vậy, hắn cảm giác chính mình lại một lần bị cái này lao cha xem thấu. Bất quá, hắn vẫn là kiên trì thấp giọng nói, "Hy vọng phụ thân ngài có thể điều phối cho Hâm Giao một chút trận văn sư cùng luyện khí sư." Hứa Nguyên không có nói thẳng ra cần mấy tên, bởi vì hắn cảm giác trước mắt phụ thân hẳn là biết hắn muốn làm sự tình. Hứa Ân Hạc lập lờ nước đôi ngâm khẽ một tiếng, sau đó tự mình nói ra, giáp bên trên cấp bậc trận văn sư cùng luyện khí sư các năm tên, như thế hẳn là đủ rồi. Cái này lao cha quả nhiên biết hắn muốn làm cái gì, mà lại tựa hồ cũng không phản đối. Nghĩ đến, Hứa Nguyên liếm liếm khóe môi, thử thăm dò nói ra, "Kia kinh phí ta sẽ phân phó hoa hồng cho Hâm Giao 50 vạn lượng thiết bị số định mức." "Mới 50 vạn lượng?" Hứa Nguyên sững sờ, cái này cùng hắn nghĩ không giống. Hứa Ân Hạc liếc mắt nhìn hắn, "Thế nào, ngại nhiều rồi?" Hứa Nguyên khẽ mắt nhảy lên, lập tức cười ha hả nói ra, "Không có không có, vừa vặn phù hợp." "A, vậy là tốt rồi." Hứa Ân Hạc hừ cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, "Cứ như vậy đi, vi phụ còn có sự tình khác cần xử lý." Hứa Nguyên thấy thế cũng chậm rãi đứng lên, thi lễ một cái, "Vâng, phụ thân." Hứa Ân Hạc nhìn trước mắt tam tử, đột nhiên nói ra, "Hâm Giao tính tình quá mức thiệt lương, trường ca không quen biểu đạt, ngươi cái này làm huynh trưởng được nhiều đảm đương một chút." Dứt lời, một trận gió nhẹ thổi qua, nam tử trung niên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tại trong đình đài đứng một hồi, Hứa Nguyên đong đưa đầu lại chậm rãi ngồi xuống. Cái này phụ thân lần này đến đây quả nhiên là chuyên hướng hắn tìm kiếm Hâm Giao trạng thái. Bất quá đã quan tâm, vì sao không tự mình đi làm đâu? Chương 475, trùng phùng chương 475, trùng phùng ai khẽ than thở một tiếng tại trong đỉnh đài nhẹ nhàng vang lên. Mặc dù cự tuyệt Hứa Hâm Giao đề nghị, nhưng ở đại cục cho phép phạm vi bên trong cái này phụ thân vẫn như cũ cho lấy nàng tận khả năng trợ giúp. Ngay tại lúc này điều ra giáp bên trên trận văn sư cùng luyện khí sư các năm tên, đại khái đã là cách vật viện bên kia cực hạn. Về phần vì sao vẹn vẹn cấp phát 50 vạn lượng làm kinh phí, Hứa Nguyên cảm thấy đây cũng là vị kia phụ thân cũng không muốn cổ vũ việc này. Tiền đốt xong, toàn bộ hạng mục tự nhiên là đến giải tán. Dù sao, lấy đương kim thế cục, giữa hồn giới nghiên cứu đối với tướng phủ mà nói chỉ là gánh vác. Hứa Nguyên thật sự có chút đau đầu. Nếu là hắn tu di giới bên trong tiền tài không có bị lâu cơ kia lão bà cướp đi, hẳn là đầy đủ Hứa Hâm Giao kia nuốt vàng thú đốt một đoạn thời gian, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp một lần nữa đi kiếm tiền. Phát sầu. Bất quá biện pháp dù sao cũng so vấn đề nhiều, Hứa Nguyên thầm nghĩ lấy yên lặng từ tu di giới bên trong lấy ra giấy bút tại trong đỉnh đài suy nghĩ kiếm tiền đại kế. Nếu là hắn có thể mượn dùng tướng phủ thái tử cái thân phận này, kiếm tiền sẽ rất dễ dàng. Dù sao quyền lực nơi tay, tiền thật cũng chỉ là một con số. Nhưng rất đáng tiếc, hắn bên ngoài thân phận chỉ có thể mượn dùng kia binh bộ Tả thị lang thân phận con tư sinh. Muốn mượn cái thân phận này kiếm tiền rất khó, càng nghĩ, Hứa Nguyên cũng chỉ nghĩ đến một chút vụn vặt đến tiền phương pháp. Tìm Lý Quân Khánh cái kia thổ hảo, đối phương một mực kinh doanh hoàng tộc thương hội, hắn không tin đối phương không có chính mình tiểu kim cố. Nhưng vấn đề là, như thế nào mới có thể đem đối phương tiểu kim cố cho đoạt tới? Tên kia mặc dù cả lơ phất phơ, nhưng ở liên quan đến lợi ích sự tình, nhưng so sánh khỉ cũng còn khôn khéo. Thứ hai chính là bán thành tiền công pháp. Trong đầu hắn tồn lấy không ít du lịch lúc có được thượng thừa công pháp, cầm những công pháp này đi tìm hoa hồng, hẳn là có thể bán hơn không ít bạc. Thứ ba thì là đi tìm lâu cơ tính vũ các bán tin tức. Lâu cơ tại làm tình báo sinh ý, có thể mua, tự nhiên cũng có thể bán. Thay cái thân phận, làm tốt thần tàng, những cái kia phế liệu tình báo cũng hẳn là có thể bán hơn cái mười mấy vạn lạng. Bất quá trở lên ba loại phương pháp ngoại trừ tìm Lý Quân Khánh bên ngoài, cái khác hai loại đều là uống rượu độc giải khát chi pháp, 20-30 vạn lượng bạc căn bản chịu không được Hứa Hâm Giao đốt. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên nhẹ nhàng chậm chậm lưỡi, trong lòng quyết định được chủ ý đi trước tìm Lý Quân Khánh thử một chút, thực sự không được vậy liền chỉ có đi bí cảnh. Trong đầu một chút bí cảnh bên trong tồn tại thiên tài địa bảo, đặt ở bên ngoài đều là có tiền mà không mua được đồ vật. Tại Thương Nguyên bên trong, Thiên An Thương Hội là cái hạt điểm, bán thành tiền những này thiên tài địa bảo chỉ có thể bán đi 1/10 thậm chí 1/10 giá cả, nhưng bây giờ Thiên An Thương Hội dù sao cũng là chính mình nhà mở, mặc dù Hứa Nguyên không trông cậy vào có thể lấy giá thị trường bán cho hoa hồng, nhưng tối thiểu cũng có thể thu cái 5-7 thành. Nếu là có thể đem những vật này bán sạch, chống đỡ lấy kia tứ muội toàn bộ hạng mục cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên cũng tạm thời không có đi ra ngoài dự định, trực tiếp quay người trở về phòng mình. Toàn lực vận chuyển công pháp, lấy ý hồn công bút, bắt đầu đem trong đầu ghi lại các loại công pháp bí thuật cùng tình báo từng cái sao chép xuống dưới. Thời gian như thoi đưa, mặt trời ngã về tây, trong xương phòng yên lặng bị một trận nhẹ nhàng gõ cửa âm thanh trô đánh gãy. Cốc cốc cốc, trong nháy mắt thu nhặt lên bàn bên trên thật dày mấy chồng chất tràn đầy văn tự trang giấy, đem nó đưa về tu di giới về sau, Hứa Nguyên nuốt nuốt có chút mệt mỏi mi tâm. Mặc dù đã đi vào dung thân cảnh, nhưng thời gian dài vận chuyển công pháp vẫn như cũ để hắn cảm thấy mỏi mệt. An tính mấy tức, Hứa Nguyên đối cửa ra vào cất cao giọng nói, "Vào đi." Ken két, cửa phòng bị đẩy ra, một thân màu tím lăng la váy xa, bên ngoài khỏa màu trắng gấm cầu thiếu nữ liền xuất hiện ở Hứa Nguyên tầm mắt bên trong. Hứa Hâm Dao chợt lóe đôi mắt nhìn xem hơi có vẻ mỏi mệt Tam ca, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, "Tam ca ngươi thế nào?" Hứa Nguyên không thèm để ý chút nào khoát tay áo, "Không có gì, chỉ là tại tu luyện công pháp." "Tiểu tử này tại sao chép công pháp?" Tự mang giọng thấp pháo trung niên giọng nam cười ha hả vang lên, một đạo nho sinh trung niên bộ dáng tàn hồn phiêu đãng tại trong phòng, tả hữu dò xét một chút, chợt chợt hai tiếng, "Chợt chợt, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này phòng vẫn rất đơn giản." Nhìn xem Lạc lão đầu xuất hiện, Hứa Hâm Dao ánh mắt mang theo một vòng nghi hoặc, theo đề tài của hắn hỏi, "Lạc tiền bối, sao chép công pháp?" Lạc Đạo Phàm sờ lên cái cằm, lại nhìn Hứa Hâm Dao một chút, cười nhẹ nói ra, "Ngươi tiểu nha đầu này không phải nghĩ nghiên cứu ta cái này hồn giới à, hẳn là muốn dùng những công pháp này đi bán thành tiền bạc đi." Hứa Hâm Dao nghe vậy lập tức trở về mắt nhìn về phía kia mang theo ủ rũ thanh niên tuấn mỹ. Hứa Nguyên chỉ là bình thản hừ nhẹ một tiếng, "Đã lâu không gặp, ngươi lão già vẫn là đồng dạng lắm mồm." Lạc Đạo Phàm ôm lấy khóe môi, một bộ giả mà không kính dáng vẻ, "Cũng vậy, cũng không gặp ngươi tiểu quỷ này có cái gì thủ lễ chỗ, ngươi tìm ta lão đầu tử tới muốn làm cái gì?" Hứa Nguyên có chút tiến lặng, liếc mắt, đứng người lên, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi không phải đã biết chưa, muốn mượn ngươi cái này hồn giới dùng một lát, nếu như có thể đem thủ pháp luyện chế cùng luyện chế phối phương trực tiếp nói cho ta vậy thì càng tốt cực kỳ. Phốc phốc. Lạc lão đầu cười nhạo một tiếng, hai tay ôm ngực, ngươi tiểu tử này ngược lại là không có chút nào khách khí, nhưng là dựa vào cái gì? Hứa Nguyên đi đến Lạc lão đầu phụ cận, vận chuyển lên nguyên khí, vỗ vỗ làm Lạc lão đầu hồn thể bà bay, giữa chúng ta còn nói những này, ngươi đã nguyện ý tới, trong lòng cũng đã đồng ý à. Chúng ta kia thương yêu muội muội thế nhưng là ta cứu ra. Chúng ta? Lạc lão đầu khẽ mắt nhảy lên. Hứa Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Hai tay một đám, hai ta là bạn bông niên, lấy gọi nhau huynh đệ, gọi Hy Nhiên một tiếng nghĩa muội cũng không quá đáng a. Lạc lão đầu, Lạc Hy Nhiên. Trầm mặc một cái trước mắt, Lạc lão đầu không quan trọng nói ra, tùy ngươi gọi thế nào đi, bất quá nữ nhân kia chết sống có quan hệ gì tới ta. Nghe nói như thế, Hứa Hâm Dao vô ý thức há to miệng muốn nhắc nhở một cái chuyện, nhưng còn chưa nói ra miệng liền bị Hứa Nguyên thanh âm đánh gãy, ngạo kiểu a, Lạc huynh. Hứa Nguyên hướng về phía Lạc lão đầu nháy mắt ra hiệu, ngươi như thật không đau lòng Hy Nhiên, làm gì tại các ngươi Lạc tộc thánh tử thi đấu thời điểm đem danh ngạch tặng cho ta muội muội. Ngươi thế nhưng là dùng hơn tháng thời gian liền tìm hiểu thiên tự chân ngôn thiên tài A Lạc lão đầu hừ lạnh một tiếng, thanh âm không có chút nào nhượng bộ ý tứ, năm đó ở giám thiên các lúc, ta vẫn luôn liền không quá ưa thích nàng, ngạo bên trong ngạo khí không nhìn rõ chính mình. Đem danh ngạch tặng cho nàng, chỉ là bởi vì ta không muốn trở thành các chủ loại kia không có tình cảm tồn tại, để kia nữ biến thành bộ kia đức hạnh mới là ta vui với nhìn thấy. Nhưng rất đáng tiếc, nữ nhân kia ngạo khí có vẻ như không cách nào cùng nàng ngạo khí ghép đôi, quá yếu, không có chút nào có ích, thế mà ngay cả diễn thiên bia đá đều không thể hiểu thấu đáo. Lạc Hy Nhiên, nghe đến mấy câu này, Hứa Hâm Dao yên lặng đem miệng ngậm lại, đem nhắc nhở lời nói triệt để nuốt trở về trong bụng. Mà Hứa Nguyên nghe đến mấy lời nói này, ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Lạc lão đầu bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, nhíu mày hỏi, "Thế nào?" Hứa Nguyên bộc lộ một vòng buồn cười, "Lạc lão đầu, ngươi sẽ không tới hiện tại mới thôi còn không có gặp qua ta kia muội muội à?" Chương 476, huynh muội chương 476, huynh muội ta suốt ngày vội vàng mang ta đệ tử, nàng lại suốt ngày ngâm mình ở các ngươi tướng phủ cách vật viện bên kia, tự nhiên là chưa từng gặp qua. Lạc lão đầu không thèm để ý chút nào nói, vừa nói hắn một bên rất là tự nhiên hỏi lại, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Hứa Nguyên trong mắt lộ ra một vòng trêu tức, nhiều hứng thú nói ra, có thể ta nghe ta phụ thân nói, trước ngươi giống như chuẩn bị mang theo ngươi vị kia đệ tử ra ngoài du lịch thiên hạ. Lạc lão đầu nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, tiểu tử, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi cảm thấy là có ý gì? Hứa Nguyên nuốt bay, ôm lấy khoe môi, chúng ta tướng phủ bên trong hết thảy tài nguyên tu luyện đều bao no, ngươi cái này đệ tử thật sự có ra ngoài du lịch tất yếu à? Nói đến đây, Hứa Nguyên a cười nhẹ hai tiếng, cho nên ngươi bây giờ nghĩ đến ra ngoài, thật không phải là muốn tránh lấy người nào đó à? Lạc lão đầu ra mặt kéo ra, mở ra cái khác ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, ta tránh nàng. Ta tại sao muốn tránh nàng? Ngươi thật không tránh. Hừ, lão phu cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, không cần tránh bất luận kẻ nào. Được. Hứa Nguyên nhẹ gật đầu, hai tay vỗ, cười nói, nghĩa muội, ngươi còn không ra a. Thoại âm rơi xuống, trong sương phòng yên tĩnh một mảnh. Lạc lão đầu từng chút đem ánh mắt nhìn về phía đem hắn mang tới Hứa Hâm Dao, ánh mắt mang theo không hiểu cùng ngạc nhiên. Hứa Hâm Dao yên lặng đem ánh mắt mở ra cái khác, nhỏ giọng nói ra, Hâm Dao cần Hy Nhiên tiền bối phụ trợ cho Tam ca bố trí trận pháp. Lạc lão đầu. Mấy tức về sau, một đạo thanh âm êm ái nhàn nhạt vang lên, "Ca ca, đã lâu không gặp." Lạc lão đầu hồn thể hơi có vẻ cứng ngắc đổi qua đầu. Tại hắn quay đầu thời điểm, một đạo lam nhạt cùng trang thanh mỹ phụ nhân liền đã tại trong sương phòng từ chỉ đen thảm vi khuẩn ngưng tụ mà thành. Nhìn xem cái này tại ký ức chôn sâu thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, cho dù không có thân thể, Lạc đạo phàm cũng vẫn như cũ cảm giác buồng tim của mình để lọt nhẹ bố. Vạn năm tuyết nguyệt, hết thảy đều theo thời gian mà tan mất, nhưng nàng còn sống. Cái kia từ nhỏ cùng sau lưng hắn dám thúi tiểu nữ hài tâm tình khẩn trương không bị khống chế bắt đầu lan tràn, Lạc đạo phàm há to miệng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nết miệng cười nói, "A Hy Nhiên à, đã lâu không gặp." Lạc Hy Nhiên nhìn trước mắt Lạc đạo phàm hồn thể ánh mắt có chút thanh lãnh. Hứa Nguyên thấy thế trực tiếp an tĩnh lôi kéo một bên chuẩn bị khuyên can Hứa Hâm Dao ngồi xuống một bên trên giường chuẩn bị ăn dưa xem kịch. Thân thể có được dị quỷ đặc tính để hắn đối với chỉ đen thảm vi khuẩn cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, cũng bởi vậy, Lạc Hy Nhiên tồn tại Hứa Hâm Dao vào cửa một cái chớp mắt hắn liền cảm ứng được. Vừa mới ngồi xuống, còn chưa bắt đầu ăn dưa, Hứa Nguyên liền đối với lên Lạc lão đầu kia xin giúp đỡ thức ánh mắt. Rất hiển nhiên, cái này già mà không kính lao ra hỏa ứng phó không được chính mình bị muội muội này. Mà đối với phần này ánh mắt, Hứa Nguyên chỉ là cười tủm tỉm hướng hắn há to miệng. Các ngươi huynh muội sự tình, ta không tham dự. Lạc lao đầu trong trầm mặc, Lạc lao đầu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh âm rất là trang trọng mà nghiêm túc, "Hi Nhiên, kỳ thật ngươi có thể nghe ta giải thích một chút." Lạc Hi Nhiên hơi siết chặt nắm đấm, "Giải thích? Giải thích cái gì?" Lạc lao đầu sắc mặt không thay đổi chút nào, "Ngươi muốn nghe cái gì, vi huynh liền có thể giải thích cho ngươi cái gì." Lạc Hi Nhiên cười lạnh, "Giải thích ngươi vừa rồi những lời kia, vẫn là giải thích ngươi vạn năm trước tại sao muốn phản bội giám thiên các, hay là lúc trước một mực vụng trộm ẩn giấu thực lực lừa dối ta? Vi huynh để lại cho ngươi lá thư này bên trong hẳn là đều đã làm ra qua nói rõ, vì sao ta chọn phản bội giám thiên các? Vậy ngươi lời nói mới rồi đâu?" Lạc lao đầu. Lạc Hi Nhiên nhìn chằm chằm cái kia như cũ nho sinh trung niên bộ dáng ca ca, từng chưa nói ra lặp lại, "Nữ nhân kia chết sống có quan hệ gì tới ta? Để kia nữ biến thành bộ kia đức hạnh mới là ta vui với nhìn thấy." Lạc lao đầu ánh mắt bắt đầu ở trong xương phòng bốn phía đảo quanh, cuối cùng rơi vào ngay tại An Dư Hứa Nguyên cùng Hứa Hâm Giao trên thân, ho nhẹ một tiếng, "Khục, Hi Nhiên, việc này chúng ta về sau lại nói, đừng để ngoại nhân ở chỗ này chế giễu." Lạc Hi Nhiên liếc qua ngay tại nén cười Hứa Nguyên một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng, đơn bạc khỏe môi có chút câu lên, uốn lên đôi mắt, "Ngoại nhân, chỗ nào ngoại nhân? Người bạn vong niên cùng ta nghĩa huynh cũng có thể xem như ngoại nhân." Lạc lao đầu đã lâu cảm giác chính mình có chút mồ hôi đầm địa. Từ nhỏ đến lớn, đối đãi trước mắt nha đầu, hắn chưa hề đều là bưng lấy đập ngã, ngậm lấy sợ hóa. Nhưng để hắn cái này sống một vạn năm người cho nha đầu này nhận lầm. Nhận lầm là không thể nào nhận lầm, đời này cũng không thể. Hi Nhiên tiền bối, Lạc tiền bối cũng chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi. Trước đó hắn còn sai người đến cách vật viện tìm hiểu qua tin tức của ngươi đây. Hứa Hâm Giao nhu nhu thanh âm đột nhiên vang lên tại yên tĩnh phòng nhỏ. Nghe nói như thế, chính An Dưa để mắt kính Hứa Nguyên ngoái nhìn liền trường Hứa Hâm Giao một chút. Nhìn Lạc đạo phàm cái này ra mà không kính lao ra ra kinh ngạc có nhiều ý tứ, ngươi thế mà giúp hắn giải vây. Đón Hứa Nguyên ánh mắt, Hứa Hâm Giao mím môi một cái, thanh âm cũng nhỏ giọng một chút, bọn hắn làm huynh trưởng đều là dạng này, ngoài miệng nói một đàng, thân thể làm một bộ. Hứa Nguyên cảm giác mình bị nội hàm, muốn phản bác, nhưng cảm giác phản bác ngược lại lại lộ ra ngạo kiểu. Nha, dù sao nha đầu này huynh trưởng không chỉ hắn một cái. Nói khẳng định là Hứa trưởng ca cái kia mặt lạnh bá tổng. Đứng tại trong xương phòng Lạc Hi Nhiên nghe nói như thế thanh lạnh ánh mắt biến đổi, an tĩnh một chút, thử lạnh một tiếng, "Được rồi, dù sao ngươi vẫn luôn là dạng này người, một vạn năm cũng không đổi được." Lạc lao đầu nghe vậy thật dài thở ra một hơi, cuối cùng hồ lộ qua, cho Hứa Hâm Giao ném đi một cái ánh mắt tán thưởng về sau, lại lạnh lùng quét Hứa Nguyên tiểu tử này một chút, sau đó thấp giọng nói, "Hi Nhiên, ta còn chưa hỏi qua ngươi, cái này vạn năm thời gian ngươi là thế nào tới? Lại là ẩn thân tại nơi nào? Tại dị quỷ đại kiếp về sau vi huynh vẫn luôn không có tin tức của ngươi." Nghe nói như thế, Lạc Hi Nhiên ánh mắt bên trong mang lên một vòng nghi hoặc, "Ngươi không biết?" "Cái gì?" Lạc lao đầu cũng có chút không hiểu. Đối mặt một cái chớp mắt, nhìn xem ca ca kia không giống làm bộ ánh mắt, Lạc Hi Nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về ngồi tại trên giường nhiều hứng thú ăn dưa tiểu quỷ, ánh mắt bên trong mang theo vài tia sắc bén, "Ta vẫn luôn tại Tĩnh Mịch Địa Cung bên trong, việc này ca ca người không biết ta." Nghe nói như thế, Hứa Nguyên trong lòng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. "Hỏng, huynh muội này muốn đối chân mục. Ban đầu ở địa cung thời điểm rất nhiều oan ức, hắn đều là trực tiếp hướng Lạc lao đầu trên thân chủ." Không chần chờ chút nào, Hứa Nguyên lập tức nhìn phía Lạc lao đầu. Lạc lao đầu nghi hoặc một cái chớp mắt, nhưng lập tức nhanh chóng suy nghĩ cũng liền trong nháy mắt sáng tỏ hết thảy. Tiểu tử này biết đến một ít sự tình so với hắn cái này sống vạn năm lao yêu quái còn nhiều, đoán chừng là lại đem một ít sự tình chụp ở trên người hắn. Lạc lao đầu đón Hứa Nguyên ánh mắt đối mặt giây lát, sau đó trực tiếp 45 độ nhìn lên trần nhà. Cái này nổi, hắn không thể tiếp. Chương 477, dọa dẫm chương 477, dọa dẫm im ắng phòng nhỏ, tiên tính bốn người. Lạc đạo phàm duy trì lấy 45 độ nhìn lên trần nhà động tác, không có chút nào dao động ý tứ. Có chút nổi, hắn có thể giúp tiểu tử này cóng, nhưng việc này hắn Lạc đạo phàm tuyệt không thể tiếp. Biết rõ muội muội mình khả năng bị vây ở kia địa cung bên trong, mà không đi tìm nàng, một hồi làm sao cho Lạc Hi Nhiên giải thích. Cuối cùng, gian phòng bên trong yên tĩnh vẫn là bị đầu góc mơ hồ Hứa Hâm Giao phá bỡ, "Tam ca, các ngươi thế nào?" Nàng không hiểu vì cái gì cái khác ba cái bỗng nhiên đều không nói, cũng không hiểu vì cái gì hai vị Lạc tiền bối sẽ bộc lộ loại kia thần thái. Lạc Hi Nhiên nhìn thật sâu Hứa Nguyên một chút, lại sâu sắc nhìn Lạc lao đầu một chút, lập tức hướng về phía Hứa Hâm Giao ôn nhu cười một tiếng, "Không có gì, chỉ là có chút hiểu lầm đột nhiên bị giải khai, có chút giật mình thôi." Hứa Hâm Giao mắt lộ ra suy tư, cái hiểu cái không đáp. A Hứa Nguyên ho nhẹ đánh gãy hai người nói chuyện, lườm một bên vẫn như cũng nhìn lên trần nhà Lạc lao đầu một chút, thấp giọng nói, "Trở lại chuyện chính, Lạc lao đầu, ngươi có thể đem hồn giới thủ pháp luyện chế cùng chế tác vật liệu cho Hâm Giao một phần a?" Hứa Hâm Giao nghe vậy lập tức buông xuống mới trong lòng nghi hoặc, trông mong nhìn phía bên kia chính 45 độ nhìn lên trần nhà nho sinh trung niên. Lạc lao đầu gặp việc này tạm thời đã bỏ qua, cũng liền khôi phục bộ kia cao nhân diễn xuất, nhìn Hứa Hâm Giao một chút, mỉm cười, "Ngươi nha đầu này tính tình lão phu nhìn xem thuận mắt, thủ pháp luyện chế cùng vật liệu tên đi, thậm chí là trên đó trận văn đều có thể cho ngươi, chỉ là trong đó rất nhiều vật liệu tại đường kim thiên hạ chỉ sợ đã tuyệt tích." "Không sao." Hứa Hâm Giao lập tức ứng thanh, Hâm Giao cũng không phải là muốn phục khắc ra một viên hồn giới, coi như vật liệu tuyệt tích cũng hầu như sẽ tìm được hạ vị vật thay thế. Lạc lao đầu cười ha ha, tiện tay vung lên, một chương từ ý hồn ngưng tụ mà thành giấy phi liền xuất hiện ở Hứa Hâm Giao trước mắt, "Đã cho ngươi, ngươi làm sao lại là chính mình sự tình, bất quá ngươi xem qua về sau cái này giấy phi liền sẽ tự động tiêu hủy, ha ha, ngươi nha đầu này so Hứa Nguyên tiểu tử này muốn đáng yêu nhiều." Hứa Nguyên tắc lưỡi lên tiếng, "Không phải, Lạc lao đầu, ta muội muội thế nhưng là ta cứu ra. Nói được nửa câu, thanh âm của hắn liền ở một bên Lạc Hy Nhiên thanh lành ánh mắt hạ nhỏ xuống. Lạc lao đầu rất là thời nghi quăng tới cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Hứa Nguyên trợn trắng mắt, trực tiếp không quan trọng tựa vào trên giường. Hắn mục đích đã đạt đến, để cái này ra mà không kính lao đầu vui vẻ một chút cũng không quan trọng. Về phần nói địa cung sự tình bị đối sổ sách cũng không tính là gì đại sự, Lạc Hy Nhiên không có khả năng đem việc này cáo chi cho lão cha bọn hắn. Dù sao, người cứu nàng là hắn Hứa Nguyên, nàng sở dĩ đợi tại tướng phủ cũng là bởi vì hắn Hứa Nguyên. Ngắn ngủi yên lặng, Hứa Hâm Giao liền đem kia lít nha lít nhít viết một trang giấy phi đặt ở hai chân váy phía trên, Lạc tiền bối, Hâm Giao đã nhớ kỹ. Lạc lao đầu gặp cũng không có cái gì kinh ngạc, đã gặp qua là không quên được thiên tài thế gian này tuy ít, nhưng hắn cái này vạn năm qua cũng đã gặp không ít, tiện tay bung lên, kia tử ý hồn ngưng tụ mà thành giấy phi liền hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở không khí bên trong. Chuyện lần này, bốn người nói chuyện phía một trận về sau, húc nhật đã lặn về phía tây, đêm trăng lại lần nữa bao phủ thiên cung. Hứa Hâm Giao chậm rãi từ Hứa Nguyên trên giường đứng lên, hạ thấp người thi lễ, Lạc tiền bối, ta cùng Hy Nhiên tiền bối ta còn cần đem phía dưới trận pháp xây dựng thêm một chút, trước hết xin lỗi không tiếp được. Lạc lao đầu nghe vậy mỉm cười. Có lẽ là bởi vì Hứa Hâm Giao nha đầu này cùng năm đó Hy Nhiên rất giống, đồng dạng ôn nhu, nhưng lại không có nàng ngạo khí tận trong xương thủy khí, hắn là càng xem nha đầu này càng thuận mắt. Hơi chút trầm ngâm, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi, nha đầu, ta có một môn công pháp rất thích hợp ngươi, ngươi có muốn hay không đổi tu? Hứa Hâm Giao còn chưa nói tiếp, Hứa Nguyên biến dẫn đầu tràn đầy phấn khởi mở miệng, công pháp gì? Nói nghe một chút. Lạc lao đầu lão gian này ra mặc dù tại một ít thời điểm không thế nào đáng tin cậy, nhưng không thể phủ nhận hắn đúng là cái bảo tàng. Sống vạn năm tuế nguyệt, cho dù một đoạn thời gian rất dài đều là tại hồn giới bên trong ngủ say, nhưng hắn nắm giữ trong tay các loại công pháp vẫn như cũ có thể lấy lượng lớn tính toán. Dù sao, lão bất tử này vì truy cầu trường sinh, vạn năm trước thế nhưng là cơ hồ vơ vét hết thể có thể vơ vét công pháp mật thuật lấy hắn sở trường. Lạc lao đầu trực tiếp sắc mặt trầm xuống, ta lại không hỏi ngươi tiểu tử này. Hứa Nguyên A cười một tiếng, ta còn không có thèm ngươi kia phá công pháp đây. Vậy ngươi hỏi cái này làm gì? Ta thay ta muội muội kiểm định một chút không được a? Ngươi lão gia hỏa này cho công pháp bên trong không chừng có cái gì hố đây. Lão phu là làm sao có thể hãm hại Hy Nhiên xem trọng hải tử? Vậy ngươi vì cái gì không cho ta nhìn? Trong lòng có quỷ. Lạc đạo phàm. Ca, ngươi bất tranh cãi. Hứa Hâm Giao chọc chọc Hứa Nguyên bên hông, sau đó đối Lạc lao đầu hạ thấp người thi lễ. Lạc tiền bối, Hâm Giao đã có chủ tu công pháp, cũng rất phù hợp Hâm Giao tại trận pháp chi đạo bên trên nghiên cứu. Lạc lao đầu khoát tay áo, cười nói, điểm ấy ta tự nhiên đã nhìn ra. Các ngươi trận văn sư luôn luôn hao phí thời gian dài tâm huyết tại trận pháp chi đạo bên trên, ngươi môn công pháp này tu hành tốc độ quá chậm, cho dù dốc cả một đời đại khái là chỉ có thể là dung thân chi cảnh. Trăm năm tuế nguyệt, ngươi không cảm thấy quá ngắn a? Mà lại, ta môn công pháp này bên trong cũng có mấy môn bí thuật rất là phù hợp ngươi lựa chọn trận pháp chi đạo. Nói đến đây, Lạc đạo phàm khoát tay áo, tiện tay dụng ý hồn ngừng tụ ra một bản ngón cái giấy thư tịch, ném cho Hứa Hâm Giao nói, thôi, công pháp này ta trước cho ngươi, ngươi có thể sau khi xem mới quyết định muốn hay không đổi tu. Hứa Hâm Giao vội vàng đưa tay tiếp được. Mà tại hắn bay múa trên không trung thời điểm, Hứa Nguyên liếc một cái sách phong phía trên chữ viết. Song Thanh Huyết Hoa Quyết. Không có ký ức, công pháp này hẳn là không tại Thương Nguyên bên trong xuất hiện qua. Mà một bên Lạc Hy Nhiên nhìn thấy quyển công pháp này thì là ý vị không rõ hừ nhẹ một tiếng, liền dẫn cảm ơn xong Hứa Hâm Giao chậm rãi rời đi Hứa Nguyên phòng nhỏ. Trong lúc nhất thời, phòng nhỏ bên trong chỉ còn lại một già một trẻ hai người. Đối mặt không nói gì, qua hồi lâu, Hứa Nguyên bỗng nhiên thấp giọng nói ra, "Lạc lão đầu, chúng ta thương lượng như thế nào?" Lạc lão đầu thấy đối phương ánh mắt, trong tim lập tức dâng lên một vòng cảnh giác, "Làm gì? Người cất giữ nhiều như vậy?" Sao chép một chút chân quý công pháp cho ta thôi. Trầm mặc một cái trước mắt, Lạc lao đầu hồn thể chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung, thời gian không còn sớm, lao đầu tử liền không quấy dậy. Hứa Nguyên thấy thế trực tiếp bắt lại kia lơ lửng mà lên hồn giới, liếm láp mặt cười nói, Lạc lao đầu, a không, Lạc tiền bối, ngươi cũng biết ta biết rất nhiều tin tức, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta bù đắp nhau. Pháp không thể khinh truyền, tiểu tử ngươi chưa từng nghe qua. Lạc đạo phàm cười lạnh liếc qua tiểu tử thúi, ngoắc ngoắc khóe môi, mà lại ngươi biết tin tức, ta không tốt đẹp gì kỳ. Ta thế nhưng là cứu được muội muội của ngươi. Hứa Nguyên lại lần nữa chuyển ra lý do này. Ta đã trả ơn tình, hồn giới giá trị ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta đây là tại giúp Hâm Giao chủ khoản, ngươi lão tiểu tử này không phải mới nói nhìn nàng thuận mắt ta. Nhìn sắc thực nàng thuận mắt, nhưng không có nghĩa là ta phải toàn lực trợ giúp hắn, mà lại ta cũng đã cho nàng một bản công pháp, kia công pháp rất chân quý, nếu là đặt ở ngoại giới đều có thể trở thành một chút tông môn chấn tông chi pháp. Trầm mặc một cái trước mắt, Hứa Nguyên trên mặt cung kính biến mất, nhìn chằm chằm cười ha hả nho sinh trung niên, không có đảm. Không có đảm. Thật không có đảm. Ngươi cảm thấy thế nào? Ai Hứa Nguyên than nhẹ một tiếng. Khởi động tị âm trận, tại Lạc lão đầu nhìn chăm chú sâu kín nói ra, "Lạc lão đầu, ngươi là không biết, cùng ngươi lão già này khác biệt, chúng ta nghĩa muội nhục thân kỳ thật bảo tồn rất hoàn hảo." Lạc lão đầu không thèm để ý chút nào, Hy Nhiên bây giờ thể xác là từ hắc tử thảm vi khuẩn cấu trúc, tính mịch địa cung bên trong chính là chuyên môn nghiên cứu kia không chết dị quỷ, làm được điểm này cũng không tính khó. Hứa Nguyên tán đồng nhẹ gật đầu, "Đúng, ngươi là không biết, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy ta muội muội kia nhục thân thời điểm ta liền kinh vi thiên nhân, dung mạo như thiên tiên, băng cơ tuyết xương, hoạt tính bất còn." Theo Hứa Nguyên kể ra, Lạc lão đầu càng nghe càng không thích hợp. Hai con ngươi chừng một cái, tiểu quỷ, ngươi muốn làm cái gì? Ừm. Hứa Nguyên ngước mắt, cười tủm tỉm nhìn xem Lạc lão đầu, từ qua một thời gian ngắn ta tiểu quỷ này chuẩn bị vụng trộm lại đi nơi đó một chuyến, đem ta nghĩa muội nhục thân con về, dọc theo con đường này tàu xe mệt mỏi mười bản. Lạc lão đầu cắn răng đánh gãy Hứa Nguyên lời nói, cho ngươi 10 bản đỉnh cấp công pháp, đem xuất ra địa điểm cho ta.
Xách, được rồi, từ ngươi an bài một vị nữ tính cường giả tự mình đi đem muội muội ta nhục thân trả lại.
30 bản. Hứa Nguyên trực tiếp công phu sư tử ngoạm, duy nhất một lần lật ra gấp 3, dù sao ngươi giữ lại những công pháp này lại không thể đẻ trứng.
Lạc lão đầu khẽ mắt nhếch lên, lấy hắn dưỡng khí công phu cũng không nhịn được trực tiếp chửi nhỏ lên tiếng, ngươi tiểu tử thối này làm đỉnh cấp công pháp là đại bạch đồ ăn a. Ta ở đâu ra nhiều như vậy đỉnh cấp công pháp cho ngươi?
Hứa Nguyên sờ lên cái cằm xem chừng lão tiểu tử này hàng tồn, một lần nữa báo một bài, vậy liền 20 bản, không thể ít hơn nữa, mà lại ít nhất phải là ngươi cho Hâm Giao quyển kia đồng cấp công pháp. Hắn chú ý tới Lạc Hy Nhiên nhìn quyển kia công pháp lúc thần sắc, đối phương có kia phản ứng đại khái suất là bởi vì hắn giá trị liên thành.
Lạc lão đầu hồn thể run nhẹ nhẹ, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra một chữ, được.
Dứt lời, đại thủ đối nhất, liền muốn dụng ý hồn ngưng tụ ra công pháp văn bản, nhưng lúc này Hứa Nguyên lại đột nhiên gọi hắn lại, các loại, ta muốn giấy chết, không muốn ngươi ý hồn chế thành. Mặc dù tu vi lên cao, trí nhớ của hắn đã đề cao rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ không thể làm được đã gặp qua là không quên được tiêu chuẩn.
Lạc lão đầu nghe vậy tức giận đối nói, ta một hồn thể ở đâu ra giấy bút?
Đông.
Hứa Nguyên trực tiếp tiện tay từ tu di giới bên trong lấy ra một lớn chồng chất chống không giấy tuyên cùng bút mực đặt ở kia in một bàn tay ấn bàn gỗ từ đàn trên bàn, hiện tại có.
Lạc lão đầu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trực tiếp dụng ý hồn đồng thời điều khiển lên trị số bút lông sói bút bắt đầu chép lại.
Viết tốc độ nhanh chóng, Hứa Nguyên cơ hồ mắt thường không thể gặp, so với hắn cái này dung thân sao chép tốc độ không biết nhanh bao nhiêu.
Nửa khắc đồng hồ công pháp, 20 bản bút mực chưa khô công pháp bí tịch liền rơi vào bàn phía trên.
Lạc lão đầu đứng ở một bên, mắt lại nhìn, hài lòng.
Hứa Nguyên tiện tay từ đó rút ra một bản hơi qua, liền đem thả trở về, mỉm cười, tự nhiên là hài lòng.
Vừa nói, Hứa Nguyên vừa đi đến Lạc lão đầu bên người, vận công vô vô bờ vai của hắn, nói khẽ, yên tâm, những công pháp này ta sẽ không lấy không ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm ra đem linh vận tinh quái nghịch luyện thành ý hồn phương pháp, để Hy Nhiên có thể trở lại nhục thân.
Lạc lão đầu nghe vậy sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng lập tức lại lạnh lùng hừ một cái, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, lão phu trở về nhìn ta kia đồ nhi, tha thứ không phục bồi.
Dứt lời, Lạc lão đầu trực tiếp chui vào hồn giới, cũng không quay đầu lại bay ra phòng nhỏ, biến mất trong bóng đêm.
Nhìn đối phương rời đi, Hứa Nguyên mỉm cười, thấp giọng nỉ non, tự nhiên là sẽ không lừa ngươi, Hy Nhiên nếu có thể trở lại nhục thân, sẽ cùng tại đem các ngươi hai vị thánh nhân cột vào ta tướng phủ chiến xa bên trên.
Dứt lời, Hứa Nguyên ánh mắt tại bảy đầy bí tịch bàn bên trên quét một vòng, cuối cùng rút ra quyển kia tên là Song Thanh Huyết Hoa Quyết công pháp, chậc chậc lưỡi, sách, lao đầu tử này thật sự là một điểm thua thiệt đều không ăn à, công pháp này ta rõ ràng có thể trực tiếp hỏi Hâm Giao.
Vừa nói, Hứa Nguyên một bên lật ra thư tịch, bắt đầu xem.
Mà theo không ngừng lật giấy, trên mặt hắn thần sắc liền trở nên càng thêm cổ quái.
Hắn đột nhiên có chút lý giải Lạc Hy Nhiên nhìn thấy quyển công pháp này lúc biểu lộ.
Sắc thực chân quý, nhưng Lạc Hy Nhiên dùng ánh mắt ấy nhìn nó nên không phải là bởi vì chân quý, mà là bởi vì cái này Song Thanh Huyết Hoa Quyết là song tu công pháp, đơn phương song tu công pháp, hơn nữa nhìn trong đó miêu tả, người thân ở giữa song tu hiệu quả càng tốt.
Đương nhiên, nó là không đứng đắn cái chủng loại kia song tu công pháp,
không phải lấy kia nghĩa muội kia siêu cao đạo đức tiêu chuẩn, đoán chừng tại Lạc lao đầu lấy ra trong nháy mắt liền trực tiếp một búa đập vào hắn trên trán.
Trận pháp xây dựng thêm thời điểm là không cách nào khởi động, càng không cách nào tiến hành tu luyện, buồn bực ngán ngẩm phía dưới Hứa Nguyên cũng liền thuận mật đạo lần thứ nhất tiến vào chính mình phòng nhỏ phía dưới địa huyệt mật thất. Nơi này không gian rất lớn, dài ước chừng khoảng 20 trượng hình lập phương trống rỗng, trên đó còn lưu lại một chút nguyên khí vết tích, nghĩ đến hẳn là lao cha hoặc là Hứa trưởng ca lấy vĩ lực trực tiếp đánh ra.
Tại sáu mặt trên vách đá có rất nhiều như quả tổ ong trống rỗng, trong đó có chút trống không, có chút thì đã cầm tù lấy âm quỷ cùng dị quỷ.
Linh thị nhận thấy, dày đặc trận pháp đem những lỗ hổng này cùng trung ương đại trận tương liên.
Mà Hứa Hâm Giao cùng Lạc Hy Nhiên thì tại trong đó lấy một loại huyền diệu bộ pháp đối toàn bộ đại trận tiến hành cải tạo.
Nhìn xem tại trong mật thất bố trí trận pháp hai nữ, vẫn đứng tại ngoài trận trong dũng đạo Hứa Nguyên mở miệng muốn hỏi một chút có hay không mình có thể hỗ trợ sự tình.
Dù sao các nàng là bởi vì hắn bận rộn, tự nhiên nên muốn làm một chút đủ khả năng sự tình.
Nhưng tiếng nói vừa ra, Hứa Nguyên liền bị Hứa Hâm Giao cùng Lạc Hy Nhiên cùng nhau đánh ra.
Trận pháp là một loại cực kỳ tinh diệu đồ vật, lệnh một ly, đi 1000 dặm, dù không được bất luận cái gì người ngoài nghề tiến hành can thiệp.
Loại tình huống này, Hứa Nguyên cũng đành phải về đến phòng bên trong đi ngủ, lặng lặng chờ đợi hai nữ đem trận pháp xây dựng thêm hoàn tất, nhưng cái này xây dựng thêm thời gian lại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn dài.
Tại ngày thứ tư sáng sớm, Hứa Nguyên cho Hứa trưởng ca lên tiếng chào về sau, liền leo lên lần nữa kia thuộc về binh bộ thị lang chi tử ra người mặt nạ, dọc theo hắc ngục mật đạo đi đến Đế An thành Thiên An thương hội.
Chương 478, Thái tử dị động chương 478, Thái tử dị động liền như là lúc trước tự mình đem hắn đưa về tướng phủ, hôm nay binh bộ tả thị lang Vương Ngọc Tiễn cũng là tự mình đến đây nên tiếp Hứa Nguyên.
Đặt ở bình thường, bực này triều đình đại quan ở giữa tiếp tham viếng sẽ có vẻ rất chói mắt, nhưng bây giờ chính trực đại viêm triều đình 3 năm một lần quan viên khảo giáo, tướng phủ bên trong mỗi ngày dòng người lui tới cực kỳ khổng lồ, binh bộ tả thị lang đến cũng không có hấp dẫn bất luận người nào chú ý chí, bên ngoài không có.
Xe ngựa tại ra tướng phủ cửa chính về sau, trực tiếp thẳng hướng lấy Thiên An Thương hội Đế An tổng bộ chạy mà đi.
Màn cửa mở rộng, vào đông gió rét thấu xương theo xe thú cao tốc tiến lên tràn vào toa xe bên trong.
Ngồi tại bên cửa sổ thổi gió lạnh, phơi vào đông nắng ấm. Hành vi man dợ nói hai bên nhanh chóng lùi về phía sau phồn hoa thị cảnh nhìn một cái không sót gì.
Đế An thành Thiên An thương hội ở vào nội thành Nam thành vùng ngoại thành, cho dù là lấy xe thú đi đường, cũng cần nửa canh giờ thời gian.
Mà trong khoảng thời gian này,
Hứa Nguyên rất là tự nhiên cùng Vương Ngọc Tiền vị này tướng phủ lao thần tán gẫu một chút chính sự. Triều đình lục bộ, binh bộ tuy không binh quyền, nhưng lại có kiếm quân bị quyền lực. Mà Vương Ngọc Tiền làm binh bộ tả thị lang, một chút đặc thù quân tình hắn thậm chí có thể so sánh tướng phủ càng trước một bước biết được, cũng bởi vậy trên đường đi Hứa Nguyên ngược lại là biết được không ít liên quan tới mới chiến sự tin tức. Không chỉ là Bắc Cảnh, còn có Tây Bắc Đại Mạc cùng Tây Nam Vạn Hưng sơn mạch, thậm chí cũng có Đông Nam duyên hải giặc qua. Đại Mạc bên kia chiến sự lâm vào cháy bỏng, nhưng có trấn Tây Hầu tọa trấn, thế cục coi như khả khống. Mà Vạn Hưng sơn mạch một vùng địa khu thì có vẻ hơi lung lay sắp đổ, so với những năm qua mùa xuân mới có thể đến yêu thú triều, năm nay bắt đầu mùa đông về sau bên kia yêu thú liền đã có chút dị động. Tháng trước thậm chí đã phát động hơn vạn dư quy mô yêu thú tập thành sự kiện. Vạn Hưng sơn mạch 10 vạn giặm dọc tuyến, các nơi quân đồn thành trại cầu viện tin tức như là bông tuyết bay vào binh bộ. Ai Vạn Hưng sơn mạch một vùng khắp nơi đều tại đòi tiền, cần lương, muốn quân giới, nhưng hoàng thượng cùng tướng quốc đại nhân trọng tâm bây giờ đều đặt ở Bắc Cảnh, binh bộ cùng hộ bộ đều rất khó xuất ra dư thừa thuế ruộng cung cấp bên kia. Dâu tóc bạc trắng tiểu lão đầu nhìn qua rất mệt mỏi, mang theo một tia thở dài, năm nay vào đông, nếu là cổ viện thật phát động đại quy mô yêu thú triều, Vạn Hưng sơn mạch một vùng năm mới sợ rằng sẽ rất khó chịu. Hứa Nguyên tinh tế nghe, trong đầu vô ý thức hiện lên Tịnh Sơn huyện, hơi có vẻ lo lắng nói ra, những yêu tộc kia thật đúng là tóm đến đúng giờ ở đây. Vương Ngọc Tiền nếp nhăn trên mặt run rẩy, lắc đầu, Tam công tử cũng không cần đem tiểu lão nhi để trong lòng, binh bộ nội sam trong hội nghị chúng ta đã làm ước định, mặc dù Tây Nam kia 10 vạn giảm phòng tuyến có thể sẽ tại cục bộ bị đột phá một chút biên thành, nhưng trên tổng thể là không có đại vấn đề. Chỉ chờ tới lúc năm sau Bắc Cảnh chiến sự bình định, triều đình có thể rút tay ra ngoài, hết thảy đều sẽ khá hơn. Đối với Vương Ngọc Tiền lời nói này, Hứa Nguyên trong tim không hiểu có chút bất an, yêu tộc hẳn là sẽ không bỏ lỡ thời gian này điểm. Vương Ngọc Tiền mặt mũi giàn mua thượng lưu lộ một vòng kinh thường, bên kia tông môn mặc dù không nguyện ý xuất lực, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngồi yên không lý đến biên cảnh tuyến lui về phía sau, nội bộ quận huyện bị tàn sát, tổn thất thế nhưng là chính bọn hắn đổ vỡ. Hy vọng như thế đi. Hứa Nguyên. Vương Ngọc Tiền mỉm cười, ngược lại nói ra, bất quá ngoại trừ những này tin tức xấu, trên tổng thể vẫn là một chút chuyện tốt, Đông Nam duyên hải bên kia giặc qua tựa hồ bởi vì hắn bản thổ chiến sự, một năm này đều xem như gió êm sóng lặng, quân phí chi tiêu khách quan những năm qua trực tiếp đánh cái hai cái gai đôi, ngược lại là bớt đi tiểu lão nhi không ít tâm tư. Vương lão vì nước vì dân, vất vả. Hứa Nguyên cũng không keo kiệt ca ngợi chi tử. Tam công tử nói quá lời. Vương Ngọc Tiền trên mặt lo lắng biến mất, ngược lại bộc lộ một vòng suy tư, đúng rồi, Tam công tử, khả năng bởi vì ngươi đoạn thời gian trước cùng thái tử điện hạ mật hội, hôm nay tảo triều kết thúc về sau, điện hạ hắn tự mình tìm tới tiểu lão nhi. Hứa Nguyên nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, nói thứ gì? Việc này tiểu lão nhi chưa báo cáo nhanh cho tướng quốc. Đang nói ra nội dung nói chuyện trước đó, Vương Ngọc Tiền tới trước một câu như vậy, sau đó mới nhỏ giọng nói ra, điện hạ hắn đối với ngài tài hoa biểu lộ tán thưởng, cũng đối tiểu lão nhi tiết lộ một chút mời chào chi ý. Hứa Nguyên không để ý đến trong lời nói của đối phương đứng đội chi ý, trong tim dâng lên một vòng nghi hoặc, sát thực nói, thái tử mời chào là đối ngươi, vẫn là đối ta? Đối tiểu lão nhi ta. Vương Ngọc Tiền túi lầu nói, không có đạo lý. Hứa Nguyên vô ý thức nỉ non. Vương Ngọc Tiền phụ họa nói ra, sát thực không có đạo lý, thái tử điện hạ giám quốc lâu như thế, không có khả năng không biết được ta trung tâm đối tượng chính là tướng quốc đại nhân, như thế dễ hiểu mời chào tất nhiên là sẽ bị tiểu lão nhi chi tiết báo cáo. Nói đến đây, Vương Ngọc Tiền hơi giảm thấp xuống thanh tuyến, nhỏ giọng truyền âm nói, Tam công tử, ta xuống tới suy nghĩ thật lâu, ta hoài nghi thái tử điện hạ là muốn thông qua tiểu lão nhi ta tới tiếp xúc tướng quốc đại nhân. Thái tử tiếp xúc tướng quốc phủ. Hứa Nguyên nhíu mày, nhưng trong tim ngược lại là suy tư ra, thấp giọng nói, thánh thượng bỏ mặc Lý Chiếu Uyên công nhiên đảo hướng tông môn mà không hành động, mấy tháng qua Lý Chiếu Uyên cho thái tử chế tạo áp lực, để hắn muốn lựa chọn đảo hướng tướng phủ. Vương Ngọc Tiền nuốt ve chính mình thô ráp ngón tay, tiểu lão nhi là nghĩ như vậy, không phải thái tử điện hạ hắn không có bất kỳ cái gì đạo lý tới tiếp xúc ta. Hứa Nguyên hít một hơi thật sâu, trầm âm thanh nói ra, hiện tại chúng ta làm những này phỏng đoán cũng không khỏi quá vọng, Vương lão ngươi tạm thời hết thể như cũ, nếu là thái tử điện hạ thật có ý này, chắc chắn sẽ có một cái minh xác tín hiệu. Vâng. Vương Ngọc Tiền cung kính đáp. Hứa Nguyên nhẹ gật đầu, liền không có lại nói tiếp, yên tĩnh tựa ở trên giường em nhắm mắt dưỡng thần, qua ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hắn bỗng nhiên nói khẽ, đúng rồi Vương lão, chuyện này ngươi hẳn là trước hồi báo cho phụ thân ta. Còn xuống lao giả thân thể hơi run lên, thận trọng lườm Hứa Nguyên một chút, lại vội vàng cúi đầu, là tiểu lão nhi biết được. Hứa Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn cũng không có so đo Vương Ngọc Tiền tiểu tâm tư. Cái này tiểu lão đầu cũng không phải là tướng phụ trọng yếu nhất vòng tròn cao tầng, cũng không rõ ràng nhà bọn họ tình huống chân thật, đem bọn hắn gia sản làm hoàng tộc loại kia nuôi cổ chi địa cũng không thể cỡ trách nhiều. Mà tại tình báo hiện lưu dưới, hắn lựa chọn đứng đội với hắn là một loại đương nhiên cử động. Dù sao hết thể dấu hiệu đều tại cho thấy hắn Hứa Nguyên cái này tướng phụ thái tử thân phận, mà đợi đến tướng quốc trăm năm về sau, cái này tiểu lão nhi tự nhiên liền trực tiếp có tòng lòng chi công. Bất quá kỳ thật dựa theo kia lão cha ý tứ, hắn tiếp nhận đối phương đứng đội cũng là không gì đáng trách sự tình. Nhưng Hứa Nguyên tạm thời cũng không muốn làm những thứ đầu nổn ngang này. Không khác, hiện tại có lão cha ở phía trên đỉnh lấy, hắn căn bản không muốn quản, trốn ở lão cha cây đại thụ này dưới bóng cây một mực mò cá, chẳng lẽ không càng có lực hấp dẫn. Chương 479, đến từ huynh trưởng trợ giúp chương 479. Đến từ huynh trưởng trợ giúp làm thiên hạ đệ nhất thương hội ở vào Đế An thành tổng bộ, Thiên An thương hội cũng không phải là một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc, mà là một mảnh quảng trường. Đúng vậy, không phải một đầu, mà là một mảnh. Tại tấc đất tấc vàng Đế An thành bên trong, Thiên An thương hội trực tiếp chiếm cứ mấy trăm mẫu địa giới. Xe ngựa chạy ở trong đó, quảng trường hai bên mỗi một ở giữa cửa hàng san sát nối tiếp nhau, mỗi một hộ bên trên đều có treo Thiên An Thương Hội tiêu chí. Từ thanh lâu đến sòng bạc, từ phổ thông vật dụng hàng ngày đến cấp cao xa xỉ quần áo, từ phổ thông thứ lê đến cao dài tu giả, hết thảy cần thiết mua chi vật, hết thảy muốn tiêu phí chi địa đều có thể ở chỗ này tìm tới tương ứng cửa hàng. Binh bộ Tả thị lang xe ngựa chạy qua rộn ràng đường đi gây nên một mảnh chú mục, nhưng cũng không có vạn ngõ hẻm không âm tình huống phát sinh. Tại Thiên An Thương Hội địa giới bên trong, lúc dài có thể nhìn thấy một chút triều đình quan lớn, tông môn cao tầng xe ngựa hướng thương hội chỗ sâu chạy tới, quan to tam phẩm mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không có đạt tới để cho người ta im lặng tình trạng. Tại rộn ràng ràng trong đường phố, xe ngựa chậm chạp chạy được ước chừng nửa khắc đồng hồ mới rốt cục dừng sát ở một chỗ ba tầng lầu nhỏ trước đó. Đây là một gian hiệu cầm đồ. Bảng hiệu rồng bay phượng múa viết hai cái chữ to, Trường An. Đây là hoa hồng ông ngoại tử tại nhị ca sau khi qua đời lấy chữ của hắn chỗ mệnh danh hiệu cầm đồ, mà lao già này luôn luôn đều là quen thuộc tại căn này trong tiệm cầm đồ xử lý bên trong công vụ. Chỉ cần hoa hồng không có ở tướng phủ, tới đây tìm một cái chuẩn. Hứa Nguyên cùng sau lưng Vương Ngọc Tiền, chậm rãi đi sảng khoái trải bên trong. Bên trong sinh ý không tốt cũng không xấu, năm cái cầm cố cửa sổ, mỗi cái cửa sổ trước đó vẹn vẹn thưa thất sắp xếp 3 năm người, nhưng bầu không khí lại là có chút náo nhiệt. Mỗi một cái trước cửa sổ đều cãi nhau, cầm vật đến đây cầm cố khách nhân cùng giám bảo sư cãi lộn lấy cầm cố chi vật giá cả. Bất quá tại hai người bước vào hiệu cầm đồ cửa chính về sau, đường bên trong cấp tốc lợi dụng một loại quỷ dị tốc độ yên tĩnh trở lại. Bởi vì Vương Ngọc Tiền xuyên quan bảo, quan to tam phẩm quan bảo. Căn này hiệu cầm đồ cũng không phải là Thiên An Thương Hội bên trong lớn nhất hiệu cầm đồ, tới đây cầm cố vật phẩm người đại đa số cũng đều là một chút phú thương, hoặc là đê giai tu giả, quan to tam phẩm đối với bọn hắn mà nói đã có thể xem như thiên quan. Ánh mắt đảo qua, Hứa Nguyên thậm chí nhìn thấy có khách nhân hướng thẳng đến bọn hắn bên này quỳ xuống. Tại trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một cái nhỏ gầy tinh anh tuổi trẻ nam nhân liền bội vã từ phía sau đài chạy ra. Mặc một thân có chút năm trưởng quý phục, đứng tại hai người trước mặt hơi có vẻ dồn dập xoa xoa tay, thận trọng hỏi: "Hai vị quý khách, nhưng là muốn làm vật?" Vương Ngọc Tiền bình thản gật đầu, tiện tay quan phục bên trong lấy ra một kiện kiểu dáng có chút tinh xảo ngọc bội, thì mắt sắc, đừng cho bản quan nhìn sai rồi. Nhỏ gầy thanh niên nhìn thấy ngọc bội kia một cái chớp mắt con ngươi chính là co rụt lại, cười hì hì rồi lại cười: "Hai vị ra, lầu hai mời." Dứt lời, nhỏ gầy thanh niên hai tay hướng về sau thi lễ, đối trên lầu thuần thục hét lên: "Khúc, thượng khách hai vị, chuẩn bị hồng kim trà." Dứt lời, nhỏ gầy thanh niên liền tay chân lanh lẹ dẫn Hứa Nguyên cùng Vương Ngọc Tiền hướng phía đi lên lầu. Lên lầu 2, dưới lầu cùng đường đi ồn ào náo động trong nháy mắt trở nên thanh tịnh, nơi hẻo lánh chỗ điểm xuyết lấy lục thực cùng hương hương, 7-8 bàn đàn một cái bàn bị phiến phiến mang theo cách âm trận pháp bình phong ngăn che. Bất quá để cho người ta không hiểu là, nhỏ gầy thanh niên trong miệng tuy nói lấy lầu 2, nhưng tầng này nhưng không có bất luận cái gì hạ nhân tồn tại, mà lại lên lầu bộ pháp nhưng lại chưa dừng lại, trực tiếp dẫn Hứa Nguyên cùng Vương Ngọc Tiền hướng phía lầu 3 bước đi. Bất quá tại tới gần lầu 3 thời điểm, nhỏ gầy thanh niên bỗng nhiên dừng lại bước chân, đột nhiên ngoái nhìn phía Vương Ngọc Tiền. Cười ha hả nói ra: "Quý khách, Hoa lão gia chỉ gặp vị công tử này, còn xin ngài theo ta đi lầu 2." Vương Ngọc Tiền yên lặng gật đầu, không có biểu lộ bất luận cái gì bất mãn. Quan to tam phẩm rất phong quang, nhưng ở tướng phủ trọng yếu nhất nhân vật trước mặt nhưng như cũ tính không được cái gì. Hướng về phía Hứa Nguyên thi lễ, liền đi theo tên kia nhỏ gầy thanh niên đi xuống lầu 2, bỏ không lấy Hứa Nguyên một người đứng tại lầu 3 lối vào chỗ. Nhìn xem hai người biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt, một đạo bất đắc dĩ thanh âm liền từ lầu 3 truyền tới: "Ngươi tiểu tử này đừng xem, Đỏ Kim là tâm phúc của ta, sẽ không bại lộ thân phận của ngươi." Hứa Nguyên cười khẽ cả đời, sờ lên chính mình đầu ngón tay tu di giới, cất bước đi vào lầu 3. Lầu 3 chỉ có một cái phòng. Bố cục có chút cùng loại với kia lão cha thư phòng, 10 cái trên giá sách rực rỡ muôn màu bày đầy các loại mảy may loại văn thư hồ sơ, mà một tên phát dâu bạc trắng lão giả thì ngồi ngay ngắn ở đó bàn về sau. Nhìn quanh một vòng bốn phía, Hứa Nguyên vừa đi tiến lên, một bên từ tu di giới bên trong tay lấy ra cái ghế, tự mình đặt tới bàn mặt đối mặt ngồi xuống, cười ha hả nhìn xem đối diện lão giả: "Hoa lão đầu, đã lâu không gặp, gần đây thân thể được chứ? Nếu là ngươi tiểu tử này không đến khí độc lão phu, hẳn là còn có thể sống cái vài chục năm." Hoa Hồng tức giận hừ lạnh một tiếng: "Không phải dặn dò ngươi hành sự cẩn thận a? Đế An Thành không ít người biết ta trưởng cư ở đây, Vương Ngọc Tiền thân phận mặc dù cũng không thấp, nhưng mang theo ngươi đến, có lẽ sẽ có người đem lòng sinh nghi." "Yên tâm, ta suy tính điểm này." Hứa Nguyên rất là nhẹ nhõm nói ra: "Thái tử điện hạ hiện tại thế nhưng là rất xem trọng ta cái thân phận này, cũng bởi vậy Vương Ngọc Tiền mang theo ta cái này còn riêng khắp nơi bái mã đầu cũng không tính chói mắt." Hoa Hồng cặp kia sáng ngời của ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Nguyên nhìn mấy tức, thở dài một cái: "Được rồi, nói đi, ngươi cố ý tìm đến lão phu là vì cái gì?" Hứa Nguyên thân thể hơi nghiêng về phía trước, gõ gõ bàn, cười nói: "Nơi này là hiệu cầm đồ, ta tới đây tự nhiên là vì cầm cố vật." "Cầm cố vật?" Hoa Hồng hơi nhíu mày, nhưng lập tức lại là thần sắc buông lỏng, thử một tiếng: "Thử, lâu cơ đem ngươi những số tiền kia tài đều cầm đi, ngươi đây là tới lao phu cái này làm tiền." Vừa nói, Hoa Hồng tức giận từ trong ngực lấy ra mấy trường trăm lượng mệnh giá ngân phiếu ném ở trên mặt bàn: "Chỉ những thứ này, nhiều không có." Tiến tính một cái trước mắt, Hứa Nguyên sắc mặt túc túc: "Hoa lao đầu, ta là nghiêm túc." Hoa Hồng sắc mặt càng thêm nghiêm túc: "Lao phu cũng là nghiêm túc." "Hứa Nguyên." Trong lòng người thành kiến, thật mẹ hắn là một toàn núi lớn. Nghĩ đến, Hứa Nguyên trực tiếp dựa vào sớm trên ghế dựa, nhấc lên chân bắt chéo, tiện tay từ tu di giới trung tướng một bản công pháp ném tới trên mặt bàn: "Đã ngươi không tin, ngươi xem trước một chút quyển công pháp này à." Hoa Hồng nhìn xem đối diện tiểu tử kia vô lại bộ dáng, tiện tay đem cái này giấy chất công pháp cầm ở trong tay lật xem vài trang, sau đó ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ, nhìn về phía Hứa Nguyên: "Trường Thiên, ngươi công pháp này ở đâu ra?
Nhặt.
Ta là nghiêm túc.
Ta cũng là nghiêm túc.
Hoa Hồng ánh mắt mang lên một tia tức giận, một bên đem công pháp thu nhập tu di giới, một bên nói khẽ, không muốn nói coi như xong, công pháp này không tệ, 3 vạn lượng, ta thu.
Dứt lời, hắn ném ra 3 tấm vạn lượng mệnh giá tiền giấy tại Hứa Nguyên trước mặt, sau đó lại yên lặng đem trước đó kia mấy trường 100 lượng mệnh giá tiền giấy thu vào trong ngực. Thấy cái này keo kiệt lão đầu tử cử động, Hứa Nguyên cũng là không cảm thấy kinh ngạc, liếc qua trước mặt mình 3 tấm vạn lượng tiền giấy, trên mặt không có chút nào vội vàng chi ý, cười hỏi, Hoa lão đầu, ngươi đây là vừa chuẩn bị ép mua ép bán rồi.
Hoa Hồng nghe vậy mà không đỏ tim không đập, thuận miệng xoan bậy, ngươi công pháp này mặc dù có chút môn đạo, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể được bầu thành nhất bên trên, hạng á không vào, 3 vạn lượng đã rất cao.
Đúng vậy. Hứa Nguyên thấy thế nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp cầm lấy trước mặt 3 tấm tiền giấy liền muốn quay người đi ra ngoài.
Hoa Hồng thấy thế trong mắt lại là bộc lộ một vòng nghi hoặc. Tiểu tử này từ nhỏ đã không phải người chịu thua thiệt. Nhớ năm đó, tiểu tử này trước kia chưa từng tu hành thời điểm, liền dám vì kia mấy ngàn lượng tiền mừng tuổi cùng hắn cái này nguyên sơ cường giả liều mạng, hiện tại tu vi đi lên làm sao ngược lại lãnh tính như vậy?
Vân vân.
Hoa Hồng đột nhiên lên tiếng.
Ừm.
Hứa Nguyên, tiểu tử ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì?
Thuốc gì?
Hứa Nguyên nửa xoay người, cười tủm tỉm nói ra, đã ngươi lão nhân này không biết hàng, vậy ta cũng chỉ có thể đổi một nhà hiệu cầm đồ bán chứ sao?
Hoa Hồng nghe vậy hai con ngươi trừng một cái, tiểu vương bắt đạn, ngươi đây là làm hư quý củ.
Công pháp 2 đầu bán là phải bị truy sát.
A Hứa Nguyên ha to miệng, đối Hoa Hồng chớp mắt một cái, mang theo kinh ngạc, Hoa lão gia tử ngươi muốn chuẩn bị truy sát ta?
Hoa Hồng gương mặt kéo ra, nguyên bản lòng nắm đấm từng chút trở thành cứng ngắc.
Linh thị nhận thấy, Hứa Nguyên lập tức cười nói, Hoa lão gia tử, trò đùa mà thôi, ta biết phân tức.
Hoa Hồng đứng lên, từng bước hướng phía Hứa Nguyên đi đến, ngươi biết cái rắm, mỗi lần ở bên ngoài gây họa đều phải lao phu lao cho người cái mông.
Hứa Nguyên nhìn không chớp mắt, tựa hồ căn bản không ý thức được đánh cho tê người sẽ phải gõ cửa, cười hì hì nói ra, chỉ là một bản công pháp mà thôi, mà lại ai nói cho ngươi ta trong tay chỉ có quyển này công pháp?
Hoa Hồng bước chân dừng lại.
Hứa Nguyên thấy thế lập tức khoát tay áo, thấp giọng nói, ngươi bên này không biết hàng, ta tự nhiên phải đi những nhà khác thương hội xem bọn hắn biết không biết hàng.
Dứt lời, Hứa Nguyên quay người đẩy cửa, lại phát hiện kia nguyên bản đơn bạc cửa gỗ giờ phút này lại như là giống như núi cao nặng nề.
Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên lập tức trở về mắt, thấp giọng mắng, Hoa lão đầu, ngươi lão bất tử này nghĩ đen ăn đen à?
Ai, Trường Thiên ngươi chỉ giáo cho.
Hoa Hồng trên mặt vẻ lo lắng biến mất, cười ha ha, không có chút nào so đo Hứa Nguyên đối với hắn xưng hô, ngươi làm Hứa Ân Hạc nhi tử, có đồ tốt tự nhiên đến ưu tiên cân nhắc chúng ta Thiên An thương hội.
Vừa nói, Hoa Hồng vừa đi đến Hứa Nguyên bên người mạnh mẽ dùng kiên nếp nhăn trải rộng bàn tay đem Hứa Nguyên kéo về bàn trước ngồi xuống.
Ngồi xuống lần nữa, Hứa Nguyên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối diện keo kiệt lão đầu.
Hoa Hồng thì một mặt nụ cười tự ái, thanh âm rất là nhu hòa, Trường Thiên, chính chúng ta người đóng cửa lại đến nói chuyện.
Vật lý bên trên đóng cửa.
Lão phu đây không phải lo lắng ngươi đi nhầm đường à, loại công pháp này nếu là dẫn ra ngoài đối với chúng ta tướng phủ mà nói cũng là chuyện tốt à.
Ha ha. Như vậy đi, ngang nhau công pháp, 10 vạn lượng một bản, có bao nhiêu lão phu thu nhiều ít, trả tiền trước sau giao vật.
Ha ha. Trường Thiên, 10 vạn lượng một bản đã rất cao, cầm cố chi vật bình thường đều sẽ quy ra tiền 3 đến 4 thành.
Ha ha.
Như vậy đi, một mục đá, ngươi là ta nhìn lớn lên, tuyệt không hố ngươi, một bản công pháp 15 vạn.
Ha ha.
Trường Thiên, ngươi có chút quá mức
a. A Hứa Trường Thiên, ngươi còn dám a một tiếng, ngươi tin hay không lão phu đem ngươi đánh ngay cả Hứa Ân Hạc tiểu tử kia đều không nhận ra ngươi.
Ai ra ra?
Hoa Hồng.
Khinh Nu lấy mi tâm, Hoa Hồng cương ép đè xuống đánh cho tê người đối diện tiểu tử kia một trận nỗi kích động, thở dài nói ra, chính ngươi báo giá đi.
Hứa Nguyên nghe vậy rốt cục chậm rãi chống lên thân thể, phun ra một câu, một bản công pháp 50 vạn lượng.
Hoa Hồng lông mày khẽ nhăn mày, tiểu tử ngươi thật đúng là dám công phu sư tử mà a.
Hứa Nguyên lắc đầu, thấp giọng nói, Hoa lão đầu, ngươi làm nguyên sơ cường giả hẳn là rất rõ ràng công pháp này giá trị, nếu là đặt ở ngoại giới đều có thể trở thành một chút tông môn chấn tông phương pháp.
Hoa Hồng hừ cười một tiếng, ép giá, vậy ngươi miệng trung tông cửa nên là chút bất nhập lưu tông môn.
Hứa Nguyên nghe vậy trực tiếp mở bày, hai tay một đám, ta giá cả báo, ngươi không tiếp thụ ta liền đi tìm cái khác thương hội.
Hoa Hồng thở thật dài một tiếng, thấp giọng nói, được thôi, 50 vạn lượng liền 50 vạn lượng, ngươi tổng cộng có mấy quyển?
Hứa Nguyên cười hắc hắc, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, nhắc nhở, đúng rồi, ta nói 50 vạn lượng là trong tướng phủ mua ngân lượng.
Ngươi nói cái gì?
Hoa Hồng trên mặt nếp nhăn run lên, dựng râu dương mắt nhìn Hứa Nguyên. Tướng quốc phủ hạ từng cái thế lực lẫn nhau độc lập, nhưng nội bộ ở giữa cũng sẽ có chút một chút lợi ích băng lai. Tỷ như cách vật viện liền thường xuyên tìm Thiên An thương hội mua các loại thiết bị, mà cách vật viện sử dụng khoảng cách chính là cái gọi là bên trong mua giá. Loại này nội bộ băng lai, Thiên An thương hội mặc dù không đến mức thâm hụt tiền, nhưng cũng cơ bản không có cái gì lợi nhuận. Bên trong mua 50 vạn lượng, chuyển đổi thành ngoại giới lưu thông ngân lượng ước chừng liền phải tương đương 70 vạn lượng đến 90 vạn lượng ở giữa.
Đón Hoa Hồng kia ý muốn ăn người ánh mắt, Hứa Nguyên cũng chỉ là cười tủm tỉm cùng hắn thản nhiên đối mặt. Hắn biết rõ những công pháp này giá trị, mặc kệ là tướng phủ bên trong cao giai phụ tá làm nhiệm vụ khen thưởng, vẫn là xuất ra đi làm đấu giá hội áp đáy hòm bảo vật, chuyển một tay Hoa Hồng liền tối thiểu đều có thể kiếm lại trước gấp đôi.
Cuối cùng, Hoa Hồng lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, ngươi cái này nhỏ tử việc đến càng khó lựa gạt, nhưng ta phải trước xác nhận công pháp nội dung cùng công pháp chủng loại.
Được.
Hứa Nguyên lần này đáp ứng rất thẳng thắn, trực tiếp đem kia 20 bản nặng nghề giấy chất công pháp bí tịch duy nhất một lần chồng chất tại Hoa Hồng trước mặt bàn phía trên, ngươi chậm rãi xác nhận, ta không nóng nảy.
Hoa Hồng.
Sau 6 canh giờ, Hoa Hồng thật dài thở ra một hơi, thần sắc có chút giã rời. Xác nhận công pháp là một kiện cực kỳ hao phí tâm thần sự tình, bởi vì xác nhận người cần dẫn dắt nguyên khí dựa theo công pháp bên trong lộ tuyến vận chuyển một chu thiên. Mà tại quá trình này không chỉ là muốn nghiên cứu công pháp nội dung, còn phải thời khắc địa phương công pháp phạm sai lầm mà tạo thành tẩu hỏa nhập ma tình huống. Cho dù là hắn loại này đã tu hành trăm năm nguyên sơ cảnh, duy nhất một lần xác nhận 20 bản công pháp thân thể cũng có chút không chịu được nổi. Bất quá cũng may cái này 20 bản công pháp đều là chính xác, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bị lậu tình huống. Thầm nghĩ, Hoa Hồng liếc qua bên kia đã tại hắn đãi khách trên giường em ngủ thiếp đi tiểu thí hải, trong lòng do dự một cái chớp mắt muốn hay không đánh thức đối phương, lập tức liền hừ nhẹ một tiếng, "Tiểu tử, đi lên." Hứa Nguyên mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vô ý thức vận chuyển một cái chớp mắt công pháp đem đầu thanh tỉnh, liền ngáp một cái chậm rãi đi tới bàn trước. Liếc qua, Hứa Nguyên nhìn xem bàn bên trên bị chia làm hai đống công pháp bí tịch, mang theo đè nén hỏi, "Những công pháp này ngươi làm sao chỉ chia làm hai loại?" Lạc lao đầu cho hắn công pháp thiên kỳ bách quái, như muốn chia loại nên sẽ có rất nhiều loại mới đúng. Hoa Hồng lạnh lấy cái mặt chỉ bên tay trái một đống, loại này là song tu công pháp. Nói, hắn vừa chỉ bên tay phải một chồng, mà cái này thì là phổ thông công pháp. Hứa Nguyên kéo ra cái ghế ngồi xuống, quét mắt hai đống công pháp, nhẹ giọng hỏi, cái này hai loại khác nhau ở chỗ nào à? Khác nhau chính là, cái này 7 bản song tu công pháp, lão phu chỉ có thể ra giá 20 bản một bản. A, tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này giả ngu. Hoa Hồng ngữ khí không phập phồng chút nào, điểm kia một chồng song tu công pháp, nói, lão phu biết tiểu tử ngươi đã đem Hứa Ân Hạc trong thư phòng hồ sơ cùng nội sam xem hết, hẳn là rất rõ ràng những này song tu công pháp giá trị có bao nhiêu thấp. Lão phu nguyện ý cho ngươi ra giá 20 vạn lượng một bản, hoàn toàn là bởi vì cái khác thập tam bản công pháp đối với chúng ta tướng quốc phủ rất trọng yếu. Hứa Nguyên há to miệng, muốn có kẻ mặc cả, nhưng cuối cùng vẫn là ngượng ngùng cười cười. Làm một đã từng hướng tới Hợp Hoan Tông tốt đẹp thanh niên, hắn đương nhiên tốt kỳ vì sao lớn như vậy đại viêm hoàng triều vậy mà không có một cái nào tông môn là lấy song tu lập phái. Mà tại thu được tướng phủ thái tử cái thân phận này về sau, hắn cũng đi tướng phủ lão cha thư phòng cùng trong tàng thư các đi tìm rất nhiều liên quan song tu vì cái gì các loại văn hiến. Mà tại những này văn hiến bên trong, ghi chép tận kẽ song tu công pháp xuống dốc nguyên nhân. Có thế tục luân lý cải biến, cũng có tu giả đối với công pháp nghiên cứu tiến bộ, càng có cố ý mưu đồ, song tu xuống dốc có thể nói là các loại nhân tố hỗn hợp đưa đến kết quả. Từ lễ băng nhạc phôi tông môn thiên hạ kết thúc, tiến vào vương triều thiên hạ về sau, thời đại thay đổi, thế gian đã dung không được loại này phóng đãng. Lấy song tu lập phái tông môn cơ bản đều sẽ bị dán lên một cái ngoại môn tà đạo danh hiệu, một khi làm lớn còn có thể bị thanh toán. Bất quá phương pháp song tu tại đại viêm cảnh nội gần như tuyệt tích, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì phụ thân hắn thư phòng nơi hẻo lánh bên trong trưng bày một phần hạng A nội sam. Kia một phần nhiều năm đầu nội sam. Trong tướng phủ một cái phụ ta biết, bất quá không biết là ai, bởi vì ký lên danh tự bị người hoạch rơi mất. Nhưng nhìn kia cuối cùng ký lên thời gian, phần này nội sam hẳn là năm đó Lý Diệu Viễn đăng cơ cựu ngũ về sau, cùng hắn lao cha chủ bị biến pháp đồ cường thời điểm, màn này liêu đưa tới cho hắn lao cha làm chính tham gia ý kiến. Muốn tới làm tuổi già cha nên là động đậy lấy phương pháp song tu nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm tu giả suy nghĩ, mà phần này nội sam đem hắn quên đủ. Từ các loại góc độ luận thuật song tu chi đạo bồi dưỡng tu giả tệ nạn. Từ tầng cao nhất góc độ đến xem, phương pháp song tu ngắn hạn lợi nhiều hơn hại, thời gian chu kỳ một khi kéo dài đến nửa giáp trở lên liền hại lớn hơn lợi. Song tu công pháp giai đoạn trước tu hành tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng đây là lấy tiêu hao tu giả tiềm lực làm đại giá. Dù sao song tu bản chất là lợi dụng công pháp làm tu luyện song phương độ khí cộng hưởng, mà cơ thể người kinh lạc thức hải đan điền đều có lấy cực mạnh xích dị tính. Lần một lần hai sẽ không ảnh hưởng tư chất, nhưng dần dà, người khác nguyên khí liền sẽ trầm tích tại trong cơ thể mình sinh ra xích dị phản ứng, khiến cho tu hành tốc độ chậm như rùa bò, lại rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho dù là tiên tiên đạo thể, cũng chịu không được như thế tiêu xài. Mà song tu chi đạo dù sao liên quan đến ăn sắc bản tính, dễ dàng hấp dẫn đại lượng tiên tư chắc tuyệt tài tuấn tiến về. Dần dà, đỉnh tiêm chiến lực sẽ biến ít. Về phần tại tầng dưới chốt trong quân mở rộng, túng dục cùng hoan, bị tình dục ăn mòn quân đội bất lợi quản lý, cũng khó thành chiến lực. Trừ cái đó ra, kia phần nội sang bên trong còn dâng lên một phần tuyệt hậu độc kế. Tại tông môn nội bộ xếp vào ám tử, tại hắn tầng dưới chốt đệ tử, thậm chí là tại tông môn khai thiết võ quán bên trong khuyết tán phương pháp song tu, lấy đoạn hắn chiến lược. Lưu loát mấy bản chữ, gần như đem tương lai mưu đồ biết cái thông thấu. Mà tại phần này nội sam cuối cùng, thì là cha của hắn thân bút viết một chữ, có thể. Cái này độc kế thực hành, mà kết quả lại thất bại. Thiên hạ tông môn cũng có người tài ba, bọn hắn khám phá triều đình mưu đồ, cũng bắt đầu nghiêm lệnh cấm chỉ đệ tử tu hành phương pháp song tu. Diễn biến đến nay, phương pháp song tu cũng liền triệt để xuống dốc. Đã ngươi không phủ nhận, vậy lão phu liền dựa theo 20 vạn lượng một bản phương pháp song tu đến ngươi tính toán. Hoa Hồng một bên đem bản bên trên công pháp thu nhập tu di giới, một bên nhẹ giọng nói ra, tổng cộng 790 vạn, lão phu nhớ kỹ, ngươi bây giờ giả chết, không tiện ra mặt, nếu có bất luận cái gì cần trực tiếp liên hệ lão phu liền có thể hoa lão đầu ngươi hiểu lầm. Hứa Nguyên cười đánh gãy Hoa Hồng lời nói, số tiền này cũng không phải là chính ta chuẩn bị, đi tặng Hâm Giao danh nghĩa là đủ. Hoa Hồng hơi nhíu mày, thanh âm có chút ngoài ý muốn, Hâm Giao, ngươi cho nàng một khoản tiền lớn như vậy làm gì? Ừ, Hứa Nguyên ngước mắt nhìn một chút trên trần nhà Minh Văn đèn, hơi trầm ngâm, khóe môi câu lên một vòng ý cười, những bạc này xem như ta người huynh trưởng này đối nha đầu kia một mực thực tiễn con đường cung cấp một chút xíu ủng hộ đi. Dù là, nàng chú định thất bại. Chúc mừng năm mới. Cảm tạ tháng này còn tại ném nguyện phiếu cùng đọc sách độc giả ông ngoại nhóm. Tháng này đổi mới quả thật có chút ác không, là đặc biệt kéo hồng, tại cái này nói tiếng thật có lỗi. Họ hai làm một tháng rùa đen rút đầu, mai rùa rất kiên cố, lập thể thức phòng ngự, khục, rụt lâu như vậy mai rùa, cũng nên ngoi đầu lên ra rào biện một chút. Cá ướp muối là cái rất an linh cảm tác giả, so với những cái kia quen thuộc dùng đại cương, mảnh cương tác giả, nếu như không có linh cảm cá ướp muối coi như Lý Hảo mảnh cương viết cũng sẽ cực kỳ thống khổ. Đương nhiên, còn có lười. Độc giả cũ đại khái đều biết, cá ướp muối viết đến nhất định số lượng từ thời điểm liền sẽ mềm nhũn, một loại rất mơ hồ cảm giác, tìm không thấy trước đó sáng tác nhiệt tình, cũng tìm không thấy trước đó biểu đạt muốn, hành văn, thiết kế tình tiết năng lực đều đang giảm xuống, viết như thế nào làm sao không hài lòng. Tình trạng này đại khái là tại Bắc Cảnh Thiên Trương xuất hiện, cái này Thiên Trương căn bản không có viết ra ta nghĩ viết ra cảm giác, Man Vương người thiết, Man Vương tử vong phương thức, Lý Thanh Diễm, còn có Lý Thanh Diễm cùng nhân vật chính ở giữa hô động đều không có viết ra mình muốn cảm giác, mà kết quả chính là cái này Thiên Trương biến thành lao thái thái vải quấn chân vừa thối vừa dài. Khả năng này là liền tại tiểu thuyết tệ nạn, cũng là cá ướp mối năng lực chính mình không đủ. Một tháng này ta đi tìm một chút nguyên nhân, phát hiện hẳn là chính mình một đoạn thời gian rất dài đều không có nạp điện. Từ khi bắt đầu viết tiên tử bắt đầu liền cơ bản không có bất luận cái gì đọc tích lũy, sách, phim, anime, mạn họa đều cơ hồ không có lại nhìn qua. Bảy cái này hai tháng, ta đi xem rất nhiều sách cùng anime, còn có phiên kịch cùng trò chơi. Hiện tại cảm giác tầng này bình cảnh cũng đã không sai biệt lắm đột phá. Hẳn là đột phá. Tháng sau bình thường đổi mới, cảm tạ có thể nhìn đến đây độc giả các lao gia chương 480, mật hội chương 480, mật hội không thể không nói, tướng phủ thái tử cái thân phận này nếu là muốn kiếm tiền, thật rất dễ dàng cực kỳ. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đã cho kia tứ muội gom góp đến 8 triệu lượng chi cự nghiên cứu kinh phí, mà số tiền này nếu là nha đầu kia dùng ít đi chút, tối thiểu nhất gần trong vòng 2 năm cũng đều là không có bất luận cái gì vấn đề tiền bạc. Đi ra tên là Trường An hiệu cầm đồ thời điểm, bên ngoài sắc trời đã mở đi. Bất quá làm Thiên An Thương hội tổng bộ nơi ở, bên ngoài đường đi vẫn như cũ ngựa xe như nước, các loại minh văn đèn như là kiếp trước đều sẽ nghe hồng tương dạ muộn dục vọng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tam công tử, hôm nay tiểu lão nhi không có lý do lại đi tướng phủ đưa ngài trở về. Xe ngựa bên trong, Vương Ngọc Tiền thận trọng hỏi, ngài tối nay cần phải đi theo tiểu lão nhi hồi phủ. Ngồi tại cửa xe ngựa linh một bên, Hứa Nguyên thổi gió lạnh, đen nhánh đôi mắt bên trong phản chiếu lấy đế an phồn hoa. Lọt vào trong tầm mắt, có sông bạc, có thanh lâu, có tử quán, muôn hình muôn vẻ dòng người ở trong đó tận tình em thanh ngựa. Hỏi ý lọt vào tai, Hứa Nguyên không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn xem bên đường cảnh sắc, tùy ý trả lời, tối nay ta ngược lại thật ra không nghĩ đi địa phương. Vương Ngọc Tiền nghe vậy rõ ràng trở nên có chút khẩn trương, nhanh chóng thấp giọng nói, có hôm nay thái tử điện hạ hỏi ý, tiện nội như còn dám mạo phạm công tử, tiểu lão hai tất nhiên nghiêm trị không tha. Hứa Nguyên nghe vậy lườm đối phương một chút, trong mắt mang tới một vòng trầm âm. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất đi Vương Ngọc Tiền cái này tiểu lão đầu trong nhà, dù sao hiện tại hắn bên ngoài thân phận là đối phương con riêng, mấy tháng xuống tới ngược lại là đi qua 2-3 lần. Bất quá đối phương trong nhà rất loạn. Đại phòng, nhị phòng, tam phòng, còn có một đám tiểu thiếp mỗi ngày tại kia nhà cao cửa rộng bên trong diễn cung đấu kịch. Nhớ kỹ lần thứ nhất đi cái này tiểu lão đầu trong nhà thời điểm, Vương Ngọc Tiền vì hắn làm một trận bày tiệc mời khách đến, hết thảy cũng rất thuận lợi, thẳng đến sau bữa ăn thưởng trà thời điểm, vị kia mang theo vài phần cay nghiệt phong vận đại phòng đống nhiên mở miệng để Hứa Nguyên quỳ cho một đám trưởng bối kính trà. Đây là con riêng nhận tổ quy tông một loại rất bình thường quá trình, nhưng lại kém chút không có đem ngồi tại chủ vị Vương Ngọc Tiền dọa đến mất đi. Bất quá bởi vì không thể có một tơ một hào bại lộ thân phận cử động, tiệc tối phía trên Vương Ngọc Tiền chỉ có thể nói một chút từ chối lời nói đem chuyện bỏ qua, sau đó trong âm thầm đưa cho hắn kia bại gia nương môn dập đầu xin lỗi. Hứa Nguyên không có để trong lòng, bởi vì hắn biết đây là thời đại này con riêng đối mặt trạng thái bình thường. Bất quá Ngọc Tiền tựa hồ một mực rất lo lắng hắn đem chuyện này ghi ở trong lòng. Dù sao, tính tình của hắn tại Đế An thành bên trong có thể quá nổi danh. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên đột nhiên cảm giác được tối nay nếu không vẫn là ở bên ngoài qua đi. Mặc dù thể nghiệm trạch đấu vẫn có thể xem là một loại mới tinh thể nghiệm, nhưng dù sao cái đồ chơi này là người ta biệt nhà, hắn một ngoại nhân mượn thân phận này để người ta nội trạch khiến cho gà bay chó chạy luôn luôn không tốt. Tuyên khắc lấy đại biểu quan to tam phẩm tử kim văn lộ xe ngựa tại Hứa Nguyên do dự lúc chậm rãi chạy qua một chỗ trang hoàng trang nhã mà không mất đi khí quyển thanh lâu. Hứa Nguyên vô ý thức ngước mắt hướng lên nhìn một cái, trên đó bảng hiệu, lập tức ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Trên tấm bảng tuyên khắc lấy ba cái bút tẩu long xà chữ lớn, Nhã Thủy Cung. Mà tại cái này dưới tấm bảng điện đường lối vào, hắn lại thấy được chính mình cái nào đó người quen. Dừng xe. Do dự tâm tư lập tức hạ quyết đoán, Hứa Nguyên ôm lấy khóe môi, nhìn qua bóng lưng kia, cười nói, tối nay bản công tử bỗng nhiên nghĩ tại cái này Nhã Thủy Cung chơi bên trên một đêm. Thanh lâu cũng không phải là thanh lâu, cũng không gánh hát. Ba mặc dù dễ dàng bị thế nhân lẫn lộn, nhưng lại khác nhau khá lớn. Gánh hát là ăn mặn, thanh lâu là ăn mặn làm nửa nọ nửa kia, mà thanh lâu thì là toàn làm, bên trong quán người đều là bán nghệ không bán thân nhà lành. Mà hắn đối mặt khách nhân quần thể cũng là khác biệt. Đại Viêm Thiên Hạ cùng Hứa Nguyên kiếp trước cổ đại khác biệt, mặc dù tại trong phàm nhân vẫn như cũng là hoàn toàn phụ quyền xã hội, nhưng bởi vì có được tu giả tồn tại, ở cấp trên kiến trúc bên trong nữ tử địa vị cũng không tính thấp. Mà thanh lâu loại địa phương này cũng là vì này theo thời thế mà sinh. Dù sao, nếu là một đám tuổi trẻ tông môn tử đệ muốn ra ngoài tìm kiếm tiêu khiển, các nam đệ tử cũng không thể trực tiếp mang theo những sư tỷ kia sư muội tiến đến đánh hát loại kia nơi bướm hoa. Tại bước vào cửa đường một cái chớp mắt, theo giường cột chạm chỗ đại đường dẫn vào tầm mắt, một cỗ nhàn nhạt mạt lị hương hương cũng truyền vào xoang mũi, hương mà không án, mang theo một chút nâng cao tinh thần hiệu quả. Ánh mắt tại cửa trong đường quét mắt một vòng, Hứa Nguyên khẽ môi hơi ngắc ngắc. Hành đầu tại cái này Nhã Thúy trong cung khách nhân cơ bản đều có tu vi mang theo, mà lại không ít người tu vi đều không thấp. Nhã Thúy cung mặc dù không phải Đế An thành lớn nhất thanh lâu, nhưng là Đế An thành tiêu phí cao nhất. Mà hắn nguyên nhân, Đại Viêm hoàng triều bên trong nổi danh nhất mấy tên danh kỹ đều là xuất từ Nhã Thủy cung. Những này danh kỹ là chân chính trên ý nghĩa bán nghệ không bán thân, tu vi mang theo, cầm kỳ thư họa, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Là tìm kiếm gặp mặt một lần, rất nhiều tông môn danh lưu, phú thương cự giả đều là vì thế hào ném ngàn vàng, thậm chí đem nó phụng làm thần nữ. Vậy đại khái chính là người thói hư tật xấu, không có được mới là tốt nhất. Nhớ kỹ lúc trước hắn cùng danh kỹ có một lần khó quên xâm nhập giao lưu, tại cái này Nhã Thủy trong cung náo sự, còn bị Hoa Hồng lao đầu kia quần đầu một trận. Chuyện cho tới bây giờ, Hứa Nguyên ngược lại là hiểu thành cái gì lúc trước Hoa Hồng sẽ tức giận như vậy. Những này danh kỹ giá trị rất cao cũng không vẹn vẹn là Thiên An thương hội cây dụ tiền. Trong đó mỗi một vị đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, bất luận dung mạo thần chính lệnh, cũng hoặc tu vi căn cốt đều là ngàn dặm mới tìm được một, từ nhỏ bồi dưỡng phía dưới đã bị tẩy não thành tướng phủ tử sĩ. Các nàng trong đó một số người tu vi thậm chí không kém gì những tông môn kia thiên tiêu. Mà không xa tương lai, các nàng có thể sẽ làm lao bà cấp cho một số nhân vật trọng yếu làm tiểu thiếp làm giám thị, cũng có thể là trực tiếp trở thành tướng phủ bên trong cao giai khách hành. Trong tim nghĩ đến những chuyện này, Hứa Nguyên cũng rốt cục dùng linh thị tại đại đường bên trong tìm tới chính mình muốn tìm người. Đúng vậy, lại là Lý Quân Khánh cái này sâu người. Lý Quân Khánh giờ phút này chính khí chất lười biếng ngồi tại Nhã Thủy cung đại đường nơi hẻo lánh bên trong một chỗ sau tấm bình phong trên giường em nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra, hắn là đang chờ người. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên hẹp dài mắt phượng bên trong không khỏi bộc lộ một vòng ngoài ý muốn. Bên kia là Nhã Thủy cung chuyên môn là khách nhân chờ mà thiết trí khu vực, nhưng lấy Lý Quân Khánh kia tam hoàng tử thân phận nói thế nào cũng không thể lại xếp hàng chờ đợi, nói cách khác, hắn là chuyên tại bậc này người. Đây là một cái không quan trọng chi tiết. Tiểu tử này hoàn toàn có thể nhập nhã gian sau một bên hưởng thụ danh kỹ phục vụ, một bên chờ khách tới, mà hắn lại lựa chọn tại cái này trong đại đường lặng chờ. Có hai loại khả năng. Thân phận của người đến rất tôn quý đến cho dù Lý Quân Khánh cũng không thể dẫn đầu ngồi vào vị trí. Mà loại thứ hai thì là Lý Quân Khánh muốn cầu cạnh tên kia khách tới. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên trong mắt lộ ra một vòng suy tư, chậm rãi hướng phía đối phương nơi ở đi đến. Vương Minh. Tại Hứa Nguyên đi đến Lý Quân Khánh 10 bước khoảng cách thời điểm, hắn liền mở mắt ra, hơi kinh ngạc nhìn xem vị này hắn huynh trưởng tự mình mời chào đối tượng. Cười nói, ngươi tối nay cũng ở chỗ này. Hứa Nguyên mỉm cười, nói khẽ, hôm nay tới đây Thiên An Thương hội mua một chút vật phẩm, xong chuyện về sau liền tiện thể tới đây nghỉ ngơi một chút. Lý Quân Khánh hơi ngồi thẳng người, ngoài cười nhưng trong không cười, cái kia ngược lại là đúng dịp, bản vương tối nay cũng đúng lúc muốn ở đây gặp cái đường xa mà đến khách nhân. Nghe vậy, Hứa Nguyên lập tức nghe ra đến Lý Quân Khánh đây là tại để hắn xéo đi, đừng quay rầy hắn tối nay chính sự. Cho nên, hắn muốn rời khỏi a? Đương nhiên không. Thật vất vả bắt được đối phương, hắn còn chuẩn bị tại đối phương nơi này chuẩn bị gió thu đây. Vị bơi đặt mông ngồi xuống Lý Quân Khánh đối diện, Hứa Nguyên nhẹ giọng hỏi, đêm hôm đó cùng Thái tử điện hạ trò chuyện với nhau, hắn đề cập điện hạ ngươi tựa hồ muốn đi sứ Đông Doanh đảo. Lý Quân Khánh nhìn thấy đối phương ngồi xuống, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng không hiểu. Hắn phải nói rất rõ ràng, người này cũng không giống là kẻ ngu dốt. Tiên tính một cái chớp mắt, Lý Quân Khánh trong lòng chép miệng tắt lưới, chậm rãi ngồi thẳng người, xem ra hoàng huynh hắn quả nhiên là có chút coi trọng vương mình, loại chuyện này thế mà đều cùng ngươi nói đến. Nói, Lý Quân Khánh chậm rãi đứng lên, quay người muốn đi gấp, bản vương tối nay có việc, sẽ không quấy rầy vương công tử nhã hứng. 3. Cổ tay của hắn bị cái này binh bộ thị lang con riêng bắt lấy. Lý Quân Khánh. Bàn tay quen thuộc xúc cảm xông lên đầu, Lý Quân Khánh khỏe mắt không bị khống chế nhảy một cái trước mắt, hơi có vẻ cứng ngắc quay lại xem qua mắt sau đó, hắn đối mặt một đôi cười ha hả ánh mắt. Mẹ nó. Cỏ. Cái này sâu người quả nhiên không chết. Nhã Thủy cung khách nhân không coi là nhiều, tự kiềm chế thân phận phía dưới cũng chưa có người ở đây lớn tiếng ồn ào, cơ bản đều là một chút tất tiếng sột soạt tốt nhỏ giọng trò chuyện thanh âm. Mà tại lúc này, màu sắc cổ xưa trang nhã đại đường bên trong những này thanh âm rất nhỏ đột nhiên cấp tốc yên tĩnh trở lại. Hơi nhíu mày, Hứa Nguyên lập tức ý thức được đây cũng là Lý Quân Khánh chỗ các loại người đến. Hứa Nguyên cùng Lý Quân Khánh gần như đồng thời ngoái nhìn nhìn về phía kia từ màu son liễu một rèn luyện điêu khắc thành cửa điện. Lý Quân Khánh trong lòng vừa mang nương, trong đôi mắt một bên bộc lộ một vòng nhức cả trứng chi sắc, mà Hứa Nguyên trong mắt thì là lóe lên một vòng vẻ cổ quái. Người tới cùng chung quanh khách nhân có vẻ hơi không hợp nhau, bất luận là tướng mạo hoặc là mặc. Như thác nước mái tóc dài vàng nóng rủ xuống bên hông, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, cặp kia xanh lam chi đồng phía trên kia dài nhỏ mà dày đặc màu vàng kim lông mi để nữ tử giống như là một tên tử trong tranh đi ra tinh linh. Hắn mặc trên người cũng không phải là đại viêm kia tơ lụa cẩm y phục sức, mà là một kiện tinh xảo dày đặc đai lưng váy, đường cong lồi lõm, lộ ra xương quai xanh cùng cánh tay mảng lớn da thịt trắng loãng, mà hắn bên hông thì cài lấy một thanh tây dương tê kiếm. Mà tại kia như tinh linh cô gái tóc vàng sau lưng, còn đi theo một cái hình người to lớn sắt lá đồ hộp. Mỗi đi một bước, đều sẽ phát ra một tiếng trầm muộn kim loại tiếng ma sát. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên nghĩ đến trong thư phòng nhìn qua nội sam. Hắn một mực biết xâm lấn Đông Doanh đám kia trên biển khách tới phái sứ thần vào kinh thành, nhưng lại không biết phái tới sứ thần là một nữ tử, càng không có nghĩ tới Lý Quân Khánh cái này sâu người sẽ lần nữa cao điệu cùng còn có mặt. Suy nghĩ đến tận đây, Hứa Nguyên đống nhiên ý thức được một cái tin tức. Lý Quân Khánh, tựa hồ thật muốn đại biểu Đại Viêm triều đình lên đường tiến về Đông Doanh đảo can thiệp trận kia lý do trên biển khách tới phát động xâm lấn chiến tranh rồi. Chương 481, xin chương 481, xin Đại Viêm hoàng triều làm một đại nhất thống hoàng triều. Xung quanh ngoại trừ Cổ Uyên mấy cái không quá thân mật hàng xóm bên ngoài, cũng tọa lạc một chút không quan trọng viên đạn tiểu quốc. Mà Đế An thành làm Đại Viêm hoàng triều tuyệt đối chính trị kinh tế trung tâm, nơi này thường xuyên có thể trên đường trông thấy một chút quần áo khác biệt dị vực khách tới, chỉ là cô gái tóc vàng dạng này, tóc vàng bích đồng đại dương ngựa cùng sau người sắt lá đồ hộp lối ăn mặc này lại là lần thứ nhất gặp. To như vậy phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có nữ tử sau lưng tên kia sắt lá đồ hộp tiếng bước chân ầm ầm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là biểu tượng. Diễn tiên thần hồn tồn tại, để Hứa Nguyên rất rõ ràng nghe được một chút tất tiếng sột soạt tốt truyền âm thanh âm. Hai người này chính là ngủ ở đâu tại Đại Hồng Lư tự bên trong trên biển khách tới. Xem bộ dáng là, tóc vàng mắt xanh, cùng trong tình báo tướng mạo ngược lại là không sai, chỉ là hai người này từ trước đến nay căn nhà nhỏ bé tại Hồng Lư tự, cơ hội chưa từng ra ngoài. Có lẽ là Đế An thành bên trong một vị đại nhân nào đó vật đối hai người này sau lưng hoàng triều cảm thấy hứng thú đi, dù sao từ trên biển đường xa mà đến, vượt biển mà chiến cũng có thể cùng đám kia ba nhân đánh cái thế lực ngang nhau, thực lực nên không kém. Nói đến cũng đúng, nếu là có thể cùng một tuyến, nghĩ đến trong đó nên có không ít lợi nhuận. Thế nào, các ngươi Giang Nam thích gia đối môn này sinh ý có hứng thú? Ha ha, nếu nói hứng thú tự nhiên là có, ta thích gia tại Giang Nam một đời đã chặt mấy trăm năm văn nhân, chỉ là hiện tại thánh thượng cùng tướng quốc đối với cái này lạ lẫm hoàng triều thái độ vẫn như cũ không rõ, tự tiện tiếp xúc, dễ dàng nghịch thế mà vì. Hoa nhân chỉ là một con chó, là không nổi sóng gió, mà cái này xa lạ hoàng triều lại có thể là một cái hổ. Hổ lại như thế nào? Nếu là tông môn chi liệu chẳng trừ, cho dù là rồng, cũng phải tại ta Đại Viêm trước mặt của lại. Nhã Thúy Cung là Đế An thành tiêu phí cao nhất thanh lâu, tới đây tân khách không phú thì quý. Đông doanh trên đảo chiến sự đã kéo dài một năm, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng thông qua chính mình con đường hiểu qua một chút. Tại những lời này trong lúc nói chuyện với nhau, không có đối cô gái tóc vàng dung nhan tuyệt mỹ tán thưởng, cũng không có truy đến cùng đối phương đến tột cùng là đến cùng ai sẽ mặt, có chỉ là một chút ngắn gọn phân tích cùng kia đối dị vực người khinh thường. Thu Liễm Diễn Tiên thần hồn, bên hai thanh âm tán đi. Hứa Nguyên ánh mắt nhiều hứng thú tại kia hai vị dị vực người trên thân xoay một vòng, nhẹ giọng đối Lý Quân Khánh hỏi, "Điện hạ, hai cái vị này chính là ngươi tối nay muốn yến tỉnh quý khách?" Lý Quân Khánh không có trả lời vấn đề này, mà là mang theo một vòng bất đắc dĩ truyền âm nói, "Lời cổ nhân thai họa di ngàn năm, thật sự là thật không lừa ta, bất quá Hứa trưởng tiên ngươi tối nay như thế làm việc, liền không sợ bản vương đem việc này cáo chi cho ta phụ hoàng?" Rất hiển nhiên, hắn đối với Hứa Nguyên âm hồn bất tán rất là bất mãn. Hứa Nguyên trầm thấp cười cười, không thèm để ý chút nào truyền âm nói, "Ta tìm đến ngươi tín nhiệm ngươi, bất quá ngươi muốn nói ngược lại là không sao, chỉ là nếu nói, ngươi đại khái suất là không đi được Đông Doanh, đời này đều chỉ có thể nát tại cái này Đế An thành bên trong." Lý Quân Khánh ra mặt kéo ra, trong lòng trực tiếp mắng lên, nhưng mặt ngoài vẫn là thở dài, hỏi, "Nói đi, ngươi tới đây tìm ta là muốn làm cái gì? Đến cùng ngươi làm một vụ giao dịch." "Hứa Nguyên, giao dịch?" Lý Quân Khánh hơi nhíu mày, nhìn xem kia càng lúc càng gần hai người, trong lòng suy tư một cái chớp mắt, hiện tại chỉ sợ không phải thời điểm các loại hai người này sau khi đi chúng ta lại nói chuyện. "Hoắc, ý lời này của ngươi là cho phép ta dự tính các ngươi nói chuyện lạ?" "Xách, nếu như ta nói không được, ngươi sẽ đi à?" "Sẽ không." "Kia không phải?" Lý Quân Khánh vừa nói, một bên liếc qua mình bị Hứa Nguyên nắm chặt cổ tay, cho phép đại công tử, buông tay, ta cũng không muốn bị người ta nghĩ lầm có Long Dương chuyện tốt. Nghe vậy, Hứa Nguyên cười ha hả thu tay về, sau đó từ trên giường em đứng lên, thuận miệng hỏi, "Ngươi đối kia tóc vàng nữ có hứng thú?" Lý Quân Khánh tiện tay sửa sang chính mình hơi có vẻ lộn xộn màu xanh huyền văn hoa phục, nói, "Hứng thú ngược lại là có một ít, dù sao ngươi cũng nhìn thấy, người ta ngày thường tốt như vậy nhìn." Nói, hắn bên cạnh mắt nghiêng qua Hứa Nguyên một chút, cười dâm nói, "Thế nào, ngươi cũng có?" Hứa Nguyên liếc mắt, "Ngươi cảm thấy ta hiện tại thân phận này có thể ép buộc người ta à?" Lý Quân Khánh trên dưới đánh giá Hứa Nguyên này tấm túi ra một chút, lắc đầu nói, "Các phương diện đều kém một chút, người ta thế nhưng là kia cái gọi là Xỉn Vương quốc Tam công chúa, nghe nói là hoàng vị thứ tư thuận vị người thừa kế." "Hoàng vị?" Hứa Nguyên nghe vậy cảm thấy hứng thú, "Cái này hoàng vị mà nói là ngươi phụ hoàng phong, vẫn là bọn hắn chính mình dâng tấu chương?" Đại Viêm tổ chế lễ pháp cực kỳ rườm rà, đối với hắn nước, cùng hắn chính trị thủ lĩnh xưng hô đều có quy định nghiêm chỉnh, Hồng Lư tự quan viên ở trên biểu tấu chương thời điểm đều phải nghiêm ngặt tuân theo này lễ pháp. Tại Đại Viêm hoàng triều bên trong, đế, hoàng, vương ba cũng không phải là như Hứa Nguyên kiếp trước như vậy chỉ là chính thể ở giữa khác biệt xưng hô, mà là trực tiếp thực lực biểu tượng. Niên hiệu chỉ có Đại Viêm tiên tử có thể xưng, chung quanh rất nhiều dị tộc thế lực bèn bèn chỉ là xưng vương. Tháp triều vương đỉnh, man tộc dị vương đều là này lý, duy nhất ngoại lệ chính là Cổ Uyên, Đại Viêm triều đỉnh thừa nhận hắn yêu tộc đứng đầu là yêu hoàng. Mà bây giờ, cái kia trên biển tới Xỉn Vương quốc thế mà cũng là xưng hoàng. Lý Quân Khánh đã đi vào năm trượng bên ngoài hai tên Xỉn sứ thần, thấp giọng nói, "Những này dị vực người cũng không biết hiểu ta Đại Viêm lễ pháp, tự nhiên là ta phụ hoàng phong." Hứa Nguyên nghe vậy cười nói, "Vậy xem ra các ngươi hoàng tộc đối cái này Xỉn Vương quốc thực lực đánh giá coi là thật không thấp. Các ngươi tướng phủ không phải như vậy." Lý Quân Khánh ngoài cười nhưng trong không cười. Hứa Nguyên lời nói rất là thẳng thắn, "Phụ thân ta tựa hồ tạm thời không có ở bên kia bố cục ý tứ. Hiện giai đoạn tướng quốc phủ hết thảy trọng tâm đều tại Đại Viêm cảnh nội, thư phòng nội sam cùng trong tấu chương đối với Đông Doanh chiến sự cũng chỉ có giải rác mấy bút, chí ít đưa đến trong tướng phủ viện trong thư phòng chính là dạng này." Lý Quân Khánh hơi nhíu nhíu mày, tướng quốc thế mà không có ý định đúng tay Đông Doanh sự tình. Hứa Nguyên nhẹ giọng trả lời, "Cho dù cái này Xỉn Vương quốc có thể đem Đông Doanh đảo nuốt vào, không có nửa giáp thời gian cũng căn bản tiêu hóa không được." Nói đến đây, Hứa Nguyên lời nói xoay chuyển, cười nói, "Đương nhiên, phụ thân ta không có ý định đúng tay, cũng không đại biểu ta không đúng tay vào." Lý Quân Khánh nghe vậy cười, trong tươi cười có vài tia trêu tức, "Ngươi không dựa vào tướng quốc phủ, dự định như thế nào nhúng tay Đông Doanh đảo chiến sự? Tự nhiên lấy ngươi làm môi giới." "Lý Quân Khánh." Hứa Nguyên vô đối phương bả vai cười nói, "Đây cũng là ta tối nay muốn cùng ngươi thương nghị sự tính sách, đừng nhìn ta như vậy, ta lần này tuyệt không chiếm ngươi tiện nghi, mà lại có thể cam đoan với ngươi, việc này ta hai người tuyệt đối là cả hai cùng có lợi." "Tốt, người ta đã đến, tối nay là ngươi làm chủ, còn còn không đi nên đón một chút. Dứt lời, Hứa Nguyên hiện ra đạm kim quang mang ánh mắt lướt qua kia mang theo một chút khí tức nguy hiểm sắt lá đồ hộ, cuối cùng như ngừng lại cái kia tên là thủ cô gái tóc vàng trên thân. Lập tức, hắn lông mày không tự giác nhíu. Cái này xinh đẹp tóc vàng công chúa lại là cái phàm nhân. Khôi phục nguyên khí bên trong họ hai chương 482, ngạ mạn chương 482, ngạ mạn từ người thường đến đảm nhiệm đi sứ chi thần mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng có khi phát sinh, dù sao cái này sứ thần cái này chức nghiệp công phu miệng tác dụng lớn hơn trên tay công phu, chỉ là trước mắt vị này tóc vàng công chúa là cái phàm nhân liền có vẻ hơi cổ quái. Tại trăm ngàn năm huyết mạch thay đổi phía dưới, lớn thị tộc bên trong sẽ rất ít xuất hiện không thể tu hành phế vật. Mà trước mắt nữ nhân này làm kia cái gọi là Xỉn Vương quốc hoàng tộc một thành viên, giống hắn Hứa Nguyên giống nhau là tiên thiên phế thể sát xuất cơ hồ có thể không cần tính. Hôm nay hắn đây là gặp được khó minh có muội, vẫn là đối phương tu vi chính mình không cảm ứng được. Hứa Nguyên trong lúc đang suy tư, Lý Quân Khánh đã cười nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, đi tới hai tên xỉn mặt người trước. Đứng như lòng, Lý Quân Khánh thần sắc lạnh nhạt ôn nhã đối kia tóc vàng than thở cười nói, nghe qua ổ lần lỷ công chúa chính là dung nhan chim sa cá lặn, hôm nay gặp mặt đồn đại coi là thật không phải hư. Một cái chớp mắt yên tĩnh về sau, ổ lần lỷ hơi lui lại một bước, hư xếp váy, đầu gối hơi cong, đi một cái Xỉn Vương quốc cung đình lễ tiết, lộ ra mảng lớn tuyết trắng ý chí, tạ ơn, điện hạ cũng là phong lưu phong khoáng. Từng nghe nói điện hạ luôn luôn bất cần đời, nhưng bây giờ xem xét cũng là một vị khiêm khiêm công tử, còn có điện hạ ngài gọi ta ổ lần lì là đủ. Nữ tử thanh âm như chu bạc, nói đến chính là đại viêm ngữ, nhưng lại cực kỳ khó đọc. Lý Quân Khánh nghe được đối phương vẻ nho nhã khó đọc đại viêm ngữ, hơi nhíu mày, cười hỏi, theo ta hoàng huynh nói, ổ lần lì công chúa ngài tựa hồ đối với đại viêm ngữ cũng không tinh thông. Ổ lần lì đứng thẳng người, chạm màu vàng kim lông mi cười hơi run một chút rung động, đại viêm đất rộng của nhiều, lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mặc kệ là làm sứ giả, vẫn là ra ngoài cái người, ta đều rất có hứng thú. Ngắn gọn khách sáo về sau, Lý Quân Khánh đưa tay hướng về Hứa Nguyên rũa ra, giới thiệu nói, vị này chính là ta đại viêm triều đỉnh binh bộ Tạ thị lang chi tử, cũng là ta hoàng huynh hảo hữu, Vương Thế Mới. Ô Lân Lỷ ánh mắt trái rời, cùng kia gấm cầu nam tử ánh mắt đối mặt một cái chớp mắt, song xanh lam đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức liền đem nó đè xuống. Chỉ coi Hứa Nguyên là vị kia đại viêm hoàng thái tử phái tới dự thính tâm phúc. Thông qua những ngày này hiểu một chút, cái này đại viêm hoàng triều hoàng bị chi tranh tới thậm chí so với bọn hắn Xỉn hoàng thất càng thêm hung hiểm. Cho dù là thân sinh huynh đệ cũng có hối tưởng. Mà xem như sứ thần, Ô Lân Lỷ cũng là biết được đối diện hoàng tử này lúc này giới thiệu ý tứ, lườm sau lưng sắt lá đồ hộp một chút, nói khẽ, họ Dùn, hành lễ. Một trận kim loại ma sát thanh âm về sau, sắt lá đồ hộp nâng lên tay trái phủ tại ngực, xoay người hành lễ. Vị này là hộ vệ của ta kỵ sĩ, tên là họ Dùn, chỉ là hắn trời sinh ngu dốt, học tập đại viêm ngữ điệu hắn cũng không tiến triển. Ngu dốt. Hứa Nguyên ánh mắt tại kia sắt lá đồ hộp phía trên, quét mấy tức, đáy lòng yên lặng lắc đầu. Nếu không phải hắn linh thị nhận thấy phía dưới, có thể rõ ràng cảm nhận được cái này sắt lá đồ hộp nguy hiểm. Vậy cái này nói hắn khả năng liền thật tin. Đang nghĩ ngợi, Hứa Nguyên chợt phát hiện sắt lá đồ hộp cũng đang nhìn hắn. Từ kia cơ hồ bị kín sắt lá trong nón an toàn bắn ra một đạo cực kỳ bí ẩn ánh mắt, trong chớp mắt thăm dò cảm giác lập tức liền bao phủ Hứa Nguyên toàn thân. Cái này rất không lễ phép, nhưng nghĩ đến đối phương hẳn là cảm thấy hắn Hứa Nguyên không cảm ứng được. Dù sao, đây là một loại rất bí ẩn dò xét thủ đoạn, nếu không phải hắn giờ phút này triển khai linh thị, khả năng căn bản là không có cách phát giác. Ngắn ngủi hàn huyên về sau, Lý Quân Khánh cũng không có tại cái này nhã thủy cung trong hành lang lưu lại ý tứ. Hướng phía cầu thang chô khẽ vươn tay, "Ô Lân Lỷ, nơi đây cũng không phải là thường nghị chi địa, còn xin rời bước." Ô Lân Lỷ mỉm cười, ý cười yên nhiên, "Đây là vinh hạnh của ta, Tam hoàng tử điện hạ." Lý Quân Khánh tựa hồ là khách quen của nơi này, không cần người phục vụ dẫn dắt, tựa như cùng về nhà đồng dạng tại Nhã Thúy cung bên trong rất quen dẫn đường. Hứa Nguyên cùng hắn đi ở phía trước, mà kia hai tên đến từ Xỉn Vương quốc sứ thần thì cùng sau lưng bọn hắn nửa trượng vị trí. Ở trên lầu 2 về sau, chính là một đầu dài nhỏ hành lang hai bên phân bố một chút nhã gian. Nhã Thúy cung thực hành chính là tân khách chế, không đại đường. Có chỉ là kia từng cái trang hoàng trang nhã phòng. Mượn cơ hội này, Hứa Nguyên hướng phía Lý Quân Khánh truyền âm, hỏi trong lòng mình vấn đề, "Quân Khánh, cái này ổ lần lỷ là cái phàm nhân?" Tiếng nói lọt vào tai, Lý Quân Khánh bất động thanh sắc trả lời, "Việc này ta cũng không quá rõ sở, bất quá nghe ta hoàng huynh nói, nữ nhân này tựa hồ cũng có siêu phàm năng lực, mà lại không yếu, nên là cùng chúng ta đại viêm phương pháp tu hành khác biệt." Tiếng nói đến tận đây, Lý Quân Khánh thanh âm dừng một cái trước mắt, mới tiếp tục nói ra, "Cái kia sắt lá đồ hộp rất mạnh, lúc trước phụ hoàng vì thăm dò những này người phương Tây thực lực, lấy cớ dùng võ kết bạn, thử một chút người kia nội tình." Ngươi đoán xảy ra chuyện gì? Hứa Nguyên nghe vậy hơi trầm ngâm, lập tức cười nói, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, ngươi phụ hoàng phái đi ra kết bạn người là tu vi gì à? Đông sưởng bên trong một cái đại tông sư thái giám. Lý Quân Khánh hử nhẹ một tiếng. Hứa Nguyên nói khẽ, ừ người này khí tức cùng đại tông sư tương tự, phái ra đại tông sư nên chiến cũng là không tính khi dễ bọn hắn, nhưng đã ngươi đều nói như vậy, nhà ngươi thái giám thảm bại rồi. Lý Quân Khánh trong lời nói mang theo một tia thở dài, đâu chỉ thảm bại, tên thái gỉ ảm kia ngay cả cái này sắt lá đồ hộp phòng ngự đều không phá được. Hứa Nguyên, những này xin ngươi chiến đấu thời điểm. Quanh thân sẽ quanh quẩn một tầng màng ánh sáng, cho dù cái kia thái giám dùng đạo ẩn sát chiêu cũng không có thể đánh tan. Có phải hay không là nhà ngươi cái kia thái giám quá yếu? Hứa Nguyên hơi suy tư, thấp giọng nói, dù sao người này thế nhưng là Xỉn hoàng tộc sát người thị vệ. Lý Quân Khánh đấy lòng yên lặng lắc đầu, không tính yếu, người kia tại đại nội trong cung đình cũng coi là hảo thủ. Vậy các ngươi hoàng tộc thật đúng là mất mặt đây, thế mà dùng võ kết bạn bị đánh mặt thành bộ này tư thái. Nghe vậy, Hứa Nguyên thanh âm mang tới một tia cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nói đến một nửa, lời của hắn lời nói xoay chuyển, bất quá mấy cái này thể chiến lực đều không trọng yếu, trọng yếu là cái này Xỉn Vương quốc quân đội nhưng có cùng loại quân trận nói chuyện. Hứa Nguyên đối với Lý Quân Khánh lời nói kỳ thật cũng không phải là rất để ý, tông sư ở giữa cũng có khoảng cách, đây là Hứa Nguyên sớm trước đó liền nhận thức được hiện thực. Hứa Trường Ca có thể miểu sát cùng giai, cái kia đến từ trên biển không biết hoàng triều nên bên trong nên cũng sẽ có tương tự người tồn tại. Đổi lại lớn tảng băng loại kia thiên chi tiêu nữ đối đầu cái này sắt lá đồ hộp kết quả tuyệt đối khác biệt. Hiện tại trọng yếu là đối phương có hay không có thể ứng đối đại viêm quân trận thủ đoạn. Lý Quân Khánh hơi trầm mặc, thấp giọng nói, việc này ta hỏi thăm phụ hoàng cũng không cáo chi tại ta. Hứa Nguyên thì trực tiếp trợn trắng mắt, thấp giọng mắng, lấy tiểu tử ngươi tính cách, nếu là không có làm rõ ràng bên kia tình huống, dám một đầu xông tới. Lý Quân Khánh khỏe mắt kéo ra, mắng lại nói, ta đây là tại từ chối nhã nhặn, tiểu tử ngươi nghe không hiểu à? Huynh đệ chúng ta hai ai cùng ai? Nói một chút lại sẽ không rơi ngươi một miếng thịt, mà lại ngươi chuyến này đông doanh, ta cái này tướng phủ thái tử còn dự định đầu tư ngươi đây. Chậc chậc, tướng phủ thái tử, tiểu tử ngươi thật đúng là không coi ta là ngoại nhân đây. Dù sao người bên ngoài không đều nói như vậy, cho nên đến cùng có hay không? Tiên tính mấy giây, Lý Quân Khánh vẫn là lựa chọn lộ ra nói ra, ta lúc trước không phải từ trước đến nay đông doanh bên kia đại danh có sinh ý bên trên vắng lai. Ngươi không phải trước đó hố người ta mấy trăm vạn lượng quân giới a? Xách, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Ha ha. Tóm lại, bản vương thông qua cái này con đường ngược lại là biết một chút bên kia trên chiến trường tin tức, cái này Xỉn Vương quốc tựa hồ cũng có cùng loại quân trận đồ vật tồn tại, bất quá cùng ta đại viêm khác biệt, bọn hắn loại kia quân trận chỉ có phòng hộ năng lực, liền như là một tòa mai rùa đồng dạng. Chỉ thủ không công quân trận. Đừng khinh thường Xỉn Vương quốc, cái này mai rùa trên chiến trường liền như là một tòa cự hình trên xa, chỗ đến đều là tồi khô là hủ, mà lại nói đến đây, Lý Quân Khánh dừng một chút, mà lại ai nói cho ngươi bọn hắn chỉ công không tuân thủ, ngoại trừ những cái kia sắt lá đồ hộp tạo thành mai rùa, Xỉn Vương quốc còn có thể liên hợp thi triển cực lớn uy lực thuật pháp tu giả tồn tại. Dứt lời thời điểm, hắn không để lại dấu vết dùng nháy mắt ra hiệu cho Ổ Lần Ly. Là một trải qua vô số AKG văn hóa cùng các loại tiểu thuyết hun đúc người, Hứa Nguyên lập tức ý thức được Lý Quân Khánh nói tới là vật gì. Nhưng cùng lúc, trong mắt của hắn cũng mang tới một tia không hiểu, đã cái này Xỉn Vương quốc võ đức như thế rồi dào, vì sao đám kia ba nhân có thể cùng bọn hắn giằng co? Lý Quân Khánh nhún vai, cười trả lời, cái này ai biết được, đại khái là sơn nhân tự có rượu kế đi, có lẽ là mượn địa lợi, có lẽ là dựa vào lấy cái khác một vài thứ, dù sao cướp bóc ta đại viêm duyên hải mấy trăm năm, những cái kia ba nhân tu hành chi đạo cũng có hắn chỗ thích hợp. Dứt lời, Hứa Nguyên cùng Lý Quân Khánh đồng thời cười. Nhưng sau đó Hứa Nguyên thanh âm liền lại lần nữa truyền ra, một vấn đề cuối cùng. Có việc liên hỏi, huynh đệ chúng ta ai cùng ai? Ngươi tối nay tìm hai người này là muốn làm cái gì? Tự nhiên là chuẩn bị cùng bọn hắn thương nghị cộng trị đông doanh đảo sự tình. Hứa Nguyên nghe vậy sững sờ, thậm chí kém chút vì thế thất thố dừng bước. Tiểu tử ngươi không phải quá khứ đánh người phương Tây sao, làm sao biến thành cùng người ta chia đều đông doanh rồi? Nhưng còn chưa chờ Hứa Nguyên lên tiếng hỏi thăm hắn nguyên do, Lý Quân Khánh liền đã đứng tại một chỗ tên là Mặc Đạo Nhã Gian trước dừng bước, thuận tay đẩy ra ngoái nhìn cười nói, "Ô Lấn Lỷ công chúa, chúng ta đến, mời đến." Hứa Nguyên. Mặc Đạo Nhã Gian bên trong trên mặt đất bày ra một tầng quý báo yêu thú da thảm, tại nhiệt độ ổn định trận không chế dưới, nội bộ nhiệt độ không khí ấm áp thích hợp, cho dù song cửa sổ mở ra, mảy may không cảm giác được Đế An thành vào đông ban đêm điệu hưu âm hàn, mà xuyên thấu qua kia một cái mài rũa kim hoàng song cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy đen nhánh trên bầu trời kia một vòng trong sáng trăng tròn. Nhập môn ngồi xuống, nhập ra tùy tục, bốn người ngồi vây quanh tại một chỗ dài hơn một trượng điêu rồng nặng nề trà trước án. Sắt lá đồ hộp như là một tòa núi nhỏ, mang theo sâm sâm cảm giác áp bách. Mà cô gái tóc vàng kia thì khí chất thanh nhã đến như là tinh linh, căn bản nhìn không ra hắn chân thực tính cách cùng suy nghĩ trong lòng. Bởi vì tối nay nói chuyện tầm quan trọng, Lý Quân Khánh cũng không gọi Nhã Thúy cung quán người đánh đàn trợ hứng, phong độ nhẹ nhàng là mấy người châm thơm quá trà về sau, trải qua đơn giản hàn huyên liền lập tức tiến vào chính đề. Tại trận này nói chuyện bên trong, Hứa Nguyên cùng tên kia gọi họ Dùn Sắt Lá kỵ sĩ đều là không nói một lời, nghe Lý Quân Khánh cùng Ổ Lần Lì ở giữa trò chuyện với nhau lời nói. Mà giống như Lý Quân Khánh nhập môn trước đó lời nói, hắn cùng Ổ Lần Lì trò chuyện với nhau sự tình đúng là đối với Đông Doanh đảo lợi ích phân chia. Liên như là hai cái cường đạo, tại chưa kinh chủ người cho phép tình huống liền bắt đầu thương nghị hắn gia sản như thế nào phân chia. Đương nhiên, là đàm phán, vậy liền tự nhiên không có khả năng duy nhất một lần quyết định xuống hết thẻ chi tiết. Vị này tên là Ổ Lần Lì Xỉn Tam công chúa tại ngoại giao hòa giải kế sách bên trên nhìn rất có thành tích. Rất nhiều địa phương đều tại cùng Lý Quân Khánh vị này tiểu ngân tệ của nhau, tới tới lui lui chính là không cho cái chuẩn xác nói. Gần nửa canh giờ xuống tới, Lý Quân Khánh cùng đối phương cũng vẫn tại xuất binh vấn đề bên trên qua lại dây dưa. Tam hoàng tử điện hạ, Xỉn Vương quốc có thể cho rằng lời của ngài liền đại biểu lấy đại viêm hoàng triều hoàng đế bệ hạ. Tại tứ nông đến sâu một phen đàm phán về sau, Ổ Lần Lì cặp kiêm màu xanh lam đôi mắt đẹp đỗng nhiên nhìn chằm chằm Lý Quân Khánh hỏi như thế mấy lời nói. Lý Quân Khánh lông mày nhíu lại, không nhanh không chậm cho mình trước mặt trống không chén sứ thêm đầy bốc hơi nóng trà thơm, mới trầm âm thanh cười nói, "Ổ Lần Lì, ngươi vấn đề này nên tại chúng ta nói chuyện lúc ban đầu thời điểm hỏi ra, bất quá vấn đề này, bản vương ngược lại là có thể cho ngươi một cái chính xác trả lời chắc chắn. Bản vương thái độ chính là phụ hoàng đối với đông doanh thái độ." Ổ Lần Lì nghe vậy mỉm cười, đưa tay đem sợi tóc sắn từ sau tai, nói khẽ, "Những ngày này ta dù chưa ra Hồng Lữ tự, nhưng cũng ở trong đó học tập rất nhiều đại viêm phong tục, theo ta bố trí, lấy các ngươi đại viêm truyền thống, ngài nên là không có hoàng vị quyền kế thừa." "Hoàng vị quyền kế thừa?" Lý Quân Khánh nhấp trà động tác có chút dừng lại, lập tức kịp phản ứng, nhẹ giọng cười nói, "Không nên đem các ngươi Xỉn Vương quốc bộ kia thay vào ta Đại Viêm hoàng triều, không có hoàng vị quyền kế thừa, cũng không đại biểu bản vương không có quyền lực. Tô Lân Ly, ngươi chỉ cần biết, Đông Doanh đối với ta Đại Viêm mà nói vẹn vẹn chỉ là một giới nơi chật hẹp nhỏ bé. Phu hoàng bổ nhiệm bản vương đi sứ Đông Doanh, vậy liền đại biểu cho bản vương có đối với nơi này hết thảy quyền xử trí. Nói đến cuối cùng, Lý Quân Khánh ánh mắt mang tới một tia không kiên nhẫn, cùng các ngươi xỉn hợp tác, vẫn là cùng kia Đông Doanh hợp tác, đối với ta Đại Viêm mà nói đều không có gì khác nhau. Như Ô Lân Ly ngươi cảm thấy bản vương không có tư cách, vậy bản vương có thể lập tức triệu kiến Đông Doanh sứ thần. Ngã mạn, khinh thường. Sắt lá đồ hộp theo bản năng liếc qua bên cạnh thân đường cong lồi lõm công chúa. Xem ra cái hoàng tử này cùng những cái kia Đại Viêm người cũng không khác nhau, tại thực chất bên trong đều lộ ra một loại để cho người ta chán ghét ngạ mạn. Ô Lân Ly lại tại lúc này nở nụ cười xinh đẹp, như thế ta có chút mạo phạm, Đại Viêm quốc lực cường thịnh tự nhiên như thế, nhưng ta có thể hỏi Tam hoàng tử điện hạ ngươi một vấn đề a. Vấn đề? Lý Quân Khánh Đông một chút đem chén sứ đặt ở trà trên bàn, cứ nói đừng ngại. Ô Lân Ly đôi mắt đẹp có chút nheo lại, như là hai đạo ngựa nhà, Đại Viêm có cổ ngữ, xua hổ nuốt sói, nhưng cũng có cổ ngữ dẫn hổ nhập thất, hoàng tử điện hạ ngài tại sao lại lựa chọn cùng ta xin hợp tác? Phúc ha 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 ha. Nghe nói như thế, Lý Quân Khánh Đông nhiên cười, cười đến rất lớn tiếng, thẳng đến cười đủ. Hắn mới nhìn chằm chằm Ô Lân Ly kia giống như nguyệt nha đôi mắt đẹp, mỉm cười nói, Đông Doanh đảo mặc kệ là bị các ngươi xin người chiếm cứ, hay là hoa nhân chiếm cứ, đối với ta Đại Viêm mà nói đều không có gì khác nhau. Đã hiểu a? Chương 483, mượn binh chương 483, mượn binh. Lý Quân Khánh trong lời nói kia phần ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn tựa hồ chọc giận vị này đến từ trên biển công chúa. Ô Lân Ly một đôi xanh lam đôi mắt đẹp cơ hồ híp lại thành hai cái khe hở, từ đó bắn ra từng tia hàn mang, không nói chuyện ngữ vẫn như cũ nhàn nhạt. Ta coi là Tam hoàng tử điện hạ cùng Đại Viêm hoàng đô bên trong những người khác sẽ có khác biệt, bất quá bây giờ xem ra tựa hồ là ta sai rồi. Sứ thần đủ khả năng nhận tôn trọng đều là nơi phát ra các ngươi phía sau hoàng triều. Lý Quân Khánh nhẹ giọng cười, đôi mắt nheo lại, xin vương quốc hoàng nữ, bản vương kể cho ngươi một cái cố sự đi. A không, đây không phải cố sự, là năm ngoái mới chuyện phát sinh thực. Tô Lân Lì đại mi cao lại, điện hạ mời nói, ta đang nghe. Lý Quân Khánh chậm rãi giống dơ ly rượu lên dơ lên trong tay trà thơm, tại minh văn đèn chiếu dọi xuống nhẹ nhàng lung lay, màu xanh nhạt nước trà nổi lên từng cơn sóng gợn. Ta Đại Viêm Tây Bắc là một cái tên là Đại Mạc địa phương, ở nơi đó có một cái thắt triều vương đỉnh, quốc lực không tính quá mạnh, đại thể hẳn là so với các ngươi bây giờ đang giao chiến đoa nhân yêu chỉnh thể mạnh lên một chút. Mà tại năm ngoái lập thu thời tiết, bọn hắn hướng về Đế An thành phái ra một vị hoàng tử làm sứ thần. Hứa Nguyên nghe được cái này, khoe mắt không tự chủ nhảy lên, mà Lý Quân Khánh thì mang tới một tia trêu tức, tại vị hoàng tử kia đợi tại Đế An thành bên trong lúc, hắn chọc tới chúng ta hoàng triều bên trong một vị trọng thần dòng dõi, mà rất không khéo chính là vị trí kia tự tính tình không phải rất tốt lời nói đến tận đây. Lý Quân Khánh dừng, cười một tiếng, mỉm cười đối Ô Lân Ly nhẹ giọng đặt câu hỏi, ngươi đoán xem cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ô Lân Ly gấp rút lấy đại mi không có nói tiếp. Không muốn đoán a, vậy bản vương cũng liền trực tiếp nói cho ngươi đi. Lý Quân Khánh cầm trong tay chén sứ lập tức tại bên môi, nhẹ nhàng thổi thổi, vị hoàng tử kia trực tiếp bị giết, mà tên kia trọng thần dòng dõi chỉ là giống bản vương như bây giờ. Dứt lời, Lý Quân Khánh đem trong chén trà thơm uống một hơi cạn sạch, nên miệng cười một tiếng, tự phạt ba chén. Tối nay đàm phán, tan rã trong cung vui. Lý Quân Khánh lời nói đã coi như là uy hiếp trắng trợn, là đối xỉn vương thất nhục nhã. Ô Lân Lì rời đi, mang theo cùng tên kia gọi họ rụn sắt lá đồ hộp rời đi chỗ này thấp tiêu ngàn lượng nhã gian. Trong lúc nhất thời, phòng nhỏ bên trong lặng ngắt như tờ. Trầm mặc thật lâu, Hứa Nguyên liếc qua Lý Quân Khánh, cũng chống đỡ đầu gối đứng lên. Thấy thế, Lý Quân Khánh liếc mắt nhìn hắn, thanh âm mang theo kinh ngạc, thế nào, ngươi cũng muốn đi rồi? Hứa Nguyên lắc đầu, đi hướng phòng nhỏ tự mang sân thượng phương hướng, đi thổi một chút gió lạnh. A, Lý Quân Khánh cười khẽ một tiếng, cũng liền không còn đi quản, ngồi tại xốp bồ đoàn bên trên tự rót tự uống. Đi vào phòng nhỏ tự mang sân thượng, đêm đông gió lạnh mặt trái. Hứa Nguyên liếc qua Hạ Phương Đế An dưới đêm trăng nhà nhà đốt đèn, sâu kín hỏi, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lý Quân Khánh đặt chén trà xuống, nhìn xem Hứa Nguyên đứng tại trên sân thượng bóng lưng, khoan thai cười nói, đàm phán, tựa như là truy cầu một vị không dính khói lửa trần gian tiết tử, ngươi không thể nóng nội, càng không thể trực tiếp biểu lộ tự mình tâm ý, phải hiểu được vừa đi vừa về lôi kéo, muốn từng chút không ngừng xâm nhập. Ánh trăng như thác nước, Hứa Nguyên hai tay chống tại bảng gỗ phía trên, nửa quay đầu, nghiêng trong phòng Lý Quân Khánh, một đôi vàng nhạt chi đồng dưới ánh trăng phá lệ tĩnh mịch, ngươi biết ta không phải chỉ cái này, ngươi đối tượng hợp tác lúc nào biến thành xỉn vương quốc? Lý Quân Khánh động tác trì trệ, cảm thấy ngoài ý muốn cười nói, "Hoắc, tiểu tử ngươi làm sao còn bận khởi công pháp, ta ngược lại thật ra không nhớ rõ thế gian này có công pháp có thể phát hiện nói dối, hoặc là nghe được người khác tiếng lòng. Ta vận công cũng không phải là nhằm vào ngươi." Hứa Nguyên bay lại qua nhìn về phía dưới ánh mắt, nhạt âm thanh trả lời, "Ngươi làm lại như vậy vì cái gì?" "Đương nhiên là vì cấp lấy càng nhiều lợi ích." "Có ý tứ gì?" "Ha ha." Lý Quân Khánh cười khẽ một tiếng, từ kia nặng nề dài hơn một trượng nặng nề trà trước án đứng lên, chậm rãi hướng phía Hứa Nguyên đi tới, "Ta người hoàng huynh kia dâng tấu chương phụ hoàng, để cho ta được một cái tiến về Đông Doanh cơ hội, nhưng thật đáng tiếc, ngoại trừ một cái tên tuổi bên ngoài, phụ hoàng cho ta ủng hộ ít đến tương cảm." Vừa nói, Lý Quân Khánh đã đi tới Hứa Nguyên bên người đứng vững, dựa lưng vào bàn gỗ, hơi ngửa đầu, nhìn về phía đen nhánh thiên cung, ngựa khi yếu ớt, 50 vạn lượng quân giới số định mức lốt 4 cái khúc cấm quân ta mang theo điểm ấy ra sản đi Đông Doanh, có thể tạo được cái tác dụng gì? Ta vốn cho là tối thiểu có thể cầm tới một cái doanh quân mã đây. Hứa Nguyên nghe vậy trong lòng cũng là trong nháy mắt liễu nhiên, rút không ra tay a. Đúng vậy à, bắc cảnh chiến sự liền đã đủ để cho ta phụ hoàng nhức đầu ai, điểm ấy ra sản đi qua cũng không biết thời gian còn có thể hay không qua xuống dưới, chạy ra một cái hố,
lại nhảy vào một cái khác hố. Tóm lại là có chỗ tốt, trước chuyến này đi đông doanh, cũng coi là khốn long vào biển, không phải sao?
Hoắc, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Lý Quân Khánh quay đầu, ngoắc ngoắc khóe môi, bất quá ngươi nói cũng đúng, so với tại Đế An thành bên trong, đi đông doanh qua đi ngược lại là quả thật có thể buông tay buông chân. Hứa Nguyên nghe vậy cũng cười, nhìn chằm chằm Lý Quân Khánh con mắt, vậy ta liền trước cầu chúc kế hoạch của ngươi thành công. Lý Quân Khánh đôi mắt hơi buông xuống, ngữ khí có chút nghiêm túc, thành công cũng khó mà nói, phụ hoàng cho ta đồ vật quá ít, mà kia trên biển Sĩn Hoàng triều thực lực cũng không yếu, cho dù hết thảy thuận lợi, cũng đại khái sẽ thất bại. Hứa Nguyên có chút kinh ngạc, hơi nhíu mày, ngươi không phải như vậy sợ chết à, đã phong hiểm to lớn như thế, vì sao còn muốn kiên trì qua bên kia?
Bởi vì ở nơi đó, ta có thể đem nắm mạng của mình.
Cái gì?
Hứa Nguyên.
Lý Quân Khánh dựa lưng vào bàn gỗ, khoan thai cười nói, tại Đế An thành bên trong, ta sinh tử cũng không quyết định bởi cá nhân ta, ta làm hết thảy cố gắng đều có thể lại bởi vì người khác một ý niệm mà hóa thành một bó đuốc. Tựa như ta bị hoàng huynh kia cẩn trọng làm mấy chục năm thái tử, kết quả là cũng tại ta phụ hoàng một ý niệm. Nói đến đây, Lý Quân Khánh hướng phía đen nhánh thiên khung giơ tay lên, dùng sức một nắm, mà chỉ cần đi đông doanh, cho dù khó khăn lại nhiều, ta Lý Quân Khánh mệnh cũng là nắm chắc ở trong tay chính mình.
Hứa Nguyên
sững sờ nhìn chằm chằm Lý Quân Khánh nhìn mấy tức, Hứa Nguyên cười nhẹ lắc đầu, yếu ớt nói ra, làm bằng hữu, ta hứa trưởng tiền có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi thất bại, ta sẽ giúp ta báo thù.
Đi ngươi mộ phần dân hương.
Lý Quân Khánh sắc mặt cứng đờ, nhưng lập tức cười nhẹ nhẹ gật đầu, xoay người qua, nhìn xem kia một vòng trăng tròn, cười nói, trên ánh sáng hương cũng không đủ, đến mang một ít rượu, mà lại chí ít vạn lượng bạch ngân cất bước linh hữu.
Ngươi có thể đủ tham, bất quá bản công tử đồng ý.
Hứa Nguyên châm chọc một câu, lập tức hỏi, bất quá ngươi thật dự định hợp tác với Sỉn, mới vì sao còn muốn dùng ta năm ngoái sự tình đi kích thích nữ nhân kia?
Lý Quân Khánh không có giấu giếm, đắc, vì tình báo, cũng coi là vì cho ta tương lai sau khi thất bại tìm một đầu sinh lộ.
Có ý tứ gì?
Hứa Nguyên.
Lý Quân Khánh mỉm cười, thấp giọng nói, mặc dù kia ngực lớn tóc vàng công chúa thành thật, nhưng ở địa phương bên trên rất nhiều nơi ta hoàng tộc ngự ảnh vệ đã bắt được bọn hắn thám tử.
Nói đến đây, Lý Quân Khánh nết miệng cười một tiếng, cũng may mà những này tóc vàng mắt xanh người phương Tây kia đặc thù tướng mạo, cơ hồ một chảo một cái chuẩn.
Hứa Nguyên ý vị không rõ cười gần một tiếng, hoặc điều tra chúng ta Đại Viêm hoàng triều quốc lực, bất quá loại chuyện này hẳn là giấu giếm không được bao lâu.
Đại Viêm quá lớn, đường ven biển cũng quá dài, chắc chắn sẽ có một số người vì lợi ích sẽ đi cùng những người kia giao dịch.
Lý Quân Khánh nhẹ nhàng gật đầu, cho nên ta đúng lúc này tiết lộ một chút cho bọn hắn, đây là ta cùng bọn hắn hợp tác phần thứ nhất thành ý, cũng coi là một cái mồi.
Mãi cho tới bây giờ, chúng ta đối với kia trên biển tới Sỉn Vương quốc đều chỉ là kiến thức nửa đời, chúng ta không rõ ràng bọn hắn tu luyện hệ thống, càng không rõ ràng bọn hắn phía sau quốc gia đến tuột cùng có bao lớn năng lượng, chỉ một điểm này tới nói, bọn hắn so với chúng ta mà nói có quá lớn ưu thế.
Hứa Nguyên nghe phần này lời nói, hơi tư sấn, lập tức ý thức được cái gì, hỏi, ngươi đây là muốn thông qua đông doanh chiến sự đi hướng để phán đoán Sỉn Vương quốc thực lực?
Một điểm liên thông, không hổ là bản vương chi kỷ.
Lý Quân Khánh dựng thẳng lên ngón cái cho Hứa Nguyên điểm cái tán, khẽ vỗ tay áo, cười nói, lúc ban đầu tập kích phía dưới, Bắc Bộ Hoa Nhân bị đánh đến đánh tơi bời, về sau từ mấy cái lớn nhất đại danh dẫn đầu tạo thành liên quân về sau, miễn cưỡng duy trì được chiến tuyến, nhưng cũng vẫn như cũ một mực tại bị Sỉn Vương quốc thúc đẩy, thẳng đến tại kia quên bôi sông một vùng mượn địa lợi mới miễn năm lấy.
Hứa Nguyên sờ lên cái cằm, cười hỏi, có thể ta nhớ được, ngươi lúc trước có thể mới nói qua, kia là Hoa Nhân Sơn nhân tự có diệu kế.
Điểm ấy, ta không phủ nhận.
Lý Quân Khánh đương nhiên cười nói, chỉ ban đầu là như thế này.
Nói đến đây, Lý Quân Khánh lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên có chút âm trầm, nhưng Trường Thiên ngươi phải biết, hiện tại bên kia chiến sự đã kéo dài hơn một năm.
Ngươi là chỉ Sỉn Vương quốc tiếp viện đến rồi.
Không có tương quan tình báo chứng thực điểm này, nhưng phán đoán của ta là như vậy.
Nguyên nhân?
Bản vương tại Đông Doanh có đầu dê béo.
Không, có vị hợp tác đồng bạn nói với ta qua, bọn hắn cần quân giới tổ chức phản công, hắn quân giới nhu cầu thậm chí cao tới gần ngàn vạn lượng bạch ngân số lượng, nhưng bản vương gửi công văn đi hỏi thăm đến tiếp sau, lại thạch chìm biển cả.
Nói cách khác, Hoa Nhân phản công không có bất kỳ cái gì hiệu quả.
Hứa Nguyên như có điều suy nghĩ hỏi.
Lý Quân Khánh gật đầu, lời nói ngưng trọng, đúng, Trường Thiên ngươi tại Bắc Cảnh cũng được chứng kiến chiến trường chân chính, nếu là song phương quân lực tương đương tình huống dưới, sẽ phát sinh loại tình huống này à?
Dứt lời trầm mặc, Hứa Nguyên không có ứng thanh,
bởi vì đáp án là phủ định.
Cái này thời đại chiến tranh không giống kiếp trước hiện đại đồng dạng thực hành lấy bao hòa thức chiến tuyến, ở trên ngàn dặm trên chiến tuyến mỗi một tấc đất đai đều chất đống người đóng giữ, tại rộng lớn đất đai đều có rất lớn phòng tuyến chống chỗ, hơi không chú ý liền sẽ bị cuốn sau bọc đánh, chiến trường thế cục có thể nói là thay đổi trong nháy mắt.
Liên như là Man Vương lúc trước quấn sau tập kích Bắc Phong Thành như thế.
Nói cách khác, Sỉn Vương quốc là cố ý bảo tồn thực lực, giữ lại Hoa Nhân.
Không nhất định.
Lý Quân Khánh cười phủ định Hứa Nguyên vấn đề này, nhẹ giọng nói ra, bản vương thông qua hiện hữu tin tức suy đoán, cho dù trải qua hơn một năm chiến sự bổ sung, tại Đông Doanh trên đảo Sỉn người thực lực cũng đã thắng qua Hoa Nhân không ít, nhưng lại đại khái suất không có trong thời gian ngắn triệt để kết thúc chiến tranh năng lực.
Hứa Nguyên nhìn qua người phía dưới người tới hướng phồn hoa như gấm đường đi, cũng liền nói, Sỉn Vương quốc hiện tại là tại quan sát ta Đại Viêm thái độ.
Có thể nói là quan sát, cũng có thể nói là tê liệt.
Trải qua cùng Lý Quân Khánh ngắn gọn trò chuyện, Hứa Nguyên đại khái cũng coi là biết rõ Đông Doanh bên kia đại khái thế cục.
Kia Sỉn Vương quốc xâm lấn Đông Doanh, thế như trẻ tre, cao hứng bừng bừng chờ đợi viện quân một đợt đẩy ngang triệt để chiếm lĩnh cái này đảo quốc thời điểm, đột nhiên phát hiện bên cạnh nằm sấp một đầu quái vật khổng lồ chính yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm.
Mắt lớn trừng mắt nhỏ,
rất xấu hổ.
Đánh cũng không được, không đánh cũng không được.
Dù sao, Đại Viêm khoảng cách Đông Doanh rất gần. Không đánh đi, đã có đắm chìm chi phí, trước đó hết thể nỗ lực đều phải đổ xuống sông xuống biển, đối trong nước không làm được bằng dao. Nhưng nếu tiếp tục đánh đi, nếu là thúc đẩy quá nhanh, vạn nhất gây nên Đại Viêm Hoàng triều cảnh giác trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn đẩy ngược xuống biển, vậy liền tổn thất lớn hơn. Thậm chí bọn hắn còn phải cân nhắc đến tiếp sau có thể hay không bởi vì lần này tiếp xúc mà gây nên đầu này cự thú đối với bọn hắn bản thổ thăm dò. Các loại thưởng thức phía dưới, để cái này Sĩ Vương thất tại Đông Doanh người phụ trách làm ra kéo dài kế sách. Hết thể điều tra rõ ràng, lại tính toán sau. Bây giờ Lý Quân Khánh đem Đại Viêm một bộ phận quốc lực cáo chi tại Ô Lân Ly, tin tức truyền về Đông Doanh đảo bên kia, tất nhiên sẽ làm cho đối phương càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ là phần này kéo dài tuy nghĩ thế, Hứa Nguyên nhìn qua phương bắc, nhẹ nhàng thở dài một cái, nếu là cái này Sĩ Vương quốc muộn số lượng 10 năm hết thể liền sẽ dễ xử lý rất nhiều. Xác thực. Lý Quân Khánh nhẹ gật đầu, cười nói, cục diện bây giờ phá có một ít có chút tê dại cắn đánh sói, hai đầu sợ ý tứ, nếu như trở đến những cái kia xin người hoàn toàn giải ta Đại Viêm quốc bên trong thế cục, nghĩ đến hẳn là liền sẽ triệt để bông tay bông chân. Nói đến đây, Lý Quân Khánh đột nhiên ngoáy đầu lại cười hát nói, Trường Thiên, ngươi lúc trước nói dự định giúp đỡ ta đi Đông Doanh, có thể cùng bản vương nói một chút đi. Lâu dài nắm giữ hoàng tộc thương hội, quả thật làm cho hắn mò không ít chất béo, có một cái quy mô không nhỏ tiểu kim cố, nhưng nếu là muốn thực hành hắn tại Đông Doanh đảo bên kia kế hoạch nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hứa Nguyên liếc mắt nhìn hắn, khe khẽ lắc đầu, trải qua ngươi như thế một phen xuống tới, ta cải biến ý nghĩ. Lý Quân Khánh nghe vậy sắc mặt tối đen, trầm giọng nói, Hứa Trường Thiên, ngươi làm như vậy có chút không tử tế, bản vương thế nhưng là đem biết đến hết thảy đều nói cho ngươi biết. Hứa Nguyên không lạnh không nhạt liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, ngươi gấp cái gì? Bản công tử cũng không phải nói không đầu tư ngươi. Ừm. Một tiếng nhẹ nghi, Lý Quân Khánh như trở mặt nở nụ cười, liếm láp mặt tiến đến phụ cận, hắc hắc, Quân Khánh ta liền biết ca ca ngươi sẽ không để lấy ta mặc kệ. Hứa Nguyên khẽ mắt nhảy lên, yên lặng trái rời một bước. Lý Quân Khánh thấy thế cũng không thấy bên ngoài, đồng dạng trái rời một bước, xoa xoa đôi bàn tay, Trường Tiên, ngươi chuẩn bị làm sao đầu tư đệ ta? Hứa Nguyên lườm Lý Quân Khánh một chút, nhẹ giọng phun ra hai chữ, mượn binh. Lý Quân Khánh con ngươi co rụt lại, lập tức mày nhăn lại, mượn binh. Các ngươi tướng phủ tình trạng cũng không so với chúng ta hoàng tộc tốt hơn chỗ nào, chỉ là Đại Viêm cảnh nội các nơi sự tình liền đã đủ tướng quốc đại nhân đau đầu, ngươi lại ở đâu ra hắc lần quân cho ta mượn? Hứa Nguyên ánh mắt nhìn phía phương bắc, nhẹ giọng cười một tiếng, là ai nói cho ngươi, ta trong miệng mượn binh là muốn mượn hắc lần quân cùng ngươi? Là ai nói cho ngươi, bản công tử trên tay không có quân đội của mình? Họ hai chương 484, trói lại chương 484, trói lại tại thoại âm rơi xuống thời điểm, Lý Quân Khánh trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều tin tức. Dứt bỏ thiện môi tư binh loại này đại nghịch bất đạo sự tình không nói, Hứa Nguyên trong tay hắn nắm giữ một chi không thuộc về tướng phụ quân đội cả kiện sự tình bản thân liền rất nói nhảm. Mặc dù không tiếp xúc qua binh quyền, nhưng làm hoàng tộc thương hội người cầm quyền, Lý Quân Khánh hoặc nhiều hoặc ít cũng là rõ ràng bồi dưỡng một chi quân đội là cần hao phí người thế nào lực vật lực. Từ sơ kỳ sàng chọn tư chất bắt đầu, mỗi một bước chi tiêu đều là một cái thiên văn sổ tự. Nghĩ đến cái này, Lý Quân Khánh nhìn về phía Hứa Nguyên ánh mắt trở nên có chút cổ quái, trong đầu vô ý thức hiện lên hai chữ: dấu rốt. Tại Đại Viêm 1300 năm hơn trong lịch sử, không thiếu có một ít nằm gai nếm mật tận lực dấu rốt, sau mà một tiếng hót lên làm kinh người thiên hiển, nhưng lý trí không ngừng mà nói cho Lý Quân Khánh, loại chuyện này không có khả năng cùng trước mắt cái này Hứa Nguyên dính dáng. Nằm gai nếm mật, tiểu nhân báo thủ suốt ngày. Coi như dứt bỏ những vấn đề này không nói, Hứa Nguyên tính tình cùng phong cách hành sự đều là diễn xuất tới, chính hắn cũng tại đã qua quá khứ tuế nguyệt bên trong âm thầm cấu trúc lên một thế lực khổng lồ mạng lưới. Nhưng vấn đề là có cần phải như vậy? Đã từng cố ý giấu giốt người, không khỏi là ở vào tuyệt đối nguy hiểm phía dưới. Không giấu giốt, liền phải chết. Mà Hứa Nguyên đâu? Tại tướng quốc phủ loại kia gia đình dưới hoàn cảnh, Hứa Nguyên hắn gặp được sự tình gì trực tiếp một câu ca đến liền giải quyết, nếu là thực sự không giải quyết được, vậy liền lại thêm một câu trả đến. Hiện thực không phải bé câu chuyện này, vị yêu tướng quốc tại quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong đã đem tướng quốc phủ kinh doanh thành một cái quái vật khổng lồ, đã có sẵn không cần, Hứa Nguyên đi bắt đầu từ số 0, cái này không phải liền là cởi quần đánh giam a. Hết thệ không hợp lý tin tức tổng hợp phía dưới, Lý Quân Khánh nhìn về phía Hứa Nguyên trong ánh mắt dần dần mang tới một vòng cảnh giác. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, cái thằng này, hơn phân nửa lại là chuẩn bị hố hắn tiền quan tài. Kia Trường Thiên ngươi có thể cho ta mượn nhiều ít binh mã? Hứa Nguyên hiện ra đạm kim quang mang con ngươi quét mắt phía dưới rộn rộn ràng ràng đường đi, cũng không có chú ý tới Lý Quân Khánh thần sắc biến hóa, hơi trầm ngâm, nhẹ giọng đáp, sơ kỳ, hẳn là có thể mượn ngươi một cái chỉnh biên doanh. Lý Quân Khánh nghe vậy ánh mắt bên trong càng nhiều mấy phần cảnh giác, hỏi dò, sơ kỳ năm tiên nhân, tu vi gì? Hứa Nguyên nhớ lại một chút lúc trước Tiểu Bạch cùng hắn hồi báo chán tin tức, trả lời, giữ gốc thất phẩm. Lý Quân Khánh hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng cái này mối không nhỏ, ngoài miệng cười nói, bực này quân đội mặc dù so ra kém chân chính tinh nhuệ, cũng coi là một chỉ dũng manh tinh minh. Hứa Nguyên mỉm cười, màu vàng kim nhạt con ngươi khóa chặt kia mới từ Nhã Thúy cung trong hành lang đi ra hai tên dị vực người, đây là xin người quốc lực không yếu, nếu là mượn binh ít, ngươi có thể sẽ chết tạm thời không nói, trọng yếu là ta cho mượn đi những binh mã này cũng phải theo người tăng rơi. Lý Quân Khánh khỏe mắt nhảy lên, duy trì lấy mới thần sắc, cười ha hả hỏi, yên tâm, bản vương thế nhưng là một cái thương lính như con mình người, ngươi cho ta mượn binh mã ta tuyệt đối thiện đãi, chính là không biết những này quân mã trụ sở ở đâu, lại có thể mang ta đi nhìn xem. Dứt lời, Lý Quân Khánh tâm thần mang theo khẩn trương nhìn phía Hứa Nguyên. Không bột đấu gột nên hổ. Phu hoàng cho điểm này ba dưa hai táo, để hắn chỉ có thể đông doanh đảo sự tình bên trên mọi việc đều thuận lợi thận trọng từng bước. Mà lại liền cái này, còn phải xem người ta xỉn hoàng triều sắc mặt.
Cũng bởi vậy cho dù Lý Quân Khánh trong lòng không cho rằng cái này Hứa Trường Thiên có thể đột nhiên từ trong đũng quân móc ra khổng lồ như vậy một chi quân đội, nhưng vẫn là có mấy phần chờ mong. Dù sao, tiến về Đông Doanh đảo về sau, trong tay binh mã càng nhiều, hắn liền càng an toàn, liền có thể tại Đông Doanh đảo làm càng nhiều chuyện hơn. Nếu là nhiều đến một cái điểm tới hạn, những chủ mã này thậm chí đầy đủ hắn đem những ngày này thôi diễn ra bố cục toàn bộ lật đổ làm lại. Mà tại Lý Quân Khánh kia ẩn ý đưa tình ánh mắt nhìn chăm chú, Hứa Nguyên lại trầm mặc. Qua thật lâu, hắn mới biện xuất đến một câu, hiện tại còn không được. Lý Quân Khánh đập đi hạ miệng, Lý Quân Khánh hỏi, vì cái gì? Hứa Nguyên giờ phút này cũng hậu chi hậu giác nghe được Lý Quân Khánh lời nói ý tứ, trở lại đôi mắt, trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi hoài nghi ta? Lý Quân Khánh tay áo hạ nắm đấm trực tiếp cứng rắn, ngoài cười nhưng trong không cười, hoài nghi? Làm sao có thể, bản vương coi như không tin hoàng huynh, cũng sẽ tin Trường Thiên ngươi, dù sao chúng ta đến giao dịch nhiều lần như vậy, ta có thể quá quen thuộc cách làm người của ngươi. Hứa Nguyên nhướng mày, không phải, ta Hứa Trường Thiên lúc nào hố qua ngươi? Ha ha. Lý Quân Khánh, xế ha. Bầu không khí bỗng nhiên trầm mặc, có trong nháy mắt đó, Hứa Nguyên cảm thấy rất thương tâm. Chính mình đối móc tim móc phổi, Lý Quân Khánh thế mà cũng bởi vì quá khứ một điểm nhỏ tiền, nhìn như vậy đợi hắn nhân phẩm. Bất quá cho dù tín nhiệm sụp đổ, nhưng việc này hắn nhất định phải nhúng tay bố cục, dù sao hiện tại Đông Doanh đảo cũng không vẹn vẹn chỉ là quan hệ Đông Doanh đảo một chỗ, mà Lý Quân Khánh mượn hoàn mệnh đi sứ Đông Doanh đại nghĩa phía dưới, chú định hắn là dưới mắt tốt nhất người đại diện tuyển. Luốt luốt mi tâm, Hứa Nguyên trong lòng ngầm sấn lửa này, cũng liền muốn thông Lý Quân Khánh trong lòng lo nghĩ chỗ, nói khẽ, ta đại khái biết ngươi hoài nghi những thứ gì, cũng có thể hiểu ngươi hoài nghi, dù sao lấy ta tướng phủ tình huống, ta Hứa Trường Thiên xác thực không cần thiết bắt đầu từ số 0. Nghe nói lời ấy, Lý Quân Khánh thần sắc hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn không có nói chuyện. Hứa Nguyên thấy thế hừ cười một tiếng, khoan thai nói ra, nếu là ngươi trực tiếp tin tưởng, ta nhưng thật ra là chuẩn bị tối nay liền tìm ngươi trả tiền mặt một bộ phận thuê kim, bất quá bây giờ xem ra là không thể thực hiện được. Xách. Lý Quân Khánh. Hứa Nguyên hơi cân nhắc một chút dùng từ, đề nghị, như vậy đi, đã hiện tại ngươi không tin, thuê kim sự tình chúng ta tạm thời không nói, đợi cho ngươi trông thấy vật thật về sau chúng ta lại đi trao đổi mượn binh giá cả như thế nào. Dạng này ngươi cũng sẽ không tổn thất bất kỳ vật gì. Đương nhiên, như thật tới lúc đó, vì đền bù ngươi đối ta không tín nhiệm, giá cả khẳng định lại so với hiện tại cao hơn một chút. Cố ý làm người buồn nôn đúng không? Lý Quân Khánh trong lòng thầm mắng, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, Hứa Nguyên liền cười ha ha, khoát tay áo nói, ta chỉ đùa một chút, mặc dù xác thực sẽ để cho ngươi cung cấp một chút thuê kim, nhưng giá cả tuyệt đối không cao. Nói, Hứa Nguyên thần sắc mang tới một tia ngưng trọng, dù sao, hiện tại Đông Doanh đảo sự tình đã không đơn giản chỉ cực hạn tại kia một giới viên đạn đảo quốc. Lý Quân Khánh ha to miệng, nhìn trước mắt đối phương trên mặt thần sắc, không hiểu cảm giác chính mình có chút cảm động, nhưng lập tức hắn liền đem cái này một vòng cảm động đè ép xuống, cười khẽ một tiếng, xem ra, Trường Tiên ngươi cũng rất xem trọng cái này xỉn hoàng triều. Đúng thế. Hứa Nguyên không có dấu giếm ý nghĩ của mình, tại ta đại viêm như thế thế cục phía dưới, một cái không biết thực lực không biết thế lực nhất định phải gây nên coi trọng. Vừa nói, Hứa Nguyên đưa tay chỉ phía dưới kia chậm rãi đi vào trong xe ngựa tuyệt mỹ cô gái tóc vàng cùng tên kia sát lá đồ hộ, mỉm cười, cho nên Quân Khánh à, hiện tại chúng ta đi đem bọn hắn trói lại đi. Chương 485, nhu đồ bí mật chương 485, nhu đồ bí mật cố gắng đêm đông gió lạnh quá mức điều hiệu, Lý Quân Khánh nhìn về phía Hứa Nguyên ánh mắt xuất hiện một cái chớp mắt cứng ngắc, ngươi nói cái gì? Hứa Nguyên chậm rãi quay lại xem qua mắt, mắt vàng u mang dưới ánh trăng lấp loé, cười nhẹ nhàng, ta nói, chúng ta đi đem hai nàng trói lại đi. Lý Quân Khánh liếm môi một cái, nhìn xem trước mặt Hứa Nguyên, lại nhìn xem phía dưới chiếc kia chạy tại phồn hoa trên đường phố xe ngựa, trên mặt biểu lộ trở nên rất đặc sắc, ngươi biết bọn hắn là thân phận gì à? Đừng lớn tiếng như vậy. Thanh âm có chút lớn, Hứa Nguyên một tay chống đỡ trên sân thượng làm bằng gỗ hàng rào, đưa tay móc móc lỗ tai, ngươi lúc trước mới nói, xin hoàng triều tam hoàng nữ, xin vương quốc hoàng vị thứ tư người thừa kế. Nghe được cái này không quan trọng thành tuyến, Lý Quân Khánh nhịn không được phát nổ nói tục, Hứa Trường Thiên, mẹ nó hắc hắc nước hát sứ thần nghệ rồi. Năm ngoái mới giết một cái đại mạc vương tử, hiện tại vừa chuẩn bị bắt cóc tống tiền cái này xin hoàng triều hoàng nữ. Đây chính là chặt đầu ba. Hứa Nguyên đỗng nhiên đưa tay đập vào Lý Quân Khánh đầu vai, ngắt lời hắn, Quân Khánh à, ngươi cảm thấy tại cái này đại viêm cảnh nội người nào dám chém ta đầu? Lý Quân Khánh ha to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng biệt xuất đến một câu, bản vương cùng ngươi cũng không đồng dạng, mà lại ngươi năm ngoái giết thắt triều người sứ thần vương tử, năm nay bên kia liền bạo phát chiến tranh, rất biên quân tướng lĩnh đều tại cầm việc này công kích tướng quốc. Đừng. Hứa Nguyên lần nữa đánh gãy, cười nói, ta cũng không có lớn như vậy năng lực, coi như không có ta kia một việc sự tình, đại viêm cùng thắt triều vương đình liền không đánh được rồi sao? Những người khác không rõ ràng, Quân Khánh ngươi còn có thể không rõ ràng a? Liệp cầu loại vật này, chỉ cần ngửi thấy mùi máu tươi, ngươi coi như chủ động ném cho nó một cây xương cốt, nó cũng sẽ một mực đi theo ngươi. Nói đến đây, Hứa Nguyên lời nói dừng một chút, nâng lên một ngón tay chỉ phía trên, kia hai vị không thể lại đối thắt triều vương đình bình định, cho nên kia thắt triều vương tử sự tình căn bản không trọng yếu. Lý Quân Khánh thanh âm hơi đè thấp, ngươi đây là lấy quả luận nhân, đại viêm hoàng triều hiện tại cần chính là thời gian, mà đàm phán chính là kéo dài thời gian phương pháp tốt nhất. Ai chết không thừa nhận phải không? Hứa Nguyên nhẹ nhàng thở dài một cái, hai tay vây quanh, dựa hàng rào, liếc xéo lấy Lý Quân Khánh, vậy liền ta hỏi ngươi một câu, xử lý tốt tông môn sự tình cần bao lâu thời gian? Mà đàm phán lại có thể kéo bao lâu thời gian? Một năm? Vẫn là hai năm? Ha ha. Lý Quân Khánh trầm mặc, mà Hứa Nguyên ánh mắt dường như có thể xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ, khẽ khẽ lắc đầu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, dù sao đứng tại trên lập trường của ngươi, nếu là không mạnh mặt, dù là ngươi tại Đông Doanh trên đảo hết thể mưu lược bố cục toàn bộ thất bại, cũng có thể mượn Đại Viêm Tam Hoàng Tử cái thân phận này sống sót. Nhưng nếu giờ phút này đi đem kia ổ lần lì trói lại, vậy liền thật là không có đường lui. Lý Quân Khánh tinh tế nghe xong, nhẹ nhàng thở dài một cái, cũng không giả, mở bày giống như mà hỏi, nếu biết, vì cái gì còn muốn đối ta đưa ra loại này đề nghị? Hứa Nguyên cười híp mắt nói, ngươi không thất bại không phải tốt. Lý Quân Khánh khỏe mắt nhảy lên, đè xuống thầm nghĩ đem năm đấm hàn tại Hứa Nguyên trương này mặt thối bên trên xúc động, trầm trọng nói, Trường Thiên lời này của ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, không bằng ngươi đi Đông Doanh thử một chút. Hứa Nguyên chém đinh chặt sắt, không đi, sợ chết. Ngươi sợ chết, ta liền không sợ. Sách, ngươi đừng kích động, không bằng trước hết nghe ta đem nguyên nhân nói xong như thế nào. Hứa Nguyên vội vàng đưa tay ra hiệu đối phương tỉnh táo, ngón cái ngón trỏ thu nạp thành vòng, giơ lên ba ngón tay, ta nghĩ lần nữa trói lại bọn hắn có ba điểm nguyên nhân. Lý Quân Khánh hít thở sâu hai lần, nhẹ nhàng gật đầu, trước tiên nói một chút nhìn, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một chút, đừng nghĩ lấy có thể đem bắt cóc sự tình man thiên quá hải, kia ố lần lì tại đi vào Đế An thành trước đó, tất nhiên là làm xong bị hại chuẩn bị, cũng khẳng định sẽ có thủ đoạn đem này tin tức truyền về Đông Doanh đảo. Hứa Nguyên nghe vậy cười, gật đầu nói, yên tâm điểm ấy, ta tự nhiên cân nhắc đến. Nói, Hứa Nguyên chậm rãi thu nạp ngón giữa, nói, điểm thứ nhất, ngươi chính là mới nhắc nhở qua, ố lần lì mất liên lạc sự tình tất nhiên sẽ thông qua thủ đoạn nào đó truyền lại trở về, đến lúc đó nhận thức đến Đại Viêm Hoàng triều thái độ về sau, bọn hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó công hãm cả tòa Đông Doanh đảo đến chuẩn bị chiến đấu. Lý Quân Khánh bất thình lình chen miệng nói, đây cũng là tin tức xấu đi, người ta xỉn hoàng triều đối ta Đại Viêm thái độ còn không rõ, như thế hành vi không khác nào trực tiếp tuyên chiến. Tuyên chiến? Hứa Nguyên nhỉ non một tiếng, thanh âm có chút khinh thường, vừa lên đến trực tiếp tập kích Đông Doanh hoàng triều, ngươi sẽ không cảm thấy bọn hắn đánh xong Đông Doanh đảo sau tại bọn hắn triệt để làm rõ ràng ta Đại Viêm nội bộ tình trạng về sau, chọn cùng ta Đại Viêm thông thương a? Lý Quân Khánh trầm mặc ngước mắt nhìn qua đen nhánh trên bầu trời trăng tròn nhìn mấy tức, sâu kín nói ra, có thể ta Đại Viêm thủy sư cũng không tính cường đại, Đông Doanh như triệt để luân hãm, đến lúc đó thủy chiến ngươi định làm như thế nào? Trung Nguyên 14 châu đất ngai đấy đà mà mỡ, bây giờ 70-80% đất ngai cũng còn chưa khai phát tiêu hóa, căn bản không cần gắn bó một cái cường đại thủy sư hướng ra phía ngoài quyết trường, cũng bởi vậy chiến hạm khoa học kỹ thuật cây một mực ở vào chưa thắp sáng trạng thái. Hứa Nguyên đối với cái này trả lời lộ ra lập lờ nước đôi, đây quả thật là xem như tin tức xấu, nhưng tương tự cũng coi là một tin tức tốt. Nói thế nào? Lý Quân Khánh nhíu mày. Hứa Nguyên hơi châm trước dùng từ, thấp giọng hỏi ngược lại, nếu là ba nhân toàn tuyến tan tác, ngươi cho rằng chỉ dựa vào cho ta mượn ngươi một cái kia doanh tinh nhuệ có thể thay đổi toàn bộ Đông Doanh đảo chiến của ta? Đương nhiên không thể. Lý Quân Khánh lập tức đưa cho trả lời phủ định, nói thế nào đây cũng là một trận quốc chiến, cho dù lời hứa của ngươi có hiệu quả, đồng thời tăng thêm phụ hoàng điều phối cho ta những cấm quân kia, tại Đông Doanh chi tranh tài cũng vẹn vẹn có thể làm được kỳ binh hiệu quả. Nói đến đây, Lý Quân Khánh khẽ thở dài một tiếng, tốt à, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ, nếu là ba nhân có thể gắn bó phòng tuyến, vậy liền không cần cố kỵ xin người thái độ, nếu là ba nhân tại xin người trước mặt thật không chịu nổi một kích, vậy bản vương cũng liền có thể không cần lại đi qua, chỉ có thể đợi cho phụ hoàng bọn hắn hết thảy chuyện từ rút tay ra thu thập bọn này trên biển khách tới. Đúng vậy, đi qua cũng là tặng không. Hứa Nguyên gật đầu, sau đó thu nạp ngón áp út, bây giờ nói điểm thứ hai, chúng ta có thể thông qua thẩm vấn ổ lần lì trực tiếp bộ vào tay xỉn vương quốc đại lượng tin tức, từ hoàng triều thực lực đến tu hành thủ đoạn, thậm chí nội bộ bọn họ quyền lực đấu đá, điểm ấy ta nghĩ ngươi hẳn không có gì nghĩ à? Vạn nhất người ta có chống cự thẩm vấn thủ đoạn đâu? Vậy liền gặp chiêu phá chiêu, bất luận là nhà ngươi chiếu ngục cùng thiên lao, hay là nhà ta hắc ngục thẩm vấn người thủ đoạn hẳn là đều thật nhiều. Kia điểm thứ ba đâu? Điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất. Hứa Nguyên vừa nói, đem ngón út cũng thu nạp nắm chặt thành quyền, cười râm râm nói ra, ngươi không phải đối với người ta có ý tứ à? Lý Quân Khánh, ha ha, chỉ đùa một chút. Hứa Nguyên cười ha ha một tiếng, nhìn xem Lý Quân Khánh táo bón biểu lộ, nhẹ giọng cười nói, tóm lại, cho dù xung đột không thể tránh né, chúng ta không ngại chủ động một điểm. Lý Quân Khánh hừ nhẹ một tiếng, đầu ngón tay điểm một cái hàng rào, vậy ta phụ hoàng bên kia lại nên như thế nào bàn giao? Hiện tại rất nhiều người đều biết bản vương tối nay triệu kiến bọn hắn, nếu là hai người kia xảy ra chuyện, bản vương tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Phốc phốc. Hứa Nguyên nghe vậy lập tức cười nhạo lên tiếng, từng chưa nói ra, thánh thượng phái ngươi đi qua, không đã trải qua đại biểu hắn đem xỉn hoàng triều sự tình toàn quyền giao cho ngươi rồi sao? Mà lại, ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta muốn lấy được đồ vật, lão nhân gia ông ta sẽ nghĩ không ra à? Lý Quân Khánh hơi tư sấn, cũng liền gật đầu, được thôi, nhưng này hai người nên không yếu, hai chúng ta hẳn là đánh không lại các nàng. Hừ a. Hứa Nguyên hừ cười một tiếng, quay người từ sân thượng đi vào phòng nhỏ, nửa tháng sau ngươi đem hai người này hẹn đến Đế An thành bên ngoài, ta sẽ an bài nhân thủ tới làm chuyện này, mà lại tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm. Lý Quân Khánh ngoái nhìn qua Hứa Nguyên bóng lưng, thấp giọng hỏi, ngươi chuẩn bị đi cầu Lâu Cơ? Lâu Cơ tạm thời đi làm việc sự tình khác. Ánh trăng nhập hộ, gió lạnh khẽ bước màn trướng, Hứa Nguyên thanh âm từ yên tĩnh trong sương phòng truyền ra, ngày ấy, ta sẽ kêu lên Hứa Trường Ca. Chương 486, ve sầu thoát xác chương 486, ve sầu thoát xác nửa tháng sau. Trăng sáng mà sao thưa, Đế An thành cao ngất nguy nga cửa thành cổng vào cho dù vào đêm vẫn như cũ ngựa xe như nước, lui tới thương khách từ rộng lớn quan đạo lái tới, nối liền cung rước. Tại phần này ban đêm phồn hoa bên trong, một chiếc xe thân tuyên khắc lấy đại hồng lư tự trương văn xe ngựa tại phần này phồn hoa bên trong lái ra khỏi cửa thành, dẫn tới ven đường một đám thương khách nghị luận ầm ĩ, mà xe ngựa cũng liền tại phần này nghị luận bên trong dọc theo quan đạo hướng phía nơi xa không nhanh không chậm chạy tới. Làm Đại Viêm hoàng triều duy nhất trung tâm chính trị, Đế An thành xung quanh dãy núi đồng ruộng bên trong Tinh La Kỳ bố trải rộng các loại quan lớn cự giả xây dựng trang viên. Có trang viên ở vào đỉnh núi cao, có trang viên ẩn nấp tại khe núi hẻm núi. Thân mang lộc lẫy lễ phục tóc vàng tuyệt mỹ nữ tử xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn một cái kia bao phủ tại Đế An thành phồn hoa đèn đuốc phía dưới Cửu Long sơn mạch, xanh lam đồng tử bên trong thần sắc để cho người ta khó mà suy nghĩ. Nhìn chăm chú nửa ngày, Ô Lân Ly lặng yên thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt, mà kia mỹ lệ chạm màu vàng kim lông mi thì rung động nhẹ nhẹ. Xe ngựa xe lái ra khỏi Đế An thành, chạy qua Đế An thành vùng ngoại thành phồn hoa nhất quan đạo, sau đó lại lặng yên quẹo vào quan đạo cái khác một đầu bóng rừng đường nhỏ. Ánh trăng xuyên thấu qua rừng cây tầng tầng lớp lớp chặt cây, lại xuyên qua song cửa sổ vẩy và Ô Lân Ly đóng chặt hai con ngươi hoàn mỹ bên mặt, để nàng cả người nhìn qua liền như là một vị dưới ánh trăng thánh nữ. Tại phần này trong yên tĩnh không biết quá khứ bao lâu, Ô Lân Ly chậm rãi mở mắt ra, chỉ là tương giao tại mới nhìn về phía chính mình đối diện họ Dùn. Làm cung cấp cho ngoại giao sứ thần xe ngựa, là hiển lộ rõ ràng hoàng triều uy nghiêm, đại hồng lư tự bên trong khung xe đổ bật bên trong rất là xa hoa khí quyển. Nội bộ không gian rất lớn, cho dù Ô Lân Ly ngồi đối diện một cái như là thiết sơn đồ hộ, trong xe ngựa cũng vẫn như cũ không hiện chật chội. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Họ Dùn thanh âm xuyên thấu qua sắt lá đồ hộp truyền ra có vẻ hơi ồm ồm, lời nói khó đọc, cũng không phải là đại viêm ngữ điệu. Ô Lân Ly không có trả lời vấn đề này, ngọc thủ khẽ nâng, một chi chứa màu lam nhạt chất lỏng bình thủy tinh liền xuất hiện ở nàng kia thon dài giữa ngón tay. Tiện tay vặn ra nắp bình, ngầm như thiên nga cổ, đem nó uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt trắng bệnh hơi tiêu tán, Ô Lân Ly ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía song cửa sổ bên ngoài tắm rửa dưới ánh trăng trong rừng tiểu đạo, thanh âm rất nhẹ, "Sai đen, ngươi cho rằng vị kia đại viêm hoàng triều Tam hoàng tử thật là muốn cùng chúng ta hợp tác à? Ta chỉ là ngài thủ hộ kỵ sĩ, không hiểu chính sự, điện hạ." Họ rủn túi thấp đầu xuống. Một cái chớp mắt trầm mặc, Ô Lân Ly khẽ môi hơi câu, hơi kéo lễ phục váy xẻ tà chỗ, thuận tiện hắn đem một đôi thon dài trắng nõn đùi ngọc xen lẫn, chống đỡ cái cằm, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đối diện sắt lá đồ hộ, quả nhiên là chỉ hiểu chiến đấu võ phu, thật không thú vị. "Vậy ta thay cái vấn đề, nếu như ta nói, chúng ta bây giờ rất nguy hiểm, ngươi cái này thủ hộ kỵ sĩ có thể mang ta trở về à?" Tiên tính một cái chớp mắt, họ rủn xuyên thấu qua mũ giáp truyền ra thanh âm rất chân thành, "Ta nguyện ý vì thế nỗ lực tính mạng." Hầu nghe được câu trả lời này, Ô Lân Lỷ mang theo lưỡi biếng thần sắc bên trên lóe lên một vòng bất đắc dĩ, nhìn về phía đã biến mất tại tầm mắt bên trong Đế An thành, sâu kín nói ra, "Có lẽ ta tử vừa mới bắt đầu liền không nên cách khai hoàng thất học viện, càng không nên đáp ứng đệ nhị hoàng chữ đi tới nơi xa lạ này hoàng triều bên trong. Ngài phán đoán chúng ta gặp nguy hiểm." Họ dù như là khó hiểu phun ra một câu nói như vậy. "A." Một tiếng thanh thúy tiếng cười, Ô Lân Lỷ thân thể hơi nghiêng về phía trước, vểnh lên chân bắt chéo, khuỷu tay chống đỡ đầu gối, vịn cái má, nhẹ giọng hỏi, "Từ khi chúng ta đạp vào mảnh này lạ lẫm đại lục đến nay, một đường kiến thức ngươi cũng đều nhìn thấy, ta muốn nghe xem ngươi đối cái này hoàng triều đánh giá." Ngắn ngủi trầm mặc, họ dù nghiêm túc hồi đáp, "Đây là một cái khổng lồ, cồng kềnh, mục nát, nhưng cường thịnh đế quốc." Ô Lân Ly nghe được câu trả lời này, hồng nhuận môi không tự chủ ngắc ngắc, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng đánh bên cạnh má, "Ngươi cái này đánh giá ngược lại là đúng trọng tâm, bất quá ngươi lọt điểm trọng yếu nhất, ngạ mạn." Ô Lân Ly bệnh lên chân bắt chéo chân ngọc ôm lấy dưới chân tử tinh cao gót giày hơi dập dờn, thanh âm yếu ớt, "Từ hoàng triều chi chủ cho tới bên đường bình dân, đế quốc này bên trong tất cả mọi người đối với chúng ta những này dị tộc người đều có một loại phát ra từ ngạo khí tận trong xương thủy trầm. Đông doanh đảo mặc kệ là bị các ngươi xin người chiếm cứ hay là hoa nhân chiếm cứ, đối với ta đại viêm mà nói đều không có gì khác nhau. Sai đẹp, ngươi nhìn một cái lúc trước vị hoàng tử kia điện hạ tại muốn cầu cạnh chúng ta thời điểm nói ra loại lời này, thật làm cho người khó chịu đâu." Nói đến đây, Ô Lân Ly híp híp cặp kia sán lạn đôi mắt đẹp, tiểu nộn xinh đẹp môi đỏ câu lên một vòng âm lãnh mà điên cười, "Khó chịu đến đều để ta muốn thấy đến vị kia tướng mạo anh tuấn dị quốc hoàng tử điện hạ quỳ gối ta bên chân, cho ta liếm giày dáng vẻ đây." Lời nói này, họ Dùn Sai Đẹp không có trả lời, như là thiết sơn tĩnh mịch. Ô Lân Ly liếc qua đối diện kỵ sĩ, cười tủm tỉm hỏi, "Ngươi cảm thấy ta làm không được?" Đang ánh mắt bên trong, họ Dùn túi đầu, "Chủ quân chi ý, ta tâm chỗ hướng. Đế quốc huyết mất tôi, chính tay đâm ba vị thân huynh muội tiên điên, thích trêu đùa cường giả quý tộc." "Ha ha ha," nói đùa. Một trận tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn, Ô Lân Ly buông xuống hai chân, trên mặt một mảng kia sát ý tiêu tán, thay vào đó là thánh nữ nhu hòa, "Cái này đại viêm đế quốc cùng chúng ta đã từng gặp phải những cái kia thổ dân khác biệt, chúng ta bây giờ vẫn là thiết thực một điểm, đang nghĩ nên như thế nào thoát thân đi. Dù sao, chúng ta đến đại viêm đế quốc mắt đã đạt đến." "Uy, ngươi không phải nói hứa trưởng ca sẽ đến a?" Tại kia ẩn nấp tại trong khe núi cửa trang viên, nhìn một chút thân hình bao phủ tại dưới hắc bào bóng người, lại nhìn một chút sau người chống rông núi rừng, Lý Quân Khánh đông nhiên có một loại nghị trực tiếp đóng cửa lại xúc động. Hứa Nguyên tiện tay đem mũ trùm kéo xuống, cũng không thấy bên ngoài trực tiếp đẩy ra ngăn tại cửa ra vào Lý Quân Khánh, đi vào trong vườn, ánh mắt tùy ý đang trang hoàng bất phàm trong đình viện quét một vòng, mang theo vài phần tán thưởng, "Ngươi ngược lại là hiểu được hưởng thụ, ở loại địa phương này thế mà còn có một chỗ địa sản, bên trong làm sao tối như vậy, bọn hạ nhân đâu?" "A, cũng đúng, ngươi tiểu tử này như vậy tiếp tải, hơn phân nửa đã rời đi." Vừa nói, hắn tựa như cùng chủ nhà hướng đi đình viện một bên một chỗ đình đài, "Dù sao ngươi đều phải rời kinh, chỗ này địa sản không bằng bán cho ta. Ta vừa vặn thiếu một chỗ nghỉ ngơi trang viên." Một thân trắng xanh đan sen hoa văn tử long trang phục Lý Quân Khánh bước nhanh cùng sau lưng Hứa Nguyên, một bên nhanh chóng nói ra, "Đừng kéo những này có không có, nếu là Hứa trưởng ca không đến, chuyện tối nay ta cũng sẽ không tham dự." Nghe nói như thế, Hứa Nguyên nhẹ nhàng khoát tay áo, "Đừng có gấp, khoảng cách ngươi ước định thời gian không phải còn có một hồi a." Nói, Hứa Nguyên đi vào đình đài ngồi tại băng ghế đá, nhìn xem kia mặt mũi tràn đầy không cam lòng Tam hoàng tử, cảm thấy hứng thú cười nói, "Mà lại, ngươi không phải đã đột phá tam phẩm a? Ta đi đông doanh sự tình đã định ra, tự nhiên là không cần lại áp chế tu vi." Lý Quân Khánh nghe vậy trên mặt bộc lộ một tia đắc ý, nhưng rất nhanh cái này một tia đắc ý liền tiêu tán, liếc qua bốn phía tĩnh mịch cổ điện trang viên, nhìn ngươi cái này không có sợ hãi tư thái, nghĩ đến Hứa trưởng ca đã đến a. Hứa Nguyên lập tức trên mặt bộc lộ một vòng ý cười, có lẽ đi, có lẽ. Ngắn ngủi trầm mặc, Lý Quân Khánh mang theo thử hỏi, ngươi làm sao cùng Hứa trưởng ca nói? Hứa Nguyên ánh mắt hơi thượng tiêu, bộc lộ một vòng hồi ức, nói, hôm đó về sau, ta liền hồi phủ đi tìm hắn, nói cho hắn biết ta thấy qua vị kia Xỉn Vương quốc công chúa, chỉ có hai ta khả năng đánh không lại, cho nên nghĩ mời hắn xuất thủ đem nàng trói lại. Lý Quân Khánh nghe vậy hít sâu một hơi, tên ngươi nói chuyện trực tiếp như vậy, ta luôn luôn trực tiếp như vậy. Vậy hắn nói thế nào? Hắn để cho ta lăn. Lý Quân Khánh đuốt đuốt mi tâm, Lý Quân Khánh khuỵu tay chống tại trên bàn đá nâng chán, một mặt nhức cả trứng nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, nói cách khác, đại ca ngươi hắn căn bản không có đồng ý chuyện tối nay, đúng không?
Đúng.
Hứa Trường Thiên, tối nay động thủ chính là vẹt mặt, người ta Xỉn Vương quốc cũng mặc kệ thân phận của ngươi. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Ta làm sao không nội? Ngươi muốn chết đừng kéo lên bản vương. Lý Quân Khánh trực tiếp đứng lên, làm bộ muốn đi gấp. Hứa Nguyên thấy thế liền nội vàng kéo hắn, thấp giọng nói, yên tâm, ta vừa rồi nói đùa, Hứa trưởng ca hắn sẽ đến. Cho đùa. Ngươi nói là Hứa trưởng ca kỳ thật đồng ý. Này cũng không có. Lý Quân Khánh. Đón đối phương nhìn ngu xuẩn ánh mắt, Hứa Nguyên chắc chắn nói ra, ngươi không hiểu ta vậy đại ca, ta nói hắn sẽ đến, hắn liền khẳng định sẽ đến, coi như lại không tình nguyện hắn cũng sẽ tới.
Vì cái gì?
Lý Quân Khánh nhíu mày. Hứa Nguyên hai tay một đám, cất cao giọng nói, hắn nếu dám không đến, ta liền cảm tử cho hắn nhìn.
Lý Quân Khánh.
Hứa trưởng ca. Quanh quẩn tại trong khe núi thanh em rơi xuống, trong đình viện một lần nữa trở nên yên nắng. Mà tại phần này trong yên tĩnh, Hứa Nguyên không hiểu cảm giác phía sau có chút phát lạnh, vội vàng ho nhẹ một tiếng, khục, việc này trong lòng ta nắm chắc, theo kế hoạch tiến hành chính là.
Lý Quân Khánh xoa mi tâm, ngữ khí có chút bất thiện nhắc nhở, được thôi, bản vương hiện tại đã đột phá tam phẩm, cho dù đánh cũng lại, nơi đây khoảng cách Đế An thành chỉ có khoảng cách 300 dặm, bản vương chỉ cần muốn chạy trốn, bọn hắn căn bản không dám truy.
Yên tâm, luận đi đường ngươi không nhất định chạy nhanh hơn ta.
Sách, vậy cũng không nhất định.
Ha ha. Ngồi xuống lần nữa, Lý Quân Khánh nhìn sắc trời một chút, thấp giọng nói, khoảng cách ta cùng bọn hắn hai người thời gian ước định đại khái còn có 2 khắc đồng hồ tả hữu, tạm thời thương lượng một chút đối sách đi.
Đối sách?
Cái gì đối sách?
Hứa Nguyên ánh mắt cổ quái, đương nhiên mà nói, Hứa trưởng ca nếu là không đến, ngươi cái này tam phẩm đại tông sư sẽ không muốn để cho ta cái này dung thân đến phụ trách kia sắt lá đổ hồ à.
Nói, Hứa Nguyên đầu ngón tay nhẹ nhàng chụp chụp trước mặt bàn đá, nói, cùng hắn thương nghị cái này, ngươi không bằng nói cho ta một chút, cái này nửa tháng đến nay ngươi cùng vị kia ổ lần lì công chúa đều thương nghị thứ gì? Hiện tại Đế An thành bên trong thế nhưng là chuyển khắp, cái này nửa tháng đến nay hai người các ngươi thế nhưng là riêng tư gặp không hạ 7-8 lần.
Riêng tư gặp?
A, những này còn không phải là vì cho tối nay làm nền.
Lý Quân Khánh khẽ hừ một tiếng, nữ nhân kia rất thông minh, mỗi lần cùng nữ nhân kia đàm phán đều phải phí bản vương một phen tâm tư mới có thể thúc đẩy chương trình hội nghị, cái này nửa tháng đến nay tổng cộng 11 lần đàm phán mới rốt cục đem tổng thể hợp tác phương án quyết định xuống tới, mới đem dụ dỗ đến cái này Đế An thành bên ngoài tiến hành cuối cùng bàn bạc.
Hứa Nguyên nghe nói như thế, hơi nhíu nhíu mày, nửa tháng ngươi mời gặp mặt hắn 11 lần. Có thể hay không quá thường xuyên, dạng này ngược lại có thể sẽ để nữ nhân kia sinh lòng cảnh giác.
Lý Quân Khánh khoát tay áo, cười nói, cái này ta tự nhiên cân nhắc đến, ta nói cho hắn biết, ta khả năng tháng sau liền phải đi sứ Đông Doanh, loại tình huống này, bản vương tự nhiên đến chút chịu khó.
Tháng sau ngươi muốn đi?
Tự nhiên là lừa nàng, ta đi sứ Đông Doanh sự tình, cũng không tại Tảo Triều dâng tấu chương.
Nói cách khác, nếu là nàng biết được, vậy liền có thể chắc chắn đây là một cái bẫy.
Bây giờ biết được việc này, người tại triều đình phía trên cũng chỉ có mấy vị kia trọng thần biết được, nàng ở đâu ra nghiệm chứng đường tắt?
Lý Quân Khánh không thèm để ý chút nào đáp, mà lại, bản vương đã ở trên người nàng hạ chúng ta hoàng tộc thiên lý ảm hồn hương, coi như muốn chạy cũng đã không còn kịp rồi.
Hơi trầm âm, Hứa Nguyên cũng liền khẽ gật đầu một cái.
Làm sứ thần tiến vào một cái xa lạ đế quốc, chỉ cần có người cầm quyền muốn ngươi chết, cho dù tự mình biết hiểu, cũng căn bản quá nhiều bất luận cái gì phản kháng chỗ trống.
Lý Quân Khánh cùng hắn sở dĩ phiền toái như vậy lựa chọn tại loại này thâm sơn cùng cốc động thủ, kỳ thật càng nhiều là bởi vì phải ẩn giấu hắn Hứa Nguyên thân phận, cùng giấu giếm Lý Quân Khánh cùng tướng phủ ở giữa liên hệ, cho nên mới không thể tại Đế An thành bên trong động thủ.
Đang nghĩ ngợi, Hứa Nguyên bên tai đột nhiên truyền đến một đạo có chút lạnh lùng ôn nhuận giọng nam, hai cái ngu ngốc còn ở lại chỗ này muốn như thế nào mưu đồ bí mật, hai người kia đã bỏ xe chạy, hiện tại tìm lại được tới kịp.
Nghe được thanh âm một cái trước mắt, Hứa Nguyên lập tức đứng lên, linh thị triển khai quét về phía bốn phía, nhưng rất đáng tiếc, xung quanh ngoại trừ Lý Quân Khánh bên ngoài, hắn không thể cảm giác được bất luận kẻ nào.
Hứa trưởng ca truyền âm nhìn thấy Hứa Nguyên đột nhiên đứng dậy, Lý Quân Khánh hơi kinh ngạc mà hỏi, ngươi thế nào?
Một hồi chúng ta là gặp mặt trực tiếp động thủ, vẫn là đợi ta cùng bọn hắn thương nghị một lát lại đột nhiên tập kích.
Hứa Nguyên chửi nhỏ lên tiếng. Ngươi cái ngu ngốc đừng tại đây mưu đồ bí mật, hai người kia đã bỏ xe chạy, hiện tại tìm lại được tới kịp.
Lý Quân Khánh nghe vậy sững sờ, thuộc về tam phẩm đại tông sư bảng bạc ý hồn trong nháy mắt nổ ra, dọc theo trang viên trước cửa đầu kia tiểu đạo liền sóng chiều mà đi. Một lát sau, cao mày nói, ngươi đang nói cái gì?
Ta nhìn chằm chằm vào đây, hai người kia an vị tại đại hồng lư tự trong xe ngựa, cách chúng ta cái này cũng liền một khắc đồng hồ đường xe.
Hứa Nguyên không có nhiều lời, trong mắt huyết mang lấp lóe, trực tiếp thả người nhảy lên, dọc theo trong rừng đường nhỏ nhanh chóng mau chóng đuổi theo.
Thấy thế, Lý Quân Khánh trong mắt mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng lập tức túc túc thần sắc thả người đi theo Hứa Nguyên.
Sau một lát, hai thân ảnh liền chậm rãi rơi vào chiếc kia tuyên khắc lấy đại hồng lư tự trương văn xa hoa xe ngựa trước đó.
Mà xuyên thấu qua kia không người điều khiển cửa xe ngựa linh, Hứa Nguyên ánh mắt vừa vặn đối mặt hướng phía ngoài xe trông lại Ô Lần Ly. Đối mặt một cái chớp mắt, Liêu Mục Quỷ nhận trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Nguyên trong tay, không chờ Lý Quân Khánh mở miệng nói chuyện, hắn liền một kiếm chém ngang đi. Vết kiếm nương theo lấy vậy mực huyết quang vượt ngang hơn 10 trượng, trực tiếp ngang ngay cả ngựa mang xe chém thành hai nửa. Mà tại lần này chạm kích phía dưới, trong xe hai đạo cắt thành hai đoạn bóng người tại ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, liền lặng lẽ hóa thành một mảnh tinh quang tiêu tán tại dưới đêm trăng trong rừng cây. Chương 487, kịch bản hứa hẹn chương 487, kịch bản hứa hẹn đêm trăng chiếu rọi xuống, xe ngựa hài cốt tĩnh mịch tí mắng. Cục cục. Đắc. Dày dẫm tại xám trên đường bùn, tiếng vang thanh thúy. Hứa Nguyên dẫn theo phát ra điên chi ý Liêu Mục Quỷ nhận, đi đến xe ngựa hài cốt trước đó nhìn chăm chú mấy tức, khe khẽ thở dài, "Quân Khánh, nhìn chúng ta vị kia trên biển khách tới rất là cảnh giác, ngươi thiên lý ảm hồn hương đâu?" Thiên lý ảm hồn hương là một loại đặc chất hương liệu, phối hợp đặc biệt bí pháp sử dụng, một khi vận chuyển vận dụng dùng người liền có thể trong không khí nhìn thấy hắn lưu lại nhỏ bé vết tích. Một thân trang phục ăn mặc Lý Quân Khánh đi vào Hứa Nguyên đứng vững, nhìn chằm chằm kia đã không có một hai xe ngựa hài cốt, nói, "Tại cái này tiêu tán trên thi thể." "Trên thi thể?" Hứa Nguyên hơi nhíu mày, nghiêng qua một bên Lý Quân Khánh một chút, mang theo một cười, "Ngươi thật là có tài, đem chuyện này thân xem như chân nhân hạ dược." Lý Quân Khánh ngữ khí một nghẹn, liếc mắt, chế giễu lại, "Ngươi đừng nói cho ta tại động thủ trước đó ngươi liền nhìn ra hai người này là giả thân rồi." "Này cũng không có." Hứa Nguyên trả lời rất thẳng thắn, cũng rất thành thật, "Động thủ trước đó, tại cảm giác của ta hạ hai người bọn họ đúng là chân nhân." "Vậy ngươi có ý tốt nói ta?" Lý Quân Khánh bề đối. "Không, đây mới là kỳ quái điểm." Hứa Nguyên huyết đồng bên trong kim quang lấp lóe, tốt tiếng nói, "Ta dò xét bí thuật bình thường thuế phàm đều có thể khám phá, nhưng lại phân biệt không ra nữ nhân này giả thân cùng bản thể." Lý Quân Khánh nghe vậy vô ý thức lườm Hứa Nguyên một chút, mà khi nhìn đến cái kia song lấp lóe kim quang đồng tử về sau cũng liền thoải mái, nói, "Diễn Tiên Quyết á, vậy xem ra những này trên biển khách tới phương pháp tu hành có chút không đơn giản đây, lại có thể che giấu giả thân cùng bản thể ở giữa liên hệ. Công pháp ngàn vạn, đã từng Đại Viêm Hoàng Triều bên trong cũng có tương tự thế thân bí thuật, nhưng cái này bí thuật một mực tồn tại một loại khó mà công phá vấn đề. Mặc kệ ngươi là dùng cỡ nào thủ đoạn chế tạo ra giả thân, tại bản thể cùng giả thân ở giữa đều cần dùng nguyên khí hoặc là ý hồn làm khống chế kết nối cầu nối, rất dễ dàng liền có thể bị người khác khám phá." Trong đầu hiện lên tin tức tương quan, Lý Quân Khánh chậm rãi tiến lên, cúi người xuống, nửa ngồi tại xe ngựa hài cốt trước đó, yếu ớt nói ra, "Nói cách khác, tại chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt nữ nhân kia khả năng chính là lấy giả trước người đến, thậm chí tại nàng vào cung diện thánh thời điểm." Liền vốc nghe Lý Quân Khánh phân tích, Hứa Nguyên nhịn không được cười ra tiếng, tiến lên một bước vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói, "Ngươi đến cùng là có bao nhiêu xem thường cha ngươi, mới có thể cho rằng cái này xỉn hoàng nữ dám ở trước mặt hắn đùa nghịch thủ đoạn." Mặc dù không rõ ràng chuyện này thân bí thuật nguyên lý, nhưng Hứa Trường Ca có thể xem thấu đồ vật, trong cung vị kia không có khả năng nhìn không thấu. Lý Quân Khánh sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức cười nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng lên, "Cũng đúng, ngược lại là ta đem loại bí thuật này nghĩ đến quá khoa trương, bất quá bây giờ so với truy đến cùng loại bí thuật này nguyên lý, chúng ta càng hẳn là cân nhắc xỉn hoàng nữ dùng giả thân cùng ta gặp mặt thời điểm, bản thể đi làm thứ gì." Nghe nói như thế, Hứa Nguyên trong đầu hiện lên một sợi suy nghĩ, một đôi tròng mắt không tự chủ híp híp. Mà cái này nhỏ xíu thần sắc biến hóa lập tức liền bị Lý Quân Khánh bắt giữ, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nghĩ ra cái gì?" Hứa Nguyên than nhẹ một tiếng, phun ra bốn chữ, "Đại Hồng Lư Tự." Lý Quân Khánh nghe vậy sửng sở, nhưng lập tức cũng liền minh bạch Hứa Nguyên lời nói bên trong ý tứ. Dựa theo Đại Viêm luật pháp, Đại Hồng Lư Tự bên trong không chỉ có thưởng chú lấy một chi cấm quân, lại lâu dài có cường giả ở bên trong hoạt động, để bảo vệ làm tên giám thị lấy những này tiến vào Đế An thành bên trong nước khác sứ thần. Ô Lân Lý nghĩ tại Đại Hồng Lư Tự bên trong chơi ve sầu thoát xác cơ bản không có khả năng, chỉ có thể ra ngoài tìm cơ hội, nhưng sứ thần nếu muốn ra ngoài, Hồng Lư Tự liền sẽ xem tình huống điều động khác biệt tu vi cường giả theo đuôi. Chỉ cần trong lúc này nếu là phát hiện một chút đáng giá hoài nghi sự tình, Hồng Lư Tự liền sẽ tăng thêm nhân thủ. Mà vấn đề cũng liền vừa bạn xuất hiện ở cái này. Bởi vì nếu như thần tại xuất hành thời điểm hành vi cử chỉ không có đáng giá hoài nghi chỗ, Hồng Lư Tự cũng tương tự sẽ giảm bất nhân thủ. Dù sao, tu vi càng cao cường giả liền càng tự do, không thể là vì một chút việc nhỏ 12 canh giờ không gián đoạn theo đuôi người khác. Mà hắn cái này Tam hoàng tử tiếp xúc xỉn sứ thần sự tình cái này nửa tháng đến nay đã tại Đế An thành bên trong huyên náo sôi trào rừng rương, kia Ô Lẫn Lỷ cố gắng chính là mượn điểm này để Đại Hồng Lư Tự khanh đối hắn buông lòng cảnh giác, chơi một tay ve sầu thoát xác, đi làm chính mình sự tình. Trầm mặc mấy tức, Lý Quân Khánh thấp giọng nói như vậy, ngược lại là chúng ta bị vị kia xỉn hoàng nữ lợi dụng. Hứa Nguyên cười ha ha, cũng có thể nói đây là theo một ý nghĩa nào đó cả hai cùng có lợi. Cả hai cùng có lợi. Người ta thắng hai chúng ta lần. Lý Quân Khánh thần sắc có vẻ hơi bất đắc dĩ, giống như là muốn mở bày, đã mượn chúng ta mưu đồ tại Đế An thành bên trong làm chính mình muốn làm sự tình, hiện tại lại mượn chúng ta tối nay mời thành công chạy ra Đế An thành đi đường. Nói đến đây, Lý Quân Khánh khẽ hừ một tiếng, thử nữ nhân chết bầm này coi là thật có chút không đơn giản, lại có thể tại tình báo không biết tình huống dưới tiến hành nhiều như thế dự án, sớm biết chúng ta hẳn là trực tiếp tại Đế An thành bên trong độc thủ. Hứa Nguyên nghe vậy cười khẽ một tiếng, Đế An thành bên trong quá nhiều con mắt đang nhìn, mặc dù có thể bảo đảm đưa nàng lưu lại, nhưng cũng muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Ngươi cái này Tam hoàng tử gánh chịu nổi phần này hậu quả. Tại Đế An thành bên trong, hắn cùng Lý Quân Khánh chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng tương tự cũng gánh chịu lấy rất nhiều cả tay. Hứa Nguyên hắn giả chết thân phận, Lý Quân Khánh cùng tướng phủ ở giữa liên hệ, thậm chí là trên triều đình tông minh đối với chuyện này phản ứng đều để bọn hắn không thể tùy ý xuất thủ, đến mức tại ưu thế tuyệt đối hạ để lại cho nữ nhân kia thao tác không gian. Trong lòng thầm than, Hứa Nguyên tiếp tục thấp giọng nói, mà lại có một chút Quân Khánh ngươi ngược lại là nghĩ loạn.
Cái gì?
Lý Quân Khánh hơi nhíu mày. Hứa Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng đem liễu một quỷ nhận cắm ở dưới chân xám trên đường bùn, chỉ cần trốn không thoát, kia nàng làm được lại nhiều, cuối cùng đều sẽ biến thành chúng ta thắng hai lần. Lý Quân Khánh khỏe miệng giật một cái, ho nhẹ một tiếng, nói nhảm liền thiếu đi nói một điểm đi, ngươi có thể cảm giác được hai người kia đi đường, ta đoán hẳn là Hứa trưởng ca truyền âm nói cho ngươi, không bằng cứ gọi hắn ra, cùng một chỗ truy. Hắn sẽ không ra tới. Hứa Nguyên quét bốn phía một chút, khe khẽ lắc đầu, trừ phi ta gặp được nguy hiểm tính mạng, không phải tên kia tối nay đại khái suất là sẽ không xuất thủ. Lý Quân Khánh nghe vậy chép miệng tắt lưỡi, ngươi cái này đại ca thật là giả mồm, cố ý cho chúng ta ra tăng độ khó a. Hứa Nguyên liếc mắt nhìn hắn, vậy cũng so ngươi kia thái tử huynh trưởng muốn tốt. Đối mặt một cái chớp mắt, Lý Quân Khánh thở dài, nhún vai, tốt ta, biết các ngươi toàn ra tương thân tương ái, đã Hứa trưởng ca không ra, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hai người kia hẳn là chạy trốn có một khoảng cách, ta bên này hiện tại cảm giác được không đến bất luận cái gì khí tức. Hứa Nguyên mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái cắm ở mặt đất quỷ nhận chui đao, một đôi lóe ra kim mang huyết đồng nhìn chằm chằm trước mặt xe ngựa hải cốt, ta từ chém xe ngựa này qua đi liền vẫn tại dò xét, hiện tại đã chuẩn bị xong. Vừa nói, Hứa Nguyên kéo lấy liêu một quỷ nhận, chậm rãi đi hướng xe ngựa kia hải cốt. Mà theo động tác của hắn, một chút màu nâu đỏ quỷ dị thảm vi khuẩn tất tiếng sột soạt tốt bắt đầu ở mặt đất toát ra, cơ hồ thoáng qua ở giữa liền bò đầy cả cỗ xe ngựa hải cốt. Vào đông dưới đêm trăng rừng cây rất là tĩnh mịch, nhìn xem xung quanh quỷ dị khí cơ phun trào, Lý Quân Khánh khỏe mắt không tự chủ nhảy lên. Hắn nghĩ tới Huệ Châu huyện phát sinh sự tình, cũng nghĩ đến ngày đó đem toàn bộ thiên khung che đậy tấm màn đen. Mà tại suy nghĩ của hắn ở giữa, Hứa Nguyên đã đi vào lập tức xe hải cốt, thấp giọng nói, mặc dù nàng chuyện này thân bí thuật có chút thần diệu, nhưng ở tản mát thời điểm vẫn là không thể tránh khỏi có khí cơ lưu lại, mà ta thuật pháp đã đem phần này khí cơ phân biệt ra. Nói đến đây, Hứa Nguyên thanh âm ngừng lại. Lý Quân Khánh hơi nhíu mày, thế nào? Hứa Nguyên ngoái nhìn, răng môi khẽ nhếch, mang theo ý cười kinh ngạc, Hoắc Quân Khánh, nữ nhân kia còn ở lại chỗ này cho chúng ta lưu lại một phần lễ vật đâu? Nghe nói như thế, Lý Quân Khánh trong nháy mắt tiện ý biết đến tiếp xuống muốn phát sinh cái gì, không chút nghĩ ngợi vứt xuống Hứa Nguyên trực tiếp quay người liền chạy. Cứng rắn xám đường đất xuất hiện tại hắn dưới chân rạn nước, mà hắn thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Cũng cơ hồ là đồng thời, một đạo hiện ra làm quang dày đặc trận văn chống rông xuất hiện tại lập tức xe phía dưới. Nhìn thấy cái này mỹ lệ trận văn, Hứa Nguyên khẽ môi khơi gợi lên một vòng ý cười. Sau đó, oanh, ngọn lửa màu xanh lam đằng không mà lên, tại tịch tĩnh sơn trong rừng bốc lên một đạo to lớn mây hình ấm. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đây là đại viêm tuyệt đại bộ phận con dân sinh hoạt. Tại kia trùng điệp chập trùng đồi núi đồng ruộng ở giữa, không có trong thành thị phồn hoa đèn đuốc, rừng núi thôn phu sớm chìm vào giấc ngủ, nơi này có chỉ có tĩnh mịch ánh trăng cùng như mực sơn thủy. Phần này tĩnh mịch không biết kéo dài bao lâu, một đạo như tháp sắt thân ảnh bỗng nhiên lóe lên núi rừng, tại đồng ruộng ở giữa nhanh chóng phi nhanh. Thân hình của hắn nặng nề khổng lồ, nhưng hắn đạp ở ruộng nước bên trong mỗi một bước, lại ngay cả bọt nước cũng không từng vấy lên, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Màu trắng bạc nặng nề khôi giáp hướng bốn phía chiếu rọi lấy ánh trăng trong sáng. Hắn trong ngực cô gái tóc vàng kia một thân phong cách gỗ thịt dày đặc lệ váy phát họa ra nàng lồi lõm uyển chuyển dáng người, khảm thủy tinh váy trong gió chập chờn phiêu đáng như là bầu trời đầy sao lóa mắt. Ánh trăng cho cô gái tóc vàng tuyệt tư khuynh thành khuôn mặt dắt lên một tầng ngân xa, đẹp để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Nhìn xem cái này thuộc về cái này đế quốc cổ xưa sơn thủy phong cảnh, tố lần lì kia xanh lam lưu quang đôi mắt đẹp cong thành hai đạo nguyệt nha, dưới làn váy lộ ra một đoạn tuyết trắng bắp chân như tinh linh trong gió phất phới, hơi có vẻ hưng phấn, sai đẹp, nơi này quả nhiên rất đẹp à, so với đế quốc chúng ta bên trong kia bị ăn mòn đất đai nơi này giống như là thiên cảnh. Một cái chớp mắt tiến lặng, họ dùn ồm ồm thanh âm truyền đến, ngoại trừ vị kia tam hoàng tử cùng kỳ đồng kèm theo bên ngoài, tối nay còn tới một tên cực kỳ cường đại người, điện hạ. Tiếng nói lọt vào tai, Tô Lân Lỷ trên mặt ý cười trong nháy mắt tiêu tán, hoàn toàn như trước đây không thú vị. Lời nói ở giữa, trong mắt nàng hưng phấn cao quang quy về hắc ám, nhìn qua lúc đến phương hướng, đã ngoại trừ hai tên phế vật kia bên ngoài còn có người, vì sao hắn không độc thủ? Việc này, ta không biết được. Họ dùn. Tô Lân Lỷ đưa tay đem theo gió phiêu lãng màu vàng kim dài tóc thẳng thu nạp từ sau tai, khóe môi câu lên một vòng ý cười, là tự giác không phải là đối thủ của ngươi. Không, người kia rất mạnh. Họ dùn thanh âm bình thản mà ngưng trọng, ta dùng hết toàn lực cũng chỉ sợ chỉ có thể ngăn chặn hắn một lát, điện hạ. Ồ. Tô Lân Lỷ nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, đã như vậy hắn vì cái gì không động thủ? Nói, nàng rỗi ra một cây thon dài nu di nhẹ nhàng gõ gõ bên mặt, tự lẩm bẩm tự hỏi tự trả lời nói, như thế nói đến, hẳn là người hoàng tử kia thủ hộ người, ngẫm lại cũng thế, như cái này đế quốc cổ xưa chi chủ muốn tính mạng của chúng ta căn bản là không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Lời nói đến tận đây, Tô Lân Lỷ bỗng nhiên khẽ nở nụ cười, kia đỏ bừng môi ở trong màn đêm phá lệ mỹ lệ, lạc nhìn nếu muốn giết chúng ta là hai tên phế vật kia quyết định của mình đây, thật buồn cười, ngươi cảm thấy thế nào, sai đẹp. Họ dùn hai tay ôm công chúa lấy nữ tử, thanh âm từ giáp trụ bên trong truyền ra, mong rằng ngài không muốn chọc giận hắn, đem kia ma vòng tán đi đi, điện hạ. Tô Lân Lỷ trong đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc, ngươi đã nhìn ra. Họ dùn trầm giọng nói, lúc trước rời đi thời điểm, ta cảm nhận được một chút ma vòng ba động. Dạng này a xem ra ma lực của ta đường vòng bao quanh vòng thành phố vẫn còn có chút tỉ với ta. Tô Lân Lỷ thấp giọng nỉ non, sát mặt bộc lộ một vòng buồn rầu, ngươi điều thỉnh cầu này ta chỉ sợ đến cự tuyệt, bởi vì bọn hắn tại 20 phút trước cũng đã phát động ta bảy ma vòng. Bất quá ngươi yên tâm, ta ra tay có chừng mực, vị hoàng tử kia không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là sẽ để cho hắn thụ một chút tổn thương, những này tổn thương liền xem như là cái này đế quốc cổ xưa hoàng tử một bài học. Nói đến đây, nàng ý cười yên nhiên, dù sao, ngấp nghé thuộc nữ thân thể cũng không phải một cái thân sĩ hành vi. Trầm mặc một chút, họ dùng thân hình hơi căng cứng, ta sẽ liều chết hộ điện hạ Chu Toàn. Cảm nhận được bên cạnh kỵ sĩ biến hóa, Cố Lấn Ly đại mi hơi nhíu, ngươi cứ như vậy sợ người kia à? Họ dùng thanh âm vẫn như cũ rất bình thản, tại trở thành ngài kỵ sĩ ngày đó, ta cũng đã vứt bỏ e ngại. Nhưng ở người kia dùng khí khóa chặt ta thời điểm, ta kém chút không có khống chế lại chính mình rút kiếm. Cố Lấn Ly nghe vậy hơi ngửa đầu nhìn xem treo trên cao thiên khung trăng tròn, thở phào một ngụm sương trắng, vậy xem ra người kia hẳn là chí ít cùng hoàng chữ điện hạ một cái tiêu chuẩn đâu, lần này nên làm cái gì bây giờ? Nói, Cố Lấn Ly chạm màu vàng kim lông mi bỗng nhiên run rẩy, rũa ra cây kia một cây ngón tay ngọc nhỏ dài móc tại kỵ sĩ bị thiết giáp bao trùm cằm phía trên, sai đen, ngươi không cảm thấy hai chúng ta hiện tại rất giống kịch bản bên trong gặp rủi ro công chúa cùng kỵ sĩ a? Ngộ nhập nước khác, bị người đuổi giết, sau đó tại sống nương tựa lẫn nhau phía dưới bị ngươi chính trực cùng trung thành chỗ đả động mà hô sinh tình cảm. Tiếng nói đến tận đây, nàng một đôi mắt đẹp hoàn thành hai đạo nguyệt nha, không bằng như vậy đi, ngươi nếu có thể an toàn đem ta hộ tống trở về, lại để ta độc tâm, ta liền phong ngươi làm ta thứ nhất thân vương, ta là của ngài kỵ sĩ điện hạ. Họ dùn thanh âm trầm tĩnh mà bình ổn. Cố Lấn Ly nghe vậy khe khẽ lắc đầu, đây chỉ là ta đưa cho ngươi một cái hứa hẹn, ngươi không cảm thấy loại này hứa hẹn rất thú vị, không phải sao? Cố Lấn Ly công chúa. Lạnh nhạt ôn nhuận thanh âm từ bầu trời truyền đến đánh gãy hai người lời nói, họ dùn nhanh chóng phi nhanh thân hình hơi dừng lại, vô ý thức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, biệt kín mũ sắt hạ lộ ra ánh mắt đã tràn đầy nghiêm trọng. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, tại thiên khung kia phía trên, trăng tròn phía dưới, một đạo lộng lẫy cẩm y nam tử chính lặng lặng huyền lập giữa không trung. Có ánh trăng, một đôi hiện ra kim quang yêu giá huyết đồng lặng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới đã đứng vững hai người, khóe môi mang cười, nếu như ngươi kỵ sĩ không nguyện ý, vậy liền đem cái hứa hẹn này tạm thời giao cho ta như thế nào? Họ hai chương 488, ca đến. Chương 488, ca đến. Chưa từng buộc lên tóc dài theo gió đêm phiêu đãng, tơ vàng tô điểm tại đỏ thấm giao nhau hoa phục phía trên. Nhìn chằm chằm kia đứng ở hư không bên trên khách không mời mà đến nhìn mấy tức, Cố Lấn Ly vô vô ôm ngang chính mình sắt lá đồ hộ. Họ dùn hiểu ý cuối người, động tác nhu hòa đem trong ngực công chúa buông xuống. Eo như mảnh liễu, Cố Lấn Ly một bên đứng thẳng người, một bên đánh giá nam tử tấm kia tuấn mỹ mỉm cười khuôn mặt, người này chính là kia đại viêm hoàng tử thủ hộ người. Nương theo lấy một trận kim loại tiếng ma sát, giống như cột điện họ dùn đưa tay đặt tại bên hông mình bội kiếm phía trên, cũng không phải là điện hạ. Nghe vậy, Cố Lấn Ly trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, lập tức nhẹ giọng cười nói, không phải, có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta, lại chuyên theo dõi đến tận đây, nghĩ đến hẳn là chú ý ta rất lâu. Thứ ai nhìn cái này đại viêm bên trong đối ta hứng thú cũng không chỉ vị kia tam hoàng tử đây, sai đẹp. Họ dùn ánh mắt xuyên tấu qua mũ sắc khe hở một mực tập trung vào Hứa Nguyên trên thân, người này cũng không tính mạnh, nhưng có chút quỷ dị, điện hạ. Không nổi, xem trước một chút người này ý đồ đến. Đứng ở hư không bên trên, Hứa Nguyên nghe phía dưới hai người tự mình lẫn nhau truyền âm, trong mắt như có điều suy nghĩ. Diễn Tiên thần hồn có thể khám phá đại viêm cảnh nội tuyệt đại bộ phận truyền âm chi pháp, mà bây giờ xem ra, Diễn Tiên quyết không những đối với đại viêm bản thổ tu giả hữu hiệu, đối bọn hắn những này kẻ ngoại lai cũng là có tác dụng. Chỉ là hai người này truyền âm chi pháp ngược lại là có chút cổ quái. Tại cái kia lóe ra kim mang huyết đồng nhìn chăm chú, mỗi khi Cố Lấn Ly hai người nói câu nào, cổ của bọn hắn bên trong liền sẽ hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra u lam văn trận. Bất quá những này đến từ Xỉn Hoàng triều bí pháp tại lúc này cũng không trọng yếu là hai người này tựa hồ cũng không nhận ra hắn. Có lẽ hắn có thể mượn cơ hội này đến đánh một cái tin tức trên lệnh. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên tiếp tục cười bằng nói, công chúa điện hạ, không nhìn khách nhân mà tự mình truyền âm, tại Xỉn Hoàng triều là hẳn là cũng xem như một kiện thất lễ sự tình a. Nói, Hứa Nguyên vận chuyển lăng không bí thuật chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống mà đi. Một đường buôn tập, giờ phút này bọn hắn đã đi tới một chỗ mênh mông bát ngát vạn mẫu ruộng tốt bên trong, dài nhỏ bùn đất hàm đem ruộng đồng chỉnh tề chưa cắt, vì nhiều đất đai cũng bởi vì mùa đông rét lạnh mà không có bất luận cái gì thu hoạch, ruộng nước thanh tịnh, phản chiếu lấy trên bầu trời kêu bầu trời đầy sao cùng kia một vòng treo trên cao trăng tròn. Nhìn đối phương rơi đến ngoài trăm thức một chỗ bờ ruộng bên trên, Cố Lấn Ly cười mỉm trả lời, đây đúng là một loại hành vi thất lễ, nhưng ngươi như vậy theo đuôi một vị thuộc nữ nên cũng không phải thân sĩ tiến hành a. Hứa Nguyên nhíu mày, đi xuống bờ ruộng, đạp nước mà đi, đã như vậy, vậy chuyện này biến tính hòa nhau, như thế nào? Theo Hứa Nguyên hành tẩu, tĩnh mịch ruộng nước bên trong nhấc lên từng cơn sóng gợn, mới sự tình, bản công tử đều xem ở trong mắt, lần này đến đây là muốn cùng công chúa ngài làm một vụ giao dịch, ngươi định như vụt. Lời còn chưa dứt, một đạo to rõ lưỡi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến. Ứng thanh nhìn lại, họ dùn đem bên hông lưỡi kiếm rút ra ba tấc, màu bạc thân kiếm phát ra hàn khí âm u, bình thản mà thanh âm trầm ổn từ kia bịt kín trong mũ giáp truyền ra, dừng lại. Hứa Nguyên bước chân không ngừng, nhíu mày nhìn chằm chằm Cố Lấn Ly. Cố Lấn Ly mỉm cười, dẫn theo giày đặc váy thẳng thi lễ, ôn nhu cười nói, công tử ngươi nếu biết tình huống, kia càng nên biết được lúc này cũng không phải là thương nghị thời điểm. Hứa Nguyên hơi tư sấn, nói, bạn công tử có thể cho ngươi cung cấp một cái an toàn ẩn thân đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị một chút, công tử ngươi cảm thấy ngươi sẽ đồng ý cái này để ăn à? Cố Lấn Ly đánh gãy Hứa Nguyên, một đôi mắt có chút nheo lại, như công tử thật mang theo thiện ý mà đến, cái kia còn khẩn cầu ngươi bây giờ có thể tránh ra. Hứa Nguyên khe khẽ lắc đầu, cười nói, ta đại viêm có một câu ngạn ngữ, dễ hoa trên gấm kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, công chúa gặp rủi ro, nhân tình này bạn công tử có thể nào bỏ lỡ? Bên ta mới ngữ điệu cũng không phải là nói đùa, không bằng để cho ta tới làm công chúa kỵ sĩ, cùng một chỗ đồng hành, như thế nào? Ô Lân Ly nghe vậy đôi mắt đẹp chớp chớp, ưu nhã ánh mắt tại Hứa Nguyên kia tuấn mỹ gương mặt bên trên qua lại tới lui, hơi suy nghĩ, nếu như vậy, công tử ngài nhưng là muốn đắc tội vị kia Tam hoàng tử đâu? Hứa Nguyên nghe vậy đang muốn nói tiếp, trong mắt đống nhiên trông thấy Ô Lân Ly kia trắng non dưới cổ đột nhiên lóe lên một vòng lam mang. Sau đó, hắn liền nghe được kia cùng mới ôn hòa lời nói hoàn toàn khác biệt băng lãnh thanh tuyến, sai đen, giết hắn, lập tức. Hứa Nguyên bước chân trong nháy mắt dừng lại. Ô Lân Ly nhìn thấy một màn này, đỏ bừng môi lập tức khơi gợi lên một vòng cười lạnh, xanh lam ánh mắt u ám xuống tới. Xem ra công tử ngài tựa hồ có thể nghe được chúng ta truyền âm. Cùng lúc đó, tại Hứa Nguyên trong tầm mắt kia to lớn sắt lá đồ hộp cũng đống nhiên biến mất, trống không một mảnh nhàn nhạt gợn sóng tại ruộng nước phía trên dập dần. Mà tốc độ kia nhanh chóng, nhanh đến Hứa Nguyên căn bản bắt giữ không đến tung ảnh của đối phương. Các loại đến Hứa Nguyên lần nữa trông thấy mũ sắt kỵ sĩ thân hình thời điểm, đối phương đã đi tới phụ cận, lại hắn bên hông khảm bảo thạch lưỡi kiếm cũng trong không khí xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Chỉ tiếc, cái này gần như tránh cũng không thể tránh một kiếm họ dùn lại bung rỗng. Ô Lân Ly nhìn xem đống nhiên biến mất tại chỗ, lại xuất hiện ở trước mặt mình nam tử, đại mi hơi nhíu, ma vòng lấp lóe đôi mắt đẹp mang tới kinh ngạc, thuấn phát không gian ma hoàn. Không gian ma hoàn là cái gì? Hứa Nguyên nét miệng cười một tiếng, trong tay liễu một quỷ nhận trong nháy mắt bung ra, thân đao dắt lên huyết quang sen lẫn vô tận điên chi ý hướng phía cô gái tóc vàng kia eo thon chi đánh tới. Mặc dù Hứa Nguyên lúc ban đầu đối với mình định vị là cái pháp gia, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy về sau từ lâu biến thành cận chiến pháp gia. Giờ phút này cận thân cắt đứt Ô Lân Ly cái này rõ ràng là truyền thống pháp gia nữ nhân, rõ ràng không tính là một việc khó. Chỉ cần lưỡi đao chém chúng nàng, liễu một quỷ nhận phía trên kia bảng bạc tâm tình tiêu cực liền có thể trong nháy mắt đưa nàng đánh tan, nhưng nhìn xem kia càng lúc càng gần liễu đao, Ô Lân Ly lại chỉ là thu lại trong mắt kinh ngạc, không thấy bất luận cái gì bối rối. Lập tức, đãng, không có thân đao vào thịt cảm giác, truyền đến chính là dự đoán bên ngoài kim loại giao hưởng thanh âm. Tại Hứa Nguyên nắm chặt liễu một quỷ nhận gần sát Ô Lân Ly kia bị lễ váy bao khỏa tinh tế vòng eo một tấc lúc, một đạo thập tam mang tinh làm chủ thể rườm rà văn trận đột nhiên hiện lên ở trong không khí. Nó đỡ được quỷ nhận một kích này. Một cái chớp mắt giằng co, Hứa Nguyên hẹp dài đôi mắt bên trong mang tới một vòng không hiểu. Liên như là đã từng đối với cái này xỉn hoàng nữ dò xét, hắn mới chưa thể cảm giác được bất luận cái gì khí cơ ba động. Ô Lân Ly dáng người ưu nhã đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm nửa túi người Hứa Nguyên, khóe môi mỉm cười, "Công tử, đây cũng là ma vòng nha." Hứa Nguyên há to miệng, nhưng còn chưa mở miệng, liền nhìn thấy kia ma vòng đã sinh thành một đạo băng tinh chi thuẫn, sâm sâm màu trắng hàn khí từ trên đó cấp tốc lan tràn hướng về phía Liễu một quỷ nhận. Thế giới này truyền thống phát ra, vậy mà cũng có năng lực cận chiến. Hứa Nguyên nhếch miệng cười cười, bình luận, "Rất lợi hại." Dứt lời, Hứa Nguyên thân hình biến mất, lại lần nữa xuất hiện đã là tại bên ngoài hơn 10 trượng, nhìn cách đó không xa hai người Hứa Nguyên trong lòng âm thầm thở dài một cái. Tại tập kích thất bại về sau, hắn liền đã không có khả năng tự mình giải quyết hai người này. Nghĩ đến, Hứa Nguyên nửa đùa nửa thật cất cao giọng nói, "Nhìn, ta tựa hồ không phải là đối thủ của các ngươi, không bằng riêng phần mình rời đi." Ô Lân Ly mỉm cười, xanh lam đôi mắt bên trong lóe ra u quang, "Công tử lúc trước không phải muốn cùng ta đồng hành, việc này ta đồng ý." "Ta nói đùa." Hứa Nguyên cười ha hả. "Nói đùa, ta ngược lại thật ra đối công tử không gian kia ma vòng cảm thấy hứng thú." Nói, Ô Lân Ly thanh thúy thanh tuyến chìm xuống, sai đen, bắt xuống hắn. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên cười nhẹ mắng nhỏ một câu, "Lý Quân Khánh ngươi thật đúng là một nhân tài a." Lý Quân Khánh tiểu tử kia cung cấp tình báo xuất hiện sai lầm. Ô Lân Ly thực lực tạm thời không đề cập tới, chỉ từ mới kia sắt lá kỵ sĩ họ run bày ra tốc độ, Hứa Nguyên liền có thể đánh giá ra thực lực của đối phương xa xa không chỉ đại tông sư. Không phải, hắn không có khả năng liền đối phương thân ảnh đều bắt giữ không đến. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên đón kia họ run từ mũ sắt hạ bắn ra băng lãnh ánh mắt, yên lặng siết chặt trong tay liễu một quỷ nhận. Mẹ nhà hắn, lại là cấp cao cùng. Tiến tính một cái trước mắt, đến từ xỉn kỵ sĩ kích thứ hai đã chống đỡ lâm trước mặt. Họ rủn quanh thân nổi lên bạch quang đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ, mà chuôi này Tây Dương bảo kiếm phía trên thì là mang tới một tia lôi hồ. Chỉ là một kích này, họ rủn là nghiêng thân đao. Tựa hồ là chuẩn bị nghe theo Ô Lân Ly mệnh lệnh bắt sống hắn. Không có bất kỳ cái gì muốn xuất kiếm ngăn cản ý tứ, Hứa Nguyên dẫn theo liễu một quỷ nhận thân hình lại biến mất. Cản là không thể nào cản, nếu là muốn đón đỡ, cho dù Hứa Nguyên hắn hiện tại phần cứng công trình kéo căng, cũng phải bị cái này sắt lá đồ hộp một kích miểu sát. Trong khoảnh khắc, Hứa Nguyên vì tránh né họ Dùn đã liên tục sử dụng hơn 10 lần đạp hư trạm, nhưng hắn vẫn như cũ như là như giỏi trong xương như bóng với hình. Mỗi khi Hứa Nguyên một lần nữa hiện lộ thân hình một cái chớp mắt, hắn luôn luôn có thể chớp mắt đến hắn phụ cận cũng làm ra công kích. Tại cái này ngắn ngủi trong lúc giao thủ, Hứa Nguyên phát hiện tên này đến từ xỉn kỵ sĩ đối với khống chế lực đạo đã nhập vi. Tại cái này mênh mông bắt ngát vạn dặm ruộng nước bên trong, hắn mỗi một lần công kích đều như là dưới ánh trăng mua kiếm, đừng nói phá hư địa hình, thậm chí đều không có ở trên mặt nước nhấc lên mảy may gợn sóng. Lưỡi kiếm im mắng, hai thân ảnh một đuổi một chạy. Bất quá thời gian một chén trà công phu, Hứa Nguyên trong đan điển kia viễn siêu dung thân nguyên khí đã thiêu đốt 1/4. Tại thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới, hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kích, có thể chống đến hiện tại hoàn toàn là bởi vì hắn tại dự phán kia sắt lá đồ hộp xuất kiếm. Chỉ cần thấy được đối phương biến mất, liền phải lập tức dùng đạp hư chạm lần tránh. Hứa Nguyên ý đồ muốn mượn đạp hư chạm lần nữa tới gần Ô Lân Ly, nhưng này tên là họ Dùn kỵ sĩ đối với cái này lại là dị thường cảnh giác, chỉ cần phát giác mặc cho Hà Miêu đầu, hắn liền sẽ lập tức trở về phòng, căn bản không cho Hứa Nguyên hắn bất luận cái gì cận thân Ô Lân Ly cơ hội. Mà tại Hứa Nguyên châm trước muốn hay không trực tiếp mở bảy đem Hứa Trường Ca lắc ra khỏi tới thời điểm, chợt nghe được Ô Lân Ly kia thanh âm lạnh lùng yếu ớt truyền đến, "Sai đen." Nghe vậy, Hứa Nguyên linh thị lập tức quét về phía Ô Lân Ly. đã thấy nàng cái kia thon dài trên ngọc thủ chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo phát ra u lam quang mang hình cái vòng, theo thanh âm rơi xuống, kia u lam ma vòng lập tức hóa thành lưu quang xuất vào họ dùn trong nón an toàn cảm ứng được một màn này, Hứa Nguyên khỏe mắt không tự chủ nhảy lên. Cái này xin hoàng triều pháp gia còn có thể cho người khác thêm MUFF. Kế tiếp phát sinh sự tình, cũng đã chứng minh Hứa Nguyên phỏng đoán. Lại một lần đạp hư chạm dùng ra về sau, Hứa Nguyên thân hình vừa mới lại lần nữa hiện, kia lóe ra lôi hồ thân đao liền đã tại hắn con người ở giữa không ngừng phóng đại. Tránh không thoát. Nhìn thấy đao này thân một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền lập tức ý thức được chính mình tránh không thoát. Mà trải qua thời gian dài tích lũy xuống chiến đấu tố dưỡng cũng làm cho Hứa Nguyên ý thức được mới bắn vào họ Dùn trong mũ giáp kia một vòng ma vòng tác dụng là cái gì. Nó có thể trợ giúp họ Dùn nhìn thấy hắn đạp hư chạm điểm rơi. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên chậm rãi nhắm mắt. Thích chỉ vào tu vi khi dễ người đúng không? Thích nhiều người khi dễ ít người đúng không? Mẹ ngươi, ca đến. Ông. Hai cỗ mạnh đại lực nói tương giao sinh ra cuồng phong đống nhiên nổ tung. Nghe được tiếng vang một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt, ánh trăng như thác nước, áo bào theo tóc dài của mũ, tóe lên bọt nước ở dưới ánh trăng phản xạ quang mang trong suốt. Thời gian, phản phất tại giờ phút này đứng im. Một cái huyền văn đạp vân hoa từ trên trời giáng xuống đạp ở kia kẹp lấy bảng bạc lôi hồ hướng hắn đánh tới trên thân kiếm, mà theo cái kia đạo một bộ áo xanh như là trích tiên bóng lưng hạ lạc, lưỡi kiếm cứ như vậy bị hắn dẫm vào ruộng nước dưới đáy. Mà nguyên bản họ dùn kia khôi ngô thân hình cũng bị đạp vân hoa bên trên cường đại lực đạo nắm kéo nửa quỳ tại vũng bùn bên trong. Một cái chớp mắt tiến lặng, nhìn xem cái này đột nhiên tham gia chiến đấu đại viêm nam tử, họ dùn mũ sát hạ con người đột nhiên co rụt lại, không chần chờ chút nào, trong tay bỗng nhiên dùng sức muốn đem bảo kiếm từ nam tử dưới chân rút ra. Ầm ầm, như núi cao lực đạo để toàn bộ ruộng nước bắt đầu run rẩy sôi trào, nhưng nên đón hắn lại vẹn vẹn chỉ là thanh y nam tử một đạo đạm mạc ánh mắt, cùng một cái ở trước mắt không ngừng phóng đại đá ngang. Họ dùn, ầm. Bị dẫm tại huyền văn dày hạ bảo kiếm không nhúc nhích tí nào. Họ dùn kia như tháp sắt thân hình trong nháy mắt như là diều đứt dây bay ngược mà ra, tại mênh mông bát ngát ruộng nước bên trên đánh hơn 10 cái nước phiêu về sau, đập ầm ầm nhập đồng ruộng, tóe lên một mảnh đục ngầu bọt nước. Làm xong những này, Hứa Trường Ca nửa xoay người, ngoái nhìn về phía sau lưng buộc đôi mắt đã mở bảy đệ một chút, thanh âm có chút lạnh, có chút thực lực qua đi liền thích đắc ý, cũng không nhìn một chút cân lượng của mình, sau khi về nhà, ta sẽ giáo huấn ngươi. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên ngược lại là không thèm để ý chút nào. Hắn còn tưởng rằng cái này Hứa Trường Ca sẽ để cho hắn trúng vào cái này một kiếm, bị đánh gần chết về sau mới có thể xuất thủ đây. Đón Hứa Trường Ca ánh mắt, Hứa Nguyên ngượng ngùng cười cười, "Khục, tình báo có sai, Lý Quân Khánh tiểu tử kia nói kia sắt lá đồ hộp chỉ có đại tông sư tu vi." Vừa nói, Hứa Nguyên một bên lặng yên lui lại, "Ca, cái này giao cho ngươi à, bất quá ngươi nhớ kỹ kia nữ nhất định phải bắt sống, nam tùy theo ngươi." "Ta để ngươi đi rồi sao?" Hứa Trường Ca liếc qua Hứa Nguyên động tác. Hứa Nguyên dưới chân động tác lập tức dừng lại, trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi dò, "Ca, ngươi đây là muốn ta hỗ trợ?" "Hỗ trợ?" Hứa Trường Ca ý vị không rõ lườm Hứa Nguyên một chút, xoay người, dịch chuyển khỏi giẫm tại trên lưỡi kiếm huyền văn đạp vân hoa, tay một trường, bảo kiếm trong nháy mắt bị hút đến hắn trong lòng bàn tay, cầm chuôi kiếm, tiện tay huy vũ hai lần, thử nhẹ một tiếng, kiếm không tệ, cái này xỉn hoàng triều kỹ thuật rèn đúc có chút môn đạo. Nói, hắn tiện tay quăng ra, lưỡi kiếm trong nháy mắt như là lưu tình, vạch phá hư không, hướng phía kia hơi nước dâng lên chi địa mau chóng đuổi theo. Làm xong những này, Hứa Trường Ca chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia như cũ đứng thẳng tại chỗ xỉn hoàng nữ, thanh âm nhu hòa, "Trường Tiên, nữ nhân kia giao cho ngươi, nếu như ngươi không phải phế bẩn, lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể thắng được nàng." Chương 489, biểu thị chương 489, biểu thị từ khai chiến đến bây giờ không quá được khắc, nhưng Hứa Nguyên đối với Ổ Lận Lỷ hai người thực lực đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Đầu tiên, kia sắt lá đồ hộp hắn 100% đánh không lại. Mặc dù không rõ ràng đối phương tu hành hệ thống, nhưng từ hắn vừa rồi triển lộ ra biểu hiện lực đến xem, họ dùn thực lực nên có thể cùng tu giả hệ thống nguyên sơ đối tiêu, mà lại nguyên sơ chi cảnh bên trong cũng là người nổi bật. Dù sao, tại Hứa Nguyên thời khắc này, tầm mắt bên trong kia bị một cước đạp bay họ dùn đã từ hắn đập ra trong vũng nước đứng lên, màu bạc thiết giáp dính đầy giọt nước, dọc theo kia góc cạnh rõ ràng khôi giáp nhỏ xuống dưới rơi. Có chút chật vật, nhưng lại rõ ràng không có thụ thương. Mặc dù Hứa Trường Ca mới không sử dụng kiếm, nhưng chỉ từ điểm này đến xem, hắn coi như dùng hết thể thủ đoạn cũng không thể là đối phương địch. Về phần nói Ổ Lận Lỷ thầm nghĩ, Hứa Nguyên ánh mắt ném rơi vào cái kia như cũ đứng tại chỗ cô gái tóc vàng. Đêm rất yên tĩnh. Trống trải vô ngần ruộng nước phản chiếu lấy bầu trời đầy sao, gió đêm Phật màu tím thấp ngực lệ bay bay, tóc vàng chập chờn ở giữa, hắn đỏ bừng khỏe môi ngậm lấy một vòng ý cười lộ ra có như vậy một tia quỷ dị. Chỉ từ lúc ban đầu hắn đánh lén lúc giao thủ đến xem, hắn Hứa Nguyên đúng là có thắng qua nữ nhân này cơ hội, nhưng giờ phút này hắn lại có chút không xác định. Nữ nhân này trông thấy Hứa Trường Ca hiện thân vẫn như cũ không thấy bối rối là có cái gì cậy vào a? Trường Tiên. Trong lúc suy tư, Hứa Trường Ca thanh đạm thanh âm khoan thai truyền đến, "Ta đang nói chuyện với ngươi." Hứa Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, nhỏ giọng bước nói, "Có cần phải phiền toái như vậy?" Tại đối thủ thực lực không rõ tình huống dưới, hắn cảm thấy người hay là phải tự biết mình, đem cái này trang bức cơ hội nhường cho bức vương đến giả. Dù sao, bạn nhất phía bên mình chơi thoát, khả năng sẽ còn phát sinh không cần thiết biến cố. Phiền phức. Hứa Trường Ca liếc mắt nhìn hắn, động tác nhu chậm lắc đầu, đem chính mình bội kiếm từ tu di giới bên trong lấy ra, nhìn xem kia đã trở lại nữ tử bên người giáp sĩ, đột nhiên ngược lại hỏi một cái không thể làm chung vấn đề, "Trường Tiên, ngươi cảm thấy ngươi xem như thiên tài à?" Hứa Nguyên trầm mặc một cái trước mắt, Hứa Nguyên nhìn xem bức vương bị gió đêm phất động bóng lưng, nói, "Có phải hay không thiên tài, vậy phải xem cùng ai so." "Tự nhiên là cùng Vi huynh so. Tốc độ tu luyện bên trên, ta so ngươi mạnh.
A, thực lực kia đâu?
Một tiếng cười khẽ, Hứa Trường Ca đưa tay cầm chuôi kiếm, một chút xíu đem lưới kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra, vi huynh dung thân thời điểm có thể chạm tông sư thời điểm có thể chiến nguyên sơ thời điểm có thể chết chém giết bản thánh, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được a? Theo âm lanh ra khỏi vỏ âm thanh, Hứa Trường Ca tam xích kiếm phong điểm nhẹ mặt nước, thanh âm rất là nhu hòa, kỳ thật mới vi huynh rất do dự muốn hay không cứu ngươi, ta muốn thấy nhìn ngươi tại tuyệt cảnh thời điểm cách đối phó, nhưng ngươi lại trực tiếp bởi vì vi huynh tồn tại mà từ bỏ. Điểm ấy, thật không tốt, ta cùng phụ thân bọn hắn không có khả năng một mực đi theo bên cạnh ngươi, nhiều khi ngươi cũng được bản thân đường đối. Tiếng nói đến tận đây, Hứa Trường Ca anh lông mày ở giữa mang tới một tia nghiêm túc, Trường Thiên, nếu như tối nay vi huynh không tại, nên làm cái gì, ngươi nghĩ tới à? Hứa Nguyên hít sâu một hơi sau đó thở ra, cầm liễu một quỷ nhận tay hơi nắm chặt, đầu tiên, ngươi giả thiết không thành lập, nếu ngươi không tại ta căn bản sẽ không đến, cũng sẽ không lâm vào cả bẫy. Tiếp theo, tại thực lực tuyệt đối trên lệch hạng, liền biết ngươi tiểu tử này sẽ nói như vậy. Hứa Trường Ca đánh gãy Hứa Nguyên lời nói, thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, cầm trong tay lưỡi kiếm lập tức đến trước người, dạng này, vi huynh làm cho ngươi cái làm mẫu. Có ý tứ gì? Ta dùng cùng ngươi không hai thực lực, đến cấp ngươi nhìn xem ta sẽ như thế nào xử lý loại tình huống này. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên theo bản năng cảm thấy một tia không ổn. Hắn biết cái này đại ca muốn mượn cơ hội này cho hắn học một khóa, nhưng vấn đề là đối diện hai người kia không phải nở cờ, ngươi muốn lên khóa ta về nhà chậm rãi bên trên không tốt sao? Nhiều ít nhân vật phản diện là sóng chết tại nói nhiều bên trên trong lòng mình không có điểm số a. Nhưng còn chưa chờ Hứa Nguyên đem muốn nói chi ngôn nói ra miệng, Hứa Trường Ca thân hình liền đã hướng phía Ô Lận Lỉ hai người mau chóng đuổi theo hỏng. Hứa Nguyên trong lòng thầm mắng một tiếng, vội vàng ngước mắt nhìn lại. Lần này, Hứa Trường Ca tốc độ rất chậm, chậm đến Hứa Nguyên đã có thể miễn cưỡng bắt được động tác của hắn quy tích. Nhưng nên đón Hứa Trường Ca, là Hứa Nguyên hoàn toàn bắt giữ không đến tốc độ quy tích họ Dùn. Cơ hồ trong chớp mắt, Hứa Trường Ca cùng họ Dùn tại bờ ruộng bên trong va chạm. Đãng, một tiếng oanh minh, hai thanh bề ngoài khác lạ lưỡi kiếm trong không khí tương giao vạch ra một đám lửa, áp chế tu vi Hứa Trường Ca đỡ được họ Dùn một cái này, mà đại giới thì là thân hình của hắn bay ngược ra ngoài, mà họ Dùn trôi này khảm nạm lấy quỷ mị bảo thạch lưỡi kiếm đâm vào trong nước, tóe lên một mảng lớn nước bùn. Nhìn xem một màn này, Hứa Nguyên cảm thấy Hứa Trường Ca loại này giáo dục phương pháp có chút vẽ vời thêm chuyện. Hứa Trường Ca nguyên sơ tu vi là sẽ không thay đổi, hắn có thể bắt được người ta ra chiêu quy tích, tố chất thân thể cũng có thể để hắn ngăn kháng họ Dùn công kích. Dung thân cảnh đón đỡ cái này sắt lá đồ hộp một kiếm, có thể làm được liên thủ đều không run một chút. Coi như áp chế tu vi, Hứa Trường Ca cùng hắn Hứa Nguyên cũng căn bản cũng không phải là ngang nhau điều kiện. Nhưng ý nghĩ này mới hiện lên, Hứa Nguyên liền phát giác một tia không đúng. Hứa Trường Ca mặc dù thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt lại là không ngừng tại bốn phía du tẩu, nhấc kiếm động tác nói là phá chiêu, tựa hồ càng giống là tại dự phán. Từng đạo kim tiết vang lên ầm ầm, từng đạo nước bùn không ngừng mà trên không trung nở rộ. Đang quan sát bên trong, Hứa Nguyên chợt phát hiện kia sắt lá đồ hộp họ Dùn trạng thái cũng có vẻ hơi quỷ dị. Họ Dùn kiếm ký tựa hồ xảy ra vấn đề, hắn đã mất đi mới kia nhập vi khống chế lực đạo. Cùng mới vừa cùng hắn lúc giao thủ như là múa kiếm nhẹ nhàng khác biệt, họ Dùn cùng Hứa Trường Ca mỗi một lần lưỡi kiếm tương giao cũng sẽ ở ruộng nước bên trong ném ra một cái to lớn hố sâu. Đây là tá lực. Mỗi khi họ Dùn lưỡi kiếm chống đỡ tới gần trước thời điểm, Hứa Trường Ca kiếm trong tay lưỡi đao đều sẽ lấy một cái nhỏ xíu góc độ chết đi, đem nó bên trên cái kia khổng lồ lực đạo gỡ đến một bên. Nhìn ra điểm này về sau, Hứa Nguyên trong mắt không tự chủ mang tới một tia ngưng trọng. Hắn tựa hồ có chút hiểu lầm cái này đại ca. Nhưng vấn đề là, coi như Hứa Trường Ca hắn có thể bằng vào cái này dung thân thực lực cùng cái này sắt lá đồ hộp tạm thời lâm vào giằng co, cũng căn bản không cách nào phá cục, bởi vì bằng vào dung thân tu vi căn bản là không phá được họ Dùn phòng ngự. Mà lại, hiện nay họ Dùn cũng vẹn vẹn chỉ dùng phổ thông kiếm chiêu, còn không có sử dụng lớn uy lực kiếm kỹ cùng bí thuật. Như đổi lại là hắn Hứa Nguyên, ngược lại là có thể dùng đạp hư chạm tiến hành lần tránh, nhưng Hứa Trường Ca hắn có thể ứng đối như thế nào? Huynh trưởng của ngươi thật rất mạnh. Đang nghĩ ngợi, Ô Lận Lỉ kia thanh thủy êm thai thanh tuyến bỗng nhiên chuyển tới, đang áp chế thực lực bản thân tình huống dưới cùng họ Dùn dây dưa lâu như thế. Hứa Nguyên nghe vậy ngoái nhìn, Ô Lận Lỉ dù bận bận đung dung đứng tại chỗ, diễm lệ hoàn mỹ thần sắc không thay đổi, hai đầu lông mày thậm chí mang theo một tia nhiều hứng thú. Nàng nhìn xem cùng họ Dùn giao chiến Hứa Trường Ca, lời nói mang theo cảm thán, các ngươi hoàng triều bên trong vậy mà cũng có được có thể so sánh với hoàng chức người, quả nhiên là một cái cổ lão mà cường thịnh đế quốc đây. Hứa Nguyên hừ cười một tiếng, ngươi nói huynh trưởng. Ô Lận Lỉ ánh mắt chậm rãi trở xuống Hứa Nguyên trên mặt, khóe môi mỉm cười, con mắt của ta còn không có mù, hai người các ngươi tướng mạo như thế giống nhau, không phải huynh đệ, chẳng lẽ là phụ tử? Hứa Nguyên thần sắc từ chối cho ý kiến, đánh giá cô gái tóc vàng chỗ kia biến không sợ hai thần sắc, ngươi tựa hồ không có chút nào bối rối. Ô Lận Lỉ chạm màu vàng kim tầm mắt hơi rủ xuống, mang theo một tia bần dầu, ngươi người huynh trưởng này đã có tự tin đem ta xem như người đá mài đao, nên cũng có tự tin trưởng không toàn cục, chuyện cho tới bây giờ, bối rối thì có ích lợi gì đâu. Nói đến đây, Ô Lận Lỉ giơ lên kiếp như sao trời lấp loé u lam quang mang đôi mắt đẹp, mà lại các ngươi mục đích là bắt sống ta, ngươi nói đúng à, trưởng tiền công tử? Hứa Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương đánh giá ra thân phận của mình, dù sao Hứa Trường Ca nhận ra độ thật quá cao, khẽ cười nói, ngươi như thế báo ra thân phận của ta. Ngươi không nói lời này, như tối nay có thể may mắn từ ta cùng huynh trưởng ta trong tay đào tẩu, đối ngươi khả năng truy sát cường độ sẽ không quá lớn, nhưng ngươi nói ra lời này, bị phụ thân ta biết, khẳng định lại phái người cường đại hơn theo đuổi giết các ngươi. Đây coi như là trực tiếp từ bỏ chạy ra đại viêm rồi. Ô Lận Lỉ nghiêng đầu một chút, ngựa khí mang theo bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, Trường Thiên công tử, đứng tại lập trường của ta đến xem, nói ra lời này kỳ thật cũng là một loại thăm dò, chỉ cần thăm dò thành công, vậy liền còn có một đầu sinh lộ. Hứa Nguyên nghe vậy cười, đưa tay chỉ chính mình, bắt sống ta. Ô Lân Lì cười tủm tỉm gật đầu, tự nhiên. Hứa Nguyên thở phào thở ra một hơi, nhìn ngươi những ngày này tại Đế An thành bên trong thu hoạch đến tình báo coi là thật không ít, thậm chí ngay cả nhà của ta nội bộ tình báo đều thu hoạch đến một chút. Nói, Hứa Nguyên trong mắt liếc qua trong tay mình liễu một quỷ nhận, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thuyết phục Đế An thành bên trong vị kia đại nhân vật cùng các ngươi xin hợp tác. Ô Lân Lì nhẹ nhàng cười một tiếng, bị gỗ thịt thấp ngực lễ váy bao khỏa đầy đặn khẽ run, ngươi chỉ cần đem ta sớm bắt, lại thật sâu thẩm vấn một phen, không đã biết hiểu đáp án à? Hứa Nguyên không chút nào vì đó sắc đẹp mà thay đổi, nhìn chằm chằm đối phương ngực, cười nói, ngươi đây là tại dụ hoặc ta? Không, mặc dù Trường Thiên công tử cũng rất anh tuấn. Ô Lân Lì lắc đầu, rất là chân thành nhìn xem Hứa Nguyên, nhưng so với ngươi, ta càng khuynh mộ ngươi người huynh trưởng kia. Một cái chớp mắt trầm mặc, Hứa Nguyên sủi cười ra tiếng, Tiếu Dung có chút trêu tức, vậy ngươi có thể thử một chút, ta miễn cưỡng xem như cái người thường hướng thiết ngọc, nhưng ta đại ca hắn cẩn thận, điện hạ. Lời còn chưa dứt, một tiếng dùng xỉn ngữ nói ra thấp a đánh gãy Hứa Nguyên cùng Ô Lân Lì ở giữa, vang vọng tại dưới ánh trăng vô ngần trong rộn mang. Hứa Nguyên ánh mắt không hề rời đi Ô Lân Lì, mặc dù sẽ cùng cái này xỉn hoàng nữ trò chuyện, nhưng hắn linh thị vẫn luôn đang chú ý Hứa trưởng ca bên kia. Chỉ gặp tại thanh âm kia đầu nguồn, Hứa trưởng ca cùng họ Dùn lưỡi kiếm lại lần nữa tương giao. Mà cùng lúc đó một cỗ cùng bạo cương phong cấp tốc tụ lại tại họ Dùn trôi này bảo kiếm phía trên, để cái này một kiếm uy thế gần như rung động đại địa. Tựa hồ là một loại nào đó kiếm kỹ. Tại cái này một cái kiếm chiêu phía dưới, Hứa trưởng ca thần sắc bình thản, vẫn như cũ sử dụng tá lực kỹ năng xảo, nhưng rõ ràng đã không cách nào đem nó bên trên kia bảng bạc lực đạo hoàn toàn tan mất. Vô tận cương phong tại trong chớp mắt liền đem Hứa trưởng ca kia đã hơi có vẻ chật vật áo xanh bên trên xé rách mấy đạo vết nứt, rỉ ra máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vào áo. Ngay tại Hứa Nguyên coi là cái này đại ca muốn mở ra áp chế tu vi thời điểm, biến cố lại đột nhiên phát sinh. Từng tia kiếm khí màu xanh từ họ Dùn kia một thân nặng nghề áo giáp bạc phía trên hiện, như là ngàn vạn dây nhỏ đem nó trói buộc một cái chớp mắt. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, họ Dùn cương phong kiếm kỹ bên trên lực đạo bộc phát để Hứa trưởng ca thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược trải qua Hứa trưởng ca nhỏ xíu tá lực điều chỉnh về sau, thân hình bay ngược phi nhanh phương hướng. Chính là Ô Lân Lì vị trí. Ông, trăm trượng khoảng cách, nháy mắt đã qua. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Hứa Nguyên thấy được Hứa trưởng ca trong tay ba thước thanh phong nổi lên một trận sóng chấn động bé nhỏ. Cùng lúc đó, phản phất là kích hoạt lên một loại nào đó sớm bày thuật pháp, Ô Lân Lì cái cổ trước lập tức hiện lên một đạo màu u lam trận văn. Đứng tại chỗ, Ô Lân Lì cũng nghe tiếng chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía kia hướng phía chính mình bay ngược mà đến thân ảnh. Hứa trưởng ca bằng vào dung thân tu vi, tại họ Dùn bảo hộ dưới đệ nhất lần tiếp cận vị này xỉn hoàng nữ. 10 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Lưỡi kiếm bung ra, ma hình quyên thành. Đãng. Kim thiết giao tiếp thanh âm truyền đến, tại Ô Lân cái cổ trước hình thành ma vòng đỡ được Hứa trưởng ca cái này một kiếm. Nhìn xem gần trong gang tấc thần sắc đạm mạc đại viêm nam tử, Ô Lân Lì mê người trên môi đỏ mọng khơi gợi lên một vòng ý cười. Chỉ tiếp ý cười vừa lên, Ô Lân Lì tinh xảo thần sắc chính là trì trệ. Nàng đỗng nhiên cảm giác được chính mình chỗ cổ có chút ý lạnh, tựa hồ có một loại nào đó chất lỏng chính thuận cái cổ trượt xuống nhập kia bị lễ váy bao khỏa mềm mại ở giữa. Một đạo hình quyên vết thương lại lặng yên hiện lên ở nàng trên cổ. Không sâu, vẹn vẹn chỉ là bị thương ngoài da. Nhưng ký tức tử vong đông nhiên bao phủ lại nàng. Ô Lân Lì trong mắt nhìn một chút bị ngăn tại ma vòng bên ngoài lưỡi kiếm. Ba thước thanh phong cũng không tiếp xúc đến da thịt của nàng, nhưng nàng sát thực thụ thương. Mà lại, kiếm kia lưới đao phía trên kia cố quỷ mị ba động cũng không tiêu tán. Nói cách khác, nếu như trước mắt cái này đại viêm nam nhân nguyện ý, tùy thời đều có thể dùng quỷ này bị kiếm kỹ lấy tính mạng của nàng. Trầm mặc một cái trước mắt, Ô Lân Lì ngửa đầu nhìn qua đứng tại trước người mình bị này nam tử cao lớn con mắt, trong mắt mang theo một loại nào đó tham lam, tiểu xảo đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đỏ bừng khóe môi, hứa chương ca. Ngươi tới làm thân vương của ta đi, duy nhất. 3. Một cái to do cái tắt trực tiếp văng lên, trực tiếp quất vào Ô Lân Lì trên khuôn mặt. Giải trừ tu vi áp chế mang tới mạnh đại lực nói, Ô Lân Lì kia tinh xảo tuyệt mỹ thụ lực biến hình, cả người rút bay ngược ra ngoài. Làm xong những này, Hứa trưởng ca không nhanh không chậm sửa sang lại hơi có vẻ lộn xộn rách dưới thanh sam, liếc qua kia bị họ Dùn trong nháy mắt tiếp được dị vực nữ nhân, thanh âm mang theo lạnh lùng sắc ý, mới, ngươi vì sao không hiệp trợ ngươi giáp sĩ xuất thủ? Nói, Hứa trưởng ca nhìn thấy trong mắt đối phương kia ánh mắt khác thường về sau nhẹ nhàng liền lắc đầu, thôi, cứ như vậy đi. Về kiếm vào vỏ, Hứa trưởng ca ngoái nhìn về phía Hứa Nguyên, thanh tuyến trong nháy mắt đu hòa, Trường Thiên, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, ngang nhau điều kiện phía dưới, vi huynh có thể tìm được phá cục chi pháp, mà không phải giống như ngươi chờ chết. Có lẽ ngươi cũng không phải là một thiên tài, nhưng vi huynh tin tưởng ngươi chí ít có thể đánh bại nữ nhân kia. Lời nói rơi xuống, phản phất không có giới hạn giới bình nguyên bờ ruộng phía trên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Chậm chút có hai chương 490, mạnh nhất chương 490, mạnh nhất ngài không có sao chứ? Ngưng trọng thanh âm từ biệt kiến sắc khải phía dưới truyền ra, họ rụt trong ngực Ô Lân Lì để xuống. Nhìn xem nàng cái cổ cùng trên mặt vết thương, ngựa khí có chút áy náy, có thể cần ta sử dụng thánh thuật là ngài chữa thương. Không có việc gì, hắn không chế lực đạo. Ô Lân Lì mỉm cười, bố bô họ Dùn nặng nghề bả vai ra hiệu đưa nàng đồ xuống, nhìn qua bên kia truyền âm trò chuyện huynh đệ hai người, dù sao, hắn tựa hồ là nghĩ coi ta là làm đệ đệ của hắn thí luyện. Một lần nữa đứng cách ruộng nước mặt ngoài, tử tinh dày tại mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn, Ô Lân Lì nhìn chằm chằm cách đó không xa thanh y nam tử, thanh âm nhu hòa mà hỏi, "Sai đen, ngươi mới dùng toàn lực a?" Đối với vấn đề này, họ Dùn trầm mặc một cái trước mắt, nhưng không có bất luận cái gì giả biện, chỉ là thấp giọng nói, thuộc hạ vô năng. Tên kia áo xanh đại viêm người rất mạnh, mạnh đến hắn họ Dùn có thể chắc chắn chính diện đối quyết chính mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đối phương lại lựa chọn khinh nhẫn quyết đấu, khinh nhẫn lập trường khác biệt đối thủ, áp chế tu vi cùng hắn đối chiến. Làm một tên kỵ sĩ, họ Dùn cảm thấy mình nên bất mãn, nên mở miệng chỉ trích đối phương khinh nhẫn tiến hành, nhưng đối với chủ quân an nguy lo lắng lại làm cho hắn đè xuống ý nghĩ này, thậm chí vì thế trong lòng của hắn còn dâng lên một vòng làm cho người xấu hổ may mắn chi tình. Bởi vì đây là họ Dùn hắn duy nhất có thể thắng qua tên kia áo xanh đại viêm người khả năng. Hắn cần tại đối phương áp chế tu vi thời điểm chế tạo một cái cơ hội, sau đó dùng sát chiêu đem nó trực tiếp trọng thương, thậm chí cả đánh giết. Mà kết quả chính là hắn thất bại. Không chờ hắn sáng tạo ra cơ hội, đối phương liền đã chống đỡ Lâm Chính mình bảo vệ chủ quân trước đó, đồng thời dùng vô lễ phương thức làm nhục hắn chủ quân, đế quốc tam hoàng nữ. Mà khi thất trách phát sinh bất kỳ cái gì giải thích đều là cho mình vô năng giả biện. Ô Lân Ly bên cạnh mắt lườm chính mình thủ hộ kỵ sĩ một chút, ngọc thủ khẽ nâng, thon dài trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua xương đỏ phát đau gương mặt, không thèm để ý chút nào nói khẽ, không nên tự trách, ngang nhau dưới thực lực có thể làm đến bước này người, ta cũng gần như chỉ ở hoàng chữ quái vật kia trên thân gặp qua, ngươi thất bại, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lời nói như lao, họ Dùn trong lòng xấu hổ để hắn vô ý thức nắm chặt trong tay cầm kiếm thân năm thước bảo kiếm, đương theo lấy một trận nặng nề kim loại tiếng ma sát, thanh âm mang tới ngưng trọng, điện hạ, còn xin ngài lập tức đào tẩu, ta liều chết sẽ vì ngài ngăn chặn hai người bọn họ. Trốn. Ô Lân Ly hiểu điệu thân hình hơi chuyển qua, thon dài ngón trỏ điểm tại họ Dùn áo giáp phía trên, đỏ bừng môi câu lên, lúng đồng tiền như là đêm đông máu côi, ta vì sao phải trốn? Họ Dùn nghe vậy bình thản thanh âm trầm ổn lần thứ nhất mang tới vội vàng, điện hạ, chuyện quá khẩn cấp, còn xin ngài không muốn theo tính tình mà miệng. Ô Lân Ly cười mỉm xanh lam trong mắt đẹp quang mang có chút u lãnh, sai đẹp, đã hắn muốn đem ta làm đệ đệ của hắn đá mài đao, vậy sẽ phải gánh vác lên phần tự tin này mang tới hậu quả, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương thức, đều giúp ta ngăn chặn hắn thập vũ phút, được chứ? Trắng bạc tuyết huy vẩy xuống vô ngần mở ruộng, yên tĩnh im mắng. Họ Dùn kiếm trong tay lưới đao hơi rủ xuống, điểm tại ruộng nước mặt ngoài nổi lên một trận nhỏ bé gợn sóng, tay phải xoa ngực đi một cái kỵ sĩ lễ, ngài tâm chỗ hướng, ta kiếm chỉ, điện hạ. Đây coi như là thảo luận xong đi. Hứa Nguyên ôn nhuận mỉm cười thanh âm vừa đúng truyền đến, chuyện cho tới bây giờ còn có thể gặp không sợ hãi, các ngươi xỉn hoàng tộc tôn nghiêm ta cái này liền coi như là công nhận. Như vậy đi, các loại ngươi bị bắt giữ về sau, chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động giao cho ta nhóm muốn biết tình báo, ta có thể đáp ứng cho ngươi một cái thể diện. Ô Lân Lì trở lại đôi mắt, có ánh trăng, xanh lam con ngươi như là vực sâu thâm thúy, Trường Thiên công tử, nghe lén một vị thuộc nữ mật ngữ, có thể cũng không phải là một vị thân sĩ gây nên. Liễu một quỷ nhận kéo ở trong nước, Hứa Nguyên đạp nước mà đi, vừa đi, một bên cười, ta có nói qua ta là thân sĩ à? Mà lại ta cảm thấy ngươi thu hoạch trong tình báo, nên cũng có ta ở đây đại viêm cảnh nội thanh danh à? Ô Lân Ly nghe vậy buông xuống mỉm cười, nói cũng đúng, một tên ác ôn tự nhiên không thể nào là thân sĩ. Sai đẹp. Ẩm. Vừa mới nói xong, Ô Lân Ly sau lưng bỗng nhiên văng lên một mảng lớn bọt nước, mà đứng ở sau lưng nàng tiếp như tháp sắt kỵ sĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Hứa Nguyên không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Đã Hứa Trường Ca nói muốn để cho hắn lý cái này đến từ xỉn hoàng nữ, như vậy thì sẽ không để cho người khác tới quấy rầy hắn. Mà cũng đúng như hắn suy nghĩ, tại họ Dùn biến mất về sau, một trận oanh minh bỗng nhiên tại hắn cùng Ô Lân Ly ở giữa nổ tung. Tại họ Dùn nhào về phía Hứa Nguyên đồng thời, Hứa Trường Ca cơ hồ thoáng qua liền ngăn tại hắn lai lịch phía trên. Tại không có tu vi áp chế về sau, hai người lần nữa giao phong đã hoàn toàn bị chuyển. Hứa Trường Ca cầm chưa ra khỏi vỏ danh nguyên kiếm lấy kiếm chui rời ra họ Dùn cái này thế như sơn nhạc một kiếm. Kiếm thế vỡ xuống mặt đất trong nháy mắt tại ruộng nước bên trong ném ra một vài trượng hố sâu, đồng thời để họ Dùn thân hình xuất hiện một cái chớp mắt nghiêng về phía trước mất cân bằng. Đối với Hứa Trường Ca cùng họ Dùn loại cảnh giới này người mà nói, loại này thoáng qua liền mất đứng không đã đầy đủ chí mạng. Bất quá, Hứa Trường Ca không dùng kiếm, vẫn như cũ lựa chọn dùng chân. Một cái nhanh như thiểm điện đá ngang thuận thế quất vào họ Dùn chỗ cổ sắt khải phía trên. Bành! Cùng phong nhấc lên Hứa Nguyên chưa từng buộc lên tóc dài, cùng ố lần lỉ kiếp như điểm xuyết lấy đầy sao màu tím lê váy. Làm hết thảy trong đụng chạm tâm hết thảy đều kết thúc thời điểm, Hứa Nguyên thấy được để hắn hơi có vẻ kinh ngạc một màn. Lần này, họ Dùn cũng không như lúc mới gặp lúc như vậy bị Hứa Trường Ca một cước trực tiếp đá bay. Ruộng nước bên trong bị khí lãng cuốn đi nước bùn nhỏ giọng cốt cốt một lần nữa chảy vào kia bị phá hư ra hố to. Đáy hố trung tâm, hai người vẫn như cũ đứng lặng. Hứa Trường Ca đá ngang bổ vào họ Dùn bên cạnh trên cổ, hẹp dài đôi mắt bên trong mang theo một vòng suy tư, quan sát trước mắt gần như quỳ xuống khôi ngô giáp sĩ. Họ Dùn nghiêng cái cổ, như cây rong cao lớn thẳng tắp thân hình thụ lực nghiêng về phía trước không ngời, hai chân hơi cong, lấy tay khải chống đất, vẫn như cũ đứng đấy. Tại một cái chớp mắt tĩnh mịch về sau, họ Dùn kia nặng nề sắc khải phía trên dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt hình quang. Yên lặng mấy tức, họ Dùn chậm rãi động, nửa cong xuống khôi ngô thân hình chậm rãi khiêng Hứa Trường Ca bổ vào chỗ cổ bắp chân từng chút đứng lên. Hai người đấu sức để quanh mình không khí đều đang rung động, ý mắng kinh lực khiến cho một lần nữa chạy vào cái hố dưới đáy nước bùn lịch sần dốc đảo lưu mà lên. Nhìn thấy bức tranh này, Hứa Nguyên trong lòng xem chừng vậy đại khái chính là trước đó Lý Quân Khánh lời nói, tầng kia có thể tại đại tông sư đạo ẩn sát chiêu hạ lù lù bất động màng ánh sáng. Nghĩ đến, Hứa Nguyên dưới chân vẫn như cũ không ngừng, tiếp tục hướng phía Ô Lân Ly đi đến. Hắn muốn nhìn một chút cái này đại can nên xử lý như thế nào. Ngoài miệng nói để hắn cái này tam đệ cùng Ô Lân Ly đơn đấu, cũng không thể ngay cả thanh chẳng đều làm không được a. Nếu thật là dạng này, vậy hắn mới tạm nên tới bức cách coi như biến thành một giới chế cười. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên khẽ môi không tự chủ khơi gợi lên một vòng hắc hắc cười xấu xa. Có sao nói vậy, hắn kỳ thật muốn nhìn cái này bức vương đại ca kinh ngạc. Bất quá đáng tiếc, Hứa Nguyên phần này chờ mong rất nhanh liền thất bại. Hứa Trường Ca quan sát trước mắt nam tử khôi ngô, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, cái này thuật không tệ, có rất nhiều chỗ thích hợp, nhưng là họ dùn không để ý đến Hứa Trường Ca, đạm mạc ánh mắt từ khải nón trụ bên trong bắn ra, chờ mặc đưa tay chụp vào hắn chém vào chính mình vai trên cổ mắt cá chân. Còn chưa đủ. Dứt lời, một bên dùng linh thị dò xét lấy quanh mình Hứa Nguyên bỗng nhiên dùng mình một cái, cầm liễu một quỷ nhận tay bởi vì không hiểu phun lên e ngại mà run rẩy. Đây là một loại quen thuộc tờ tờ SR. Mà tại một cái chớp mắt suy tư về sau, Hứa Nguyên cũng tiện ý nhận ra cô này quen thuộc đến từ nơi nào. Mẹ hắn câu, kiếm thánh Phượng Cửu Hiên. Hứa Trường Ca trên người bây giờ đang phát ra một chủng loại giống như Phượng Cửu Hiên khí cơ, đánh rơi bởi hắn ngày đó tán phát khí cơ. Mà ở vào khí cơ trung ương họ dùn tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông, một tiếng to rõ kiếm minh vang vọng yên tĩnh thiên cung. Tướng phủ, Tây Bắc, kiếm các tầng cao nhất. Lớn như vậy phòng nhỏ liếc nhìn lại có chút trống trải, trong đó không có bất kỳ cái gì trang hoàng cùng đồ dùng trong nhà bố trí, thay vào đó là sàn nhà trên mặt tường trải rộng các loại vết kiếm. Mà tại những này vết kiếm trung ương, một tên áo trắng như tắm trung niên nhân chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đột nhiên, trong xương phòng yên tĩnh bị đánh phá, một đạo vết kiếm không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện ở nam tử trước mặt trên thạch bích. Chậm rãi mở mắt ra, Phượng Cửu Hiên liếc qua nội viện phương hướng, sau đó nhíu nhíu mày, Trường Thiên đi ra, Trường Ca cũng không trong phủ a. Nương theo lấy nhẹ giọng nỉ non, Phượng Cửu Hiên chống lên thân thể, đi tới phòng nhỏ duy nhất song cửa sổ trước, phần môi mang theo một vòng ý cười, đi tới của mình kiếm đạo, lại còn có thừa dụ đem năm đó ta dạy hắn đồ vật tu đến loại tình trạng này. Bất quá Trường Ca tối nay là đang làm cái gì? Gần nhất Hứa Ân Hạc đội vàng sự tình khác, Trường Ca tại Đế An thành ngoại dụng nó, hẳn là cùng Trường Thiên tiểu tử kia có quan hệ. Một bên tự nói, Phượng Cửu Hiên ánh mắt nhìn phía một phương hướng nào đó, từ cái kia không khiến người ta bất lo tiểu tử, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Nhìn xem Hứa Trường Ca đem cái kia đạp vân hoa một lần nữa rơi đến mặt đất, Hứa Nguyên lại liếc mắt nhìn từ hắn dưới chân lan tràn mà ra, cho đến tầm mắt với vết kiếm, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Nước bùn tràn vào chảy ngược như vết kiếm, dòng nước ào ào, hoàn toàn yên tĩnh. Mới đấu sức thời điểm, Hứa Trường Ca bổ xuống chân phảng phất hóa thành một thanh kiếm, bổ ra toàn bộ ruộng đồng. Một mình đứng ở cái hố bên trong, Hứa Trường Ca ngoái nhìn liếc qua mặt mũi tràn đầy nặng nề Hứa Nguyên, nhu hòa cười một tiếng, "Trường Tiên, có cái gì cảm tưởng?" Hứa Nguyên liếm môi một cái, nhỏ giọng cười nói, "Ừ, ta nghĩ đang suy nghĩ đại ca ngươi kiếm này kỹ rất mạnh." "Không, ngươi hẳn là đang suy nghĩ nếu như cùng Vi huynh cùng giai tu vi, có thể hay không đánh bại Vi huynh." Hứa Trường Ca tựa hồ xem thấu Hứa Nguyên suy nghĩ, khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, "Đây là cứu cứu kiếm, thuần túy nhất kiếm, nếu như muốn học, có thể để cứu cứu có thể dạy ngươi." Dứt lời, Hứa Trường Ca đưa ánh mắt về phía cách đó không xa đứng bước ố lần lì cùng họ Dùn, nói, "Các ngươi hẳn là biết được muốn ta làm cái gì, hy vọng các ngươi phối hợp, đây là sau cùng cảnh cáo." Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại không cho cự tuyệt. Trầm muộn bầu không khí tại xỉn sứ thần giữa hai người không ngừng lan tràn. Họ Dùn đứng tại ố lần lì bên cạnh thần, đối thấp xuống khải nón trụ, "Thật có lỗi, điện hạ, nếu không phải ngài dùng không gian ma hoàn đem ta lôi đi, ta hiện tại chỉ sợ đã chết." Ố lần lì đứng ở mặt nước, nàng nâng tay lên trong lòng lơ lửng một viên đen như mực dày đặc trận bắn chính lóe ra tĩnh mịch qua mang. Nhìn chăm chăm Hứa Trường Ca nhìn mấy tức, nàng chậm rãi bên cạnh mắt nhìn về phía mình thủ hộ kỵ sĩ, xanh lam đồng tử bên trong không có chút nào cảm xúc, "Sai đen, ngươi trực tiếp dùng cái kia đi, không phải ngươi tại dưới tay hắn một phút đều không tiên chỉ được." "Vâng." Không chần chờ chút nào, họ Dùn nhẹ nhàng lên tiếng, "Người vô năng nguyện dùng sinh mệnh là ngài chủ tội." Nghe vậy, Ô Lân Ly liền không có đang nhìn họ Dùn, nhìn chằm chằm Hứa Trường Ca, khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười nói, "Trường Ca công tử vậy mà cường đại đến tận đây, ta nghĩ đến hẳn là không có bất kỳ cái gì cự tuyệt chỗ trống, bất quá chỉ là không biết ngài đệ đệ phải chăng hướng ngài đồng dạng." Hứa Trường Ca không thấy Ô Lân Ly, càng không có đối nàng vấn đề tiến hành trả lời, ánh mắt quét kia giáp sĩ một chút, liền thả người nhảy lên biến mất tại chỗ. Họ Dùn thấy thế cũng không có thừa dịp Hứa Trường Ca rời đi đánh lén Hứa Nguyên ý tứ, đạp chân xuống, hướng phía Hứa Trường Ca rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo. Vết kiếm theo tại, chống trải đồng ruộng bên trên ngoại trừ tiếng gió, liền chỉ có dòng nước tí tách nhỏ bé tiếng vang. Ô Lân Lì khe khẽ thở dài, xoa mi tâm, đối Hứa Nguyên phản nản nói, "Trường Tiên công tử, ngươi người huynh trưởng này tính cách thật là ác liệt, các ngươi đại viêm bên trong liền không ai thu thập hắn." Hứa Nguyên liếc qua Hứa Trường Ca rời đi phương hướng, cười nói, "Ngươi không cần thăm dò, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, anh ta hắn chính là hắn cái kia thời đại mạnh nhất người." "Quả là thế a." Ô Lân Lì nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem kia xuyên qua đồng ruộng vết kiếm, mang theo cảm thán thanh tiếng nói, "Thật mạnh a." Cũng không biết hắn cùng hoàng chữ quái vật kia so ra ai sẽ lợi hại hơn một chút. Hoàng chữ? Chính là trước ngươi truyền âm đề cập vị kia. Hứa Nguyên cảm thấy hứng thú. Đúng thế. Ô Lân Ly nhẹ nhàng ứng thanh, yểu điệu thân hình không có bất kỳ cái gì khí cơ ba động trực tiếp chống rông hiện lên. Ta xin đế quốc hoàng bị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, một cái kinh khủng quái vật. Hứa Nguyên sờ lên cái cằm, huyết nguyên tâm vẫn quyết bắt đầu vận chuyển, cười nói, nếu là hoàng chữ, đó chính là ngươi ca ca, dùng quái vật loại này từ ngữ để hình dung hắn, thật phù hợp a. Ô Lân Lì nâng lên một cái thon dài ngọc thủ phất qua trước mặt không khí, từng đạo màu sắc khác nhau ma vòng trong không khí dần dần hình thành, trên đó u quang chiếu vào gò má nàng phía trên, để nàng ánh mắt lộ vẻ có chút quỷ dị, nếu là ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn, tự nhiên là biết ta cái này hình dung từ có hay không phạm sai lầm. Hứa Nguyên hẹp dài đôi mắt bên trong huyết mang cùng kim quang lấp lóe, nếu có cơ hội, ta cũng muốn gặp, nhưng ta vẫn như cũ sẽ kêu lên Hứa Trường Ca. Ô Lân Lì ngước mắt nhìn lên mặt không, hai tay mở ra, dày đặc lễ váy bay múa, trong mắt đẹp ý vị thâm trường, thật sao, ta cũng nghĩ xem bọn hắn hai cái quái vật ai sẽ thắng. nhưng cũng tiếc ngươi đã không có cơ hội này, ta sẽ ở hắn trở về trước đưa ngươi chế trụ, sau đó mang đi ngươi. Hứa Nguyên thân hình hơi lặn xuống, Liễu Mộc Quỷ nhận thân kiếm lập tức, ồ, ngươi cứ như vậy tự tin có thể thắng được ta. Ánh trăng như thác nước, 13 cái phát ra vầng sáng ma vòng ngưng tụ tại trôi nổi tại sau lưng, Ô Lẫn Lý lăng không mà lên thân hình như là một vị thần chỉ. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, bởi vì ta là cùng thế hệ bên trong mạnh nhất. Hứa Nguyên nghe vậy cười, cười phun ra năm chữ, đúng dịp, ta cũng thế họ hai.